Chương 2042. Huyết lệ là đường về một. Chương 2042 huyết lệ là đường về một. Nghe được tiếng gầm gừ này, Đâm Diện Nam cùng ba tên thủ hạ càng là phết lối. Đâm Diện Nam trở tay rút ra trọng kiếm bổ về phía Tạ Tinh Tinh, mặt khác ba tên ma chảo thì hướng Tạ Tinh Tinh hai tên thủ hạ công tới. Tạ Tinh Tinh huy kiếm ngăn trở Đâm Diện Nam một kích, hai người đánh một chỗ. Tạ Tinh Tinh hai tên thủ hạ cũng xua binh khí ra sức cùng ba tên ma chảo đánh nhau đứng lên. Miếu thờ không gian không lớn, giờ phút này bảy người mà chiến, riêng phần mình đều có chút không thi triển được, cho nên cơ hồ đều là cận thân mà chiến. Dạng này cũng liền tàn khốc hơn. Phi Độ Đại Sư vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ nhớ tới trải qua, trước mắt đánh nhau, giống như không có quan hệ gì với hắn. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, Tạ Tinh Tinh thủ hạ nam tử một đao bổ vào một tên ma chảo trên cánh tay. Tên kia cánh tay bị chặt bên dưới, máu tươi cũng bốn phía vẩy ra. Phi Độ Đại Sư trên đầu, trên mặt cũng dính không ít huyết điểm con. Ở tại Phi Độ Đại Sư trên trán huyết châu thuận trượt xuống, chạy qua ánh mắt hắn, lưu lại một đạo vết tích màu đỏ, giống như Phi Độ Đại Sư lưu lại vết lệ bình thường. Phi Độ Đại Sư lộ ra một tia cười. Hắn nói một mình giống như nói người sống quá đáng khách, người chết là người về. Huyết lệ là đường về. Canh giờ đến tên kia bị chặt đoạn cánh tay ma chảo sau đó cũng bị Tử Trúc Lâm tên nam tử kia đâm chết ngã xuống đất. Nhưng là tên nam tử kia cũng rất nhanh bị một tên khác ma chảo giết ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Đâm Diện Nam cùng Tạ Tinh Tinh đánh nhau, còn lại hai cái ma chảo, một cái tiếp tục công Tạ Tinh Tinh mang nữ tử kia, một cái khác thì vung đao hướng Phi Độ tới. Tạ Tinh Tinh muốn cứu Phi Độ đại sư, nhưng lại khó mà thoát khỏi Đâm Diện Nam. Cái này Đâm Diện Nam là một cái ma đầu, võ công cùng Tạ Tinh Tinh tương xứng. Tạ Tinh Tinh liền hướng Phi Độ đại sư kêu lên, "Đại sư đi mau." Phi Độ đại sư vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bất động, hắn nhắm mắt lại, trên mặt là một bộ thong dong ấm áp cười. Trong tay hắn chậm rãi đếm lấy Phật châu, miệng niệm kinh văn. Tên kia ma chảo đến Phi Độ đại sư trước mặt, vung đao liền hướng Phi Độ đại sư trên đầu chọc chặt. Ngay tại đao cách Phi Độ đại sư đầu còn có mấy tấc thời điểm, Phi Độ đại sư đỉnh đầu dâng lên một vòng vầng sáng. Chuôi đao kia chém liền tại vầng sáng bên trên. Ma chảo đao lập tức vỡ vụn, người cũng bị chấn ngã xuống đất. Cái này khiến tên kia ma chảo kinh ngạc không thôi. Phi Độ đại sư vẫn như cũ ngồi bất động, đỉnh đầu hắn không ngừng hướng ra tán nhân luân chi khí. Những này mở mịt khí như khói, lượn lờ đang bay độ đại sư quanh thân. Tên kia ma chảo từ bật lên, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng là Phi Độ đại sư không giết hắn không thương tổn hắn, để hắn không có sợ hãi. Hắn liền một cước đá hướng Phi Độ đại sư lồng ngực. Chân của hắn đá vào lượn lờ đang bay độ đại sư quanh thân khí vân bên trên, người lại bị chấn té ngã. Lần này, tên này ma chảo không dám tiếp tục công Phi Độ đại sư. Hắn giúp đỡ đồng bạn đối phó Tạ Tinh Tinh tên thủ hạ kia. Tạ Tinh Tinh gặp ác nhân không gây thương tổn được Phi Độ đại sư, liền hướng thủ hạ nữ tử kia kêu một tiếng, để hướng ra sông. Tạ Tinh Tinh liên tục hướng cái kia Đâm Diện Nam vung ra vài kiếm, thừa dịp hắn ứng phó trong nháy mắt, Tạ Tinh Tinh thân hình hướng cửa miếu lao đi. Cái kia Đâm Diện Nam con huy kiếm hóa giải Tạ Tinh Tinh công kích, đang muốn đuổi Tạ Tinh Tinh, lúc này cửa miếu bên ngoài vang lên rít lên một tiếng âm thanh. Giờ phút này, cái này âm thanh tiếng gầm gừ chấn động trong miếu tất cả mọi người trái tim. Đâm Diện Nam lộ ra càng thêm hưng phấn, hắn cũng không còn đuổi Tạ Tinh Tinh. Bởi vì Đâm Diện Nam biết tiếng gầm gừ là ai phát ra. Nếu người kia tới, Tạ Tinh Tinh là không thể nào chạy trốn. Tạ Tinh Tinh thân hình lướt đi cửa miếu, nàng tên thủ hạ kia khó đột xuất đến, bị hai tên ma chảo giết ngã trên mặt đất. Tạ Tinh Tinh mới ra cửa miếu một đầu thân hình theo gió mưa mà đến, bay xuống ở bên trái tươi tốt trước mặt, chặn đón con đường của nàng. Người này mang theo một bộ băng lãnh gang mặt nạ, rõ ràng là Thiết Diện Thần Quân. Huyết Ma một nhóm đường về, cùng Lâm Ngật hành chính là cùng một cái phương hướng. Chỉ là bọn hắn bị Lâm Ngật nhiều đi ra hơn 10 dặm. Đến khu này khu vực, bao tố tới, khó mà tiếp tục hành trình, Huyết Ma bọn hắn liền cũng tìm tránh mưa. Thiết Diện Thần Quân cùng mấy người ở phụ cận đây tìm địa phương, kết quả mấy tên ma chảo ngoài ý muốn đụng phải Tạ Tinh Tinh. Tạ Tinh Tinh lại thay hình đổi dạng, Thiết Diện Thần Quân không nhận ra nàng, nhưng là Tạ Tinh Tinh lại nhận ra Thiết Diện Thần Quân. Đêm đó Thiết Diện Thần Quân tàn nhẫn giết chóc chàng cảnh Tạ Tinh Tinh ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng làm cho Tạ Tinh Tinh sợ hãi. Giờ phút này cái đáng sợ ma đầu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở Tạ Tinh Tinh đường đi, Tạ Tinh Tinh tâm lập tức so cái này mưa lạnh lạnh hơn. Thiết Diện Thần Quân lại phát ra một tiếng như dã thú gầm rú. Trong mưa gió, trong mắt của hắn chớp động hồng quang cũng càng là khiếp người. Sau đó hắn bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào Tạ Tinh Tinh. Mặc dù Tạ Tinh Tinh tự biết khó địch nổi Thiết Diện Thần Quân, nhưng là Tạ Tinh Tinh cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nàng muốn tận thi có khả năng ra sức một trận chiến, bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Tạ Tinh Tinh phát ra một tiếng quát lên, kiếm thế xoay chuyển mà ra, hai đạo kiếm quang mà hiện. Một đạo bổ về phía Thiết Diện Thần Quân chộp tới tay, một đạo bay về phía Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Thiết Diện Thần Quân gặp kiếm chiêu này, đầu ông một chút, thể xác tinh thần cũng trong nháy mắt rung động. Bởi vì hắn nhìn ra người trước mắt dùng chính là Tử Trúc Lâm xoáy trúc kiếm chiêu. Kiếm chiêu này hiện tại trong thiên hạ chỉ có hai người sẽ, một cái là hắn, một cái là mẹ của hắn. Trước mắt dung mạo này phổ thông phụ nhân, là mẹ của hắn a, chỉ là lại thay hình đổi dạng. Lần trước cùng mẹ gặp nhau, hắn chính tàn nhẫn đổ sát lấy. Lần này cùng mẹ gặp nhau, hắn ngăn trở mẹ đường đi, con chuẩn bị đem mẹ xé nát. Thiết Diện Thần Quân lập tức thu hồi một chảo kia, thân hình hắn cũng chớp động hai lần, tránh đi Tạ Tinh Tinh hai đạo kiếm quang kia. Tạ Tinh Tinh thì tiếp tục huy kiếm gấp công Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân không còn hoàn thủ, hắn không biết bây giờ nên làm cái gì, hắn liền né tránh Tạ Tinh Tinh công kích. Trong miếu thờ, Đâm Diện ma đầu cùng hai tên thủ hạ kia đem Phi Độ đại sư vây lên. Phi Độ đại sư một mực ngồi tại nguyên chỗ bất động, trên đầu của hắn vẫn không ngừng tản ra hơn khí, để chính bản thân hắn nhìn như trong xương hình ảnh mông lung mà u mịt ngủ. Cái này khiến ba người càng phát ra cảm giác kỳ quái. Lúc trước công kích phi độ đại sư ma chảo lòng còn sợ hãi đâm nhau diện ma đầu đạo, lao hòa thượng này rất tà môn. Nếu không để thần quân đối phó hắn đi cái này ma chảo vừa dứt lời, đột nhiên một cái khàn giọng như ma quỷ than nhẹ thanh âm tại trong miếu vang lên. Trong miếu cũng nhiều một người, chính là kinh khủng tinh ma. Tinh ma từ cửa sổ mà vào, bởi vì thân hình giống như ưu linh, đâm diện ma đầu cùng hai tên thủ hạ cũng không nhìn thấy hắn vào bằng cách nào. Giống như trong miếu này trống rông thêm một người. Tinh ma bại lộ sau, lại tiếp tục thần bí ẩn tàng cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cho nên có đôi khi hắn cũng bắt đầu ở ma chúng trước mặt lộ diện. Cho nên ba người này cũng đã gặp tinh ma. Tinh ma đột nhiên xuất hiện, ba người kinh ngạc nhảy một cái. Ba người đối với tinh ma tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì bọn hắn từ tinh ma trên thân nhìn không ra nửa điểm người khí tức, giống như tinh ma không phải nhân loại, chính là một cái ma quỷ. Tên kia ma chảo định nọt đối với tinh ma nói tinh ma ra. Chúng ta cố ý đem lão hòa thượng này lưu cho ngươi, ngươi muốn làm sao tra tấn hắn, đều do lão nhân gia ngươi tinh ma một tay lấy ma chảo hút tới trước mặt. Bởi vì cái này ma chảo so tinh ma cao hơn một đoạn, tinh ma liền đem hắn ấn nửa ngồi xuống tới, để ma chảo con mắt đối với mình huyết hồng ánh mắt. Sau đó tinh ma hé miệng, lộ ra cao thấp không đều bén nhọn như răng thú răng, trên hàm răng còn mang theo nước bọt. Tên kia ma chảo dọa đến hồn đều nhanh không có, hắn run giọng nói, ma gia, nếu như ngươi không hài lòng, ta cho ngươi thêm nặng tìm tĩnh ma thì một trưởng vỗ tại trên đầu của hắn. Chương 2043. Huyết lệ là đường về hai chương 2043 huyết lệ là đường về hai tên kia ma chảo đầu bị đập nát, bóc bắn ra vậy ra. Đâm diện ma đầu cùng còn lại tên thủ hạ kia dọa đến hồn phi phách tán, hai người tranh thủ thời gian chạy ra miếu thờ. Giờ phút này bên ngoài miếu thờ, Sở Vũ Trung, Tả Tinh Tinh vẫn ra sức huy kiếm ra sức công kích Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân hay là chỉ trốn tránh không hoàn thủ? Tả Tinh Tinh gặp Thiết Diện Thần Quân chỉ trốn tránh không hoàn thủ, rất là kinh ngạc. Nếu Thiết Diện Thần Quân không hoàn thủ, Tả Tinh Tinh liền muốn thừa cơ bỏ chạy. Nhưng là chỉ cần Tả Tinh Tinh còn muốn chạy, Thiết Diện Thần Quân liền thân hình chớp động ngăn tại Tả Tinh Tinh trước mặt, không để cho nàng đi. Thiết Diện Thần Quân giờ phút này náo hải như bây giờ thời tiết quỷ một dạng hỗn loạn. Giờ phút này, hắn đã không có dũng khí nhận mẫu thân, lại không muốn để cho mẫu thân rời đi. Hắn mâu thuẫn cực kỳ. Trong đầu hắn thỉnh thoảng thoáng hiện năm đó hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau từng màn, lại thỉnh thoảng thoáng hiện huyết ma ma kiếm kia, còn ra hiện mảnh kia huyết hải. Đâm Diện Ma Đầu cùng thủ hạ hoảng sợ chạy ra miếu thờ, Đâm Diện Ma Đầu hướng Tả Triều Dương kêu lên, "Thần Quân, tĩnh! Tĩnh ma điên rồi!" Giết người mình Thiết Diện Thần Quân không nhìn Đâm Diện Ma Đầu kêu sợ hãi. Trong lòng của hắn rầu rĩ, là nhận mẫu thân hay là thả mẫu thân đi? Đâm Diện Ma Đầu gặp Thiết Diện Thần Quân đối mặt Tả Tinh Tinh công kích không hoàn thủ, nhất thời chưa nghĩ quá nhiều, liền cùng tên thủ hạ kia công kích Tả Tinh Tinh. Không nghĩ tới Thiết Diện Thần Quân phát ra rít lên một tiếng, thân hình lắc lư liền đến bên cạnh hai người, Tả Hữu Trưởng đều xuất hiện, đánh về phía hai người. Đâm Diện Ma Đầu võ công không kém, tránh thoát cái kia Thiết Diện Thần Quân một trường kia. Tên kia ma chảo lại chưa tránh thoát, bị Thiết Diện Thần Quân một trường đánh vào lồng ngực, trong miệng máu tươi dâng trào bay ra ngoài. Tính ma giết người một nhà, Thiết Diện Thần Quân cũng bắt đầu giết người một nhà, Đâm Diện Ma Đầu cảm giác sắp điên rồi. Hắn không dám tiếp tục lưu lại, đầu nhập trong mưa gió mà đi. Trong miệng hắn còn cả kinh kêu lên, điên rồi, đều điên rồi. Giờ phút này, trong miếu thờ phi độ đại sư đỉnh đầu còn tại tản ra nhân ân chi khí, chỉ là ân khí phai nhạt rất nhiều. Phi độ đại sư trong mắt quang trạch cũng bắt đầu ảm đạm xuống, như một chi đốt hết ngọn đến, sắp dập tắt. Tinh ma ngồi xổm ở phi độ đại sư trước mặt, hắn ngẩng đầu, nhìn xem phi độ đại sư. Trong mắt ngang ngược chi khí cũng không có nặng như vậy. Tinh ma dùng mơ hồ không rõ giọng nói, "Hòa thượng, tốt hòa thượng, hòa thượng tốt." Phi độ đại sư nhìn xem tinh ma tấm kia huyết hồng có thể sợ ma mặt, hắn lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Phi độ đại sư nói, "Chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tuy là ma, nhưng lại nhưng trong lòng có Phật. Nhất niệm là Phật, nhất niệm thành ma. Ta hy vọng ngươi có thể bỏ xuống đồ đao thành Phật." A Di Đà Phật. Tinh ma không nói lời nào, hắn chậm rãi duỗi ra như quỷ trảo giống như tay, nhu hòa vuốt ve phi độ gương mặt. Vuốt ve phi độ đại sư đầu trọc. Phi độ đại sư cũng đưa tay ra, nhẹ vỗ về tính ma màu đỏ ma mặt. Một cái Phật, một cái ma, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, cái này tại một khắc, lẫn nhau ôn nhu khẽ bước. Phi độ đại sư đột nhiên giật mình, cứ việc tính ma con ngươi huyết hồng đáng sợ, nhưng là nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, giống như đã từng quen biết. Đông Dương, phi độ đại sư trên tay phát lực, đem tính ma trên mặt mặt sắt lấy xuống. Thế là tính ma diện mục thật sự liền hiện lộ đang bay độ đại sư trong ánh mắt. Cứ việc tính ma gương mặt bây giờ như bôi một tầng đá phấn trắng, cứ việc tính ma diện mục cũng cải biến không ít, có vẻ hơi dữ tợn, nhưng là phi độ đại sư tại thời khắc này hay là nhận ra tính ma, đúng là hắn tiểu sư đệ bay đến. Nếu như đổi lại người khác, tình cảnh này chắc chắn kích động bản phần. Nhưng là phi độ đại sư lại có vẻ dị thường bình tĩnh, bởi vì giờ khắc này phi độ đại sư đã mất vui không buồn. Phi độ đại sư nói, lại là ngươi, nguyên lai ngươi không chết, nguyên lai ngươi tu luyện huyết ma công. Tính ma tay vẫn vuốt ve phi độ đại sư đầu trọng, hắn phát ra ma tiếng cười, sau đó nói, là ta là ai? Ngươi là ai? Lúc này Tả Tinh Tinh lại lướt vào miếu thờ. Vô luận Tả Tinh Tinh làm sao công Thiết Diện Thần Quân, Thiết Diện Thần Quân chính là không hoàn thủ. Nhưng là Tả Tinh Tinh cũng khó thoát khỏi Thiết Diện Thần Quân. Tả Tinh Tinh may mà không còn công kích Thiết Diện Thần Quân, nàng trở về miếu thờ nhìn Phi Độ Đại Sư như thế nào. Nàng nhìn thấy Phi Độ Đại Sư cùng một cái như ma quỷ đáng sợ người nhìn nhau, lẫn nhau còn nhẹ phủ đối phương, Tả Tinh Tinh kinh giật mình. Phi Độ cùng Tĩnh Ma cũng không nhìn vào tới Tả Tinh Tinh, phảng phất nàng không tồn tại một dạng. Tả Tinh Tinh cũng kinh ngạc nhìn xem này quái dị một màn. Phi độ đại sư đối với tính ma nói, duyên tới duyên đi, ta nên đến thời điểm ra đi. Mặc kệ ngươi bây giờ là ma là Phật, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, hóa thành bụi bặm. Thính Ma lại nói: ngươi là ai, ta là ai? Phi Độ đại sư nói: ta là Phi Độ, ngươi là bay đến. Ta thay ngươi hoàn thành ngươi hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất, đến cố hương của ngươi, tìm được cha mẹ ngươi mộ phần, đốt mấy tờ giấy, niệm một đoạn trải qua. Nguyện vọng thứ hai, đến Đại Tương quốc tự nói. Phi Độ đại sư chậm rãi nhắm mắt lại. Trên đỉnh đầu hắn cũng tan hết cuối cùng một sợi ân khí. Phi Độ đại sư lúc trước đỉnh đầu không ngừng tản ra ân khí, là chân khí của hắn. Đem mấy chục năm chân khí tan hết, Phi Độ đại sư cũng viên tịch. Năm đó Phi Vân Thần Tăng viên tịch trước đối với Phi Độ đại sư nói, huyết lệ là đường bể, là người viên tịch này. Viên tịch trước, Phi Độ cũng mở ra Tính Ma thần bí mặt sắt. Nguyên lai, lại là hắn tiểu sư đệ. Phi Độ đại sư cũng chết cũng không tiếc. Tính Ma gặp Phi Độ đại sư không có động tĩnh, liền dùng sức lay động hắn. Phi Độ đại sư vẫn là không có phản ứng. Tính Ma giống như mới ý thức tới Phi Độ đại sư chết, hắn táo động, trong miệng hắn cũng phát ra nghẹn ngào thanh âm, như thuốc thít bình thường. Đông Dương, Tính Ma ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chằm chằm Tạ Tinh Tinh, ánh mắt tràn ngập oán niệm cùng sát khí. Hắn cho rằng là Tạ Tinh Tinh đột nhiên xâm nhập mới khiến cho Phi Độ đại sư chết đi. Tính Ma phát ra một tiếng khủng bố ma gọi, thân hình chợt văng lên, hướng đứng ở miếu thờ cửa ra vào Tạ Tinh Tinh mà đến. Tạ Tinh Tinh kịp phản ứng, kinh hô một tiếng lướt đi cửa miếu. Tính Ma thân hình cũng trong nháy mắt ra cửa miếu. Tính Ma quá nhanh, Tạ Tinh Tinh căn bản chạy không thoát. Tính Ma một trường đánh về phía Tạ Tinh Tinh, cũng liền tại trước mắt, một đầu hình ảnh trong nháy mắt vọt đến Tạ Tinh Tinh trước mặt, thay Tạ Tinh Tinh ngăn trở Tính Ma, chính là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân một trường đối với tại Tính Ma trên lòng bàn tay, hai người thân thể đều bị đối phương kinh lực chấn ở trong mưa gió rung động. Tính Ma lại phát ra một tiếng ma gọi, trong nháy mắt lại ra mấy chiêu công hướng Thiết Diện Thần Quân. Trong miệng hắn còn gọi nói tránh ra, ta muốn ăn xú nữ nhân này. Thiết Diện Thần Quân gặp lại mẫu thân, bị kích thích, đầu não cũng có chút hỗn loạn, nhưng là lại hỗn loạn, hắn cũng biết Tạ Tinh Tinh là mẹ của hắn. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương mẹ. Thế là Thiết Diện Thần Quân phát ra tiếng gầm gừ, cùng Tĩnh Ma liền đối mấy chiêu. Tạ Tinh Tinh nhìn xem ở trong mưa gió kịch chiến sông ma, như đặt mình vào một trận ảo mộng. Phi Độ cùng Tĩnh Ma Phật Ma tương đối, như xa cách từ lâu huynh đệ. Thiết Diện Thần Quân lại không làm thương hại nàng, nhưng lại không để cho nàng đi, hiện tại làm sao Tĩnh Ma đánh vào một chỗ? Phát sinh hết thảy đối với Tạ Tinh Tinh tới nói đơn giản quỷ quệt quái đản. Đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Thừa dịp Thiết Ma cùng Tĩnh Ma đại chiến, Tạ Tinh Tinh tranh thủ thời gian hướng phía tây bắc hướng mà đi. Phía sau nàng, Thiết Diện Thần Quân kinh người tiếng gầm gừ cùng Tĩnh Ma khiếp người ma tiếng kêu liên tiếp. Tạ Tinh Tinh ở trong mưa gió liều mạng hướng phía trước chạy, hy vọng rời cái này hai cái quái vật càng xa càng tốt. Chương 2044. Lớn nhỏ chiều dương một chương 2044 lớn nhỏ chiều dương một. Tạ Tinh Tinh thừa cơ mà đi, Thiết Diện Thần Quân lại cùng Tĩnh Ma giao đấu hơn chiêu. Tạ Tinh Tinh đi, Thiết Diện Thần Quân hỗn loạn thần trí giống như thanh tỉnh chút. Thiết Diện Thần Quân cùng Tĩnh Ma lại đối một trường, sau đó mượn đối phương trưởng lực thân hình bay ra. Tĩnh Ma vẫn còn muốn dây dưa, hắn hướng Thiết Diện Thần Quân lướt đến. Thiết Diện Thần Quân tức giận nói: ngươi cái này không có đầu óc ngu xuẩn, không cần đánh nữa. Hiện tại ngươi mau trở về tìm huyết tổ, ta làm xong việc liền trở về. Thiết Diện Thần Quân liền đi đuổi theo Tạ Tinh Tinh. Thiết Diện Thần Quân về phía sau, Tĩnh Ma lại trở về trong miếu thờ. Hắn ngồi đang bay độ đại sư trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve Phi Độ đại sư khuôn mặt. Gặp đại Phi Độ đại sư trên mặt có vết máu, hắn liền giật xuống một khối ướt áo, thay Phi Độ đại sư đem trên mặt vết máu lau. Lau chỉ toàn sau, hắn đem đoàn kia bố nhét vào trong miệng ăn, một bên mập mờ tự nói: Phi Độ, bay đến. Bay đến Tĩnh Ma một bên tự nói, một bên đem Phi Độ đại sư trên tay cầm chuỗi Phật châu này cầm xuống, sau đó treo ở trên của mình. Lúc này đi một mình tiến vào miếu thờ, chính là huyết ma. Phía sau hắn đi theo Dư Bắc Huyết. Huyết ma tại phụ cận một tòa sân đất sau tránh mưa. Đâm Diện Ma Đầu chạy về đi sẽ phát sinh sự tình bẩm báo huyết ma. Thiết Diện Thần Quân cùng Tĩnh Ma đều như vậy khác thường, để huyết ma kinh ngạc. Thế là huyết ma liền dẫn người mà đến. Huyết ma tiên nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, sau đó đi qua. Huyết ma đối với Tĩnh Ma nói: lao hòa thượng này là ai? Tĩnh Ma ngẩng đầu nói: hắn là Phi Độ, ta là bay đến. Bay đến. A Di Đà Phật. Tĩnh Ma lại còn niệm một tiếng Phật hiệu. Huyết Ma ra mặt khẽ nhăn một cái. Dư Bác Huyết thì trong lòng đại chấn. Dư Bác Huyết đi đến Huyết Ma bên người thấp giọng nói: Huyết tổ, Phi Độ là bay đến sư minh. Không nghĩ tới vậy mà để Tĩnh Ma đụng phải. Tĩnh Ma giống như nhớ tới cái gì tới. Đây chính là như thế nào cho phải? Dư Bác Huyết rất là lo lắng. Huyết Ma so bất luận kẻ nào đều hiểu, coi như một người tu luyện Huyết Ma công, trong não lại cắm vào tác hồn châm, nhưng là sâu trong tâm linh vẫn sẽ lưu lại một chút qua lại. Những này lưu lại ký ức nếu như bị tỉnh lại, Huyết Ma nô liền sẽ ký ức chống canh một nhiều chuyện đến, cho nên hắn dùng tác hồn châm trở ngại Huyết Ma nô hồi ức chuyện cũ. Huyết Ma thủ hướng Tĩnh Ma cách không một chảo, Tĩnh Ma trên cổ mang chuỗi Phật châu này bay lên, rơi xuống Huyết Ma thủ bên trong. Tĩnh Ma đưa tay nói: đưa ta. Huyết Ma đem chuỗi Phật châu này đoàn ở trong tay, sau đó phát lực, thế là chuỗi Phật châu này vỡ nát. Sau đó Huyết Ma thủ dương lên, Phật châu bột phấn bay là tả rơi vào Tĩnh Ma trên thân. Phật châu bị hủy, Tĩnh Ma trong mắt hung quang tái hiện, hắn nhìn chằm chằm Huyết Ma đạo: vì sao hủy? Đưa ta một bên. Dư Bác Huyết cả giận nói: gan to bằng trời, cũng dám đối với huyết tổ vô lễ. Huyết Ma hướng Dư Bác Huyết bày ra tay. Dư Bác Huyết im lặng. Huyết Ma đối với Tĩnh Ma nói: ngươi không phải bay đến, ngươi cũng không cần Phật châu, ngươi là ma, giết người ma. Tĩnh Ma dùng mập mờ thanh âm nói: ta là bay đến. Huyết Ma thủ trên không trung huy động, thế là Tĩnh Ma lại thấy được cái kia đạo thần kỳ cửa. Cửa bên trong rỗi ra một cái huyết hồng tay dẫn đạo Tĩnh Ma. Tĩnh Ma đầu não lập tức lâm vào trong hỗn độn. Hắn tiến vào cái kia đạo cửa liền nhìn thấy máu tươi kia hội tụ thành biển. Các loại thanh âm đáng sợ ở trên biển quân quẩn. Trên bờ biển, đi tới một cái thân ảnh màu đỏ. Tĩnh Ma liền đi đuổi theo. Cuối cùng, Tĩnh Ma phụ phục tại huyết ma dưới chân. Hắn nói chủ nhân, đừng bỏ lại ta. Huyết ma đưa tay nhẹ vỗ về Tĩnh Mại, để Tĩnh Ma cảm giác không gì sánh được hài lòng. Huyết ma đạo, ngươi là ai? Tĩnh Ma nói ta là huyết ma nô. Huyết ma đạo, ngươi cần Phật châu sao? Tĩnh Ma nói không cần. Huyết ma đạo, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là huyết ma nô, ta là của ngươi chủ nhân. Ngươi đến nghe lệnh của ta. Ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Không được chống lại. Ngươi cũng lại không có thể trở về muốn. Không phải vậy, ta liền sẽ vứt xuống ngươi mặc kệ. Tĩnh Ma nói là. Huyết ma đạo, vậy ta tại mệnh lệnh ngươi, đem trước mắt lão hòa thượng này đầu đập nát. Thế là Tĩnh Ma một trưởng mà ra, đập vào phi độ trên đầu. Huyết ma phi thường hài lòng. Huyết ma đạo, thiết diện thần quân hướng đi nơi nào? Tĩnh Ma tay hướng phía tây bắc hướng chỉ một chút. Huyết ma gương mặt lạnh lẽo nói chúng ta bây giờ đi tìm hắn. Hắn hiện tại càng ngày càng khiến ta thất vọng. Mặc dù Tả Tinh Tinh đi trước, nhưng là thiết diện thần quân hay là đuổi kịp nàng. Thiết diện thần quân đuổi kịp Tả Tinh Tinh, chưa hiện thân. Hắn một mực tại trong mưa gió theo đuổi Tả Tinh Tinh. Tả Tinh Tinh cũng không phát hiện thiết diện thần quân âm thầm đi theo nàng. Tả Tinh Tinh ra hai giảm nhiều, nghĩ thầm ác liệt như vậy thời tiết địch nhân cũng khó truy tung đến nàng. Trước hết tại một con mèo thai giống như trong hang đất tránh mưa. Thiết diện thần quân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nhìn trộm lấy ngồi tại cửa động Tả Tinh Tinh. Tả Tinh Tinh nhìn xem ngoài động mưa, hồi tưởng đến lúc trước phát sinh hết thảy. Lần trước nàng đụng vào thiết diện thần quân vốn muốn tổn thương nàng, nhưng là đột nhiên khác thường, chẳng những không bị thương hại nàng, còn bảo vệ nàng. Nàng nói cho Lâm Ngật giải thích là, tu luyện huyết ma nâu người đều đầu não hỗn loạn hành vi khác thường, khi đó thiết diện thần quân vừa vận hành vi khác thường, khi nàng là bằng hữu. Tả Tinh Tinh tin tưởng Lâm Ngật nói tới, nhưng là lần này, thiết diện thần quân lại đột nhiên khác thường không có thương hại nàng, lại đem công kích người của nàng đánh chết. Đây là trùng hợp sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng hành vi khác thường, mà lại khác thường kết quả một dạng, mỗi lần đều bảo hộ nàng. Đến tột cùng là trùng hợp hay là có ẩn tình khác? Cứ như vậy, Tả Tinh Tinh nghĩ đến đây hết thảy, muốn tìm ra một đáp án. Sau nửa canh giờ, phong đỉnh vũ ở khói mù bầu trời cũng bắt đầu tạnh. Tả Tinh Tinh từ trong hang đất đi ra. Tả Tinh Tinh đạp trên lầy lội không chịu nổi lộ chiều một cái phương hướng đi. Thiết diện thần quân vẫn lặng yên không một tiếng động theo đuôi. Hắn muốn biết mẫu thân đi nơi nào. Hắn hiện tại cũng quyết định, mẫu thân đến địa đầu, hắn muốn thu thập một chút chính mình. Đổi một thân sạch sẽ y phục, lấy xuống để cho người ta sinh ra sợ hãi mặt sắt, mới dung mạo cùng mẫu thân nhận nhau. Dạng này mẫu thân lại càng dễ tiếp nhận hắn. Sau đó mẹ con đoàn tụ tất cả đều vui vẻ. Tả Tinh Tinh lại đi ra vài dặm, trải qua một cái thôn. Nàng hướng một nhà nông hộ mua thất con la, sau đó cưỡi lên Triều Vân Dương trấn mà đi. Trời tối thời gian, Tả Tinh Tinh đến Vân Dương trấn. Thiết diện thần quân cũng một mực theo đuôi nàng, cũng tới đến Vân Dương trấn. Tả Tinh Tinh tìm tới Tần Cố Mai cùng Tiểu Triều Dương đặt chân khách sạn. Lần này Tần Cố Mai mang Tần Triều Dương tìm Tả Tinh Tinh, có 4 tên phiêu linh đảo cao thủ tùy hành bảo hộ. Tần Cố Mai cùng nhi tử ở một gian phòng, tên kia 4 người ở căn phòng tách lách. Lúc này, Tần Triều Dương ngủ thiếp đi. Tần Cố Mai ngồi tại trên mép giường, trông coi nhi tử. Tiểu Triều Dương bởi vì tưởng niệm mẫu thân náo ma bệnh, lộ ra tiểu tụy rất nhiều. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt. Tần Cố Mai nhẹ nhàng xoa nhi tử trên mặt nước mắt, rất là đau lòng. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, Tần Cố Mai đứng dậy mở cửa. Gõ cửa chính là Tả Tinh Tinh. Nhìn thấy thê tử Tần Cố Mai cao hứng nói, "Tinh muội, ngươi đã tới. Triều Dương gặp lại không đến ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, hai vợ chồng cũng không nghĩ đến." Giờ phút này, Tả Triều Dương liền tiềm ẩn ngoài cửa sổ. Tả Triều Dương nghe chút Triều Dương hai chữ, trong lòng chấn động một chút. Đây là có chuyện gì? Thiết diện thần quân liền rỗi ra ngón tay, tại giấy dán cửa sổ phía dưới cùng chọc lấy một cái hố, sau đó hướng trong phòng nhìn trộm. Chương 2045. Lớn nhỏ Triều Dương 2 chương 2045 lớn nhỏ Triều Dương 2 Tả Tinh Tinh cùng Tần Cố Mai làm sao biết Thiết diện thần quân ngay tại ngoài cửa sổ nhìn trộm. Tả Tinh Tinh gỡ xuống chính mình mặt nạ, lại rửa mặt. Sau đó hai vợ chồng ngồi tại giường mở. Tần Cố Mai ôm Tả Tinh Tinh, Tả Tinh Tinh tựa ở Tần Cố Mai trong ngực. Hai vợ chồng dùng từ ái ánh mắt nhìn đang ngủ say Tiểu Triều Dương. Tả Tinh Tinh còn dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nhi tử. Tả Tinh Tinh nhìn xem Tiểu Triều Dương tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, rất là đau lòng. Ngoài cửa sổ Thiết Diện Thần Quân nhìn thấy Tần Cố Mai ôm mẫu thân tình cảnh, lên cơn giận dữ. Trước kia Thiết Diện Thần Quân liền không thích Tần Cố Mai, về sau biết Tần Cố Mai là chính mình cha ruột, mặc dù đối với Tần Cố Mai chán ghét giảm bớt, nhưng là từ nội tâm rằng, hắn chưa chân chính tiếp nhận Tần Cố Mai là cha mình. Huống chi hiện tại Thiết Diện Thần Quân tâm tính ma hóa, càng là khó chứa nhịn Tần Cố Mai cùng mẫu thân mật. Thiết Diện Thần Quân ngăn chặn lấy lửa giận tiếp tục nhìn chằm lấy. Chỉ nghe Tần Cố Mai đối với Tả Tinh Tinh nói Triều Dương lúc trước cơm cũng không ăn nhiều thiếu, khóc một trận liền ngủ thiếp đi. Hắn trong mộng đều hô hào mẹ. Nghĩ ngươi nghĩ đều có chút cử chỉ điên rồi, lúc này trong lúc ngủ mơ Tần Triều Dương nói chuyện hoang đường tê ở, "Mẹ." Dương Nhi muốn mẹ Tả Tinh Tinh tranh thủ thời gian túi người ôm lấy Tần Triều Dương nhu tiếng nói, "Triều Dương, mẹ trở về. Về sau mẹ sẽ không đi rời đi ngươi." Tần Triều Dương mở to mắt tỉnh. Hắn nhìn thấy giường bờ ngồi mẹ kinh hỉ kêu lên, "Mẹ." Tần Triều Dương nhào vào Tả Tinh Tinh trong ngực, Tả Tinh Tinh đem nhi tử ôm, hôn hít lấy khuôn mặt nhỏ của hắn. Tần Cố Mai nhìn xem hai mẹ con, trên mặt lộ ra vui mừng cười. Hắn đem hai mẹ con ôm. Giờ phút này, người một nhà lại như thế hạnh phúc mỹ mãn. Ngoài cửa sổ Thiết Diện Thần Quân lập tức minh bạch. Trong lòng của hắn thét lên ầm ĩ, ta mới là Triều Dương, ta mới là. nguyên lai các ngươi cũng làm ta chết đi, ngay cả ta mẹ cũng làm ta chết đi. Giờ khắc này, trên lệch to lớn như đao cắt ra lấy Thiết Diện Thần Quân tâm. Thiết Diện Thần Quân cảm giác mình triệt để bị ném bỏ, hắn thành người dư thừa. Thiết Diện Thần Quân cũng càng thêm giận không kềm được. Hắn cho rằng là Tần Cố Mai cùng Tiểu Triều Dương cướp đi mẹ của mình. Hắn bỗng dưng phát ra một tiếng bi thương thấp gào âm thanh, như cô độc không nơi nương tựa lâm vào tuyệt vọng dã thú. Trong phòng Tần Cố Mai cùng Tả Tinh Tinh chợt nghe được cái này âm thanh gào thét kinh ngạc nhảy một cái. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, cửa sổ vỡ ra, Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng từ cửa sổ mà vào. Thiết Diện Thần Quân dùng khiếp người đỏ mắt nhìn chằm chằm một nhà ba miệng từng bước một bước tới. Tần Cố Mai cùng Tả Tinh Tinh quá sợ hãi. Tả Tinh Tinh thật không nghĩ tới, cái này Thiết Diện Thần Quân vậy mà âm thầm theo đuôi nàng mà đến. Tần Cố Mai mặc dù võ công không đủ, nhưng là tại thời điểm then chốt này vì bảo hộ vợ con hắn hay là biểu hiện ra cực lớn dũng khí. Tần Cố Mai đứng dậy ngăn tại hai mẹ con trước mặt, hắn hướng Thiết Diện Thần Quân nói ngươi là ai? Tiểu Triều Dương thì bị như giống như ma quỷ Thiết Diện Thần Quân dọa đến sợ hãi kêu lấy, đầu tựa vào mẹ trong ngực. Thiết Diện Thần Quân như mất hồn giống như địa đạo, các ngươi một nhà thật hạnh phúc. Các ngươi như vậy, có biết Triều Dương nỗi khổ trong lòng đau nhức đột nhiên, một đạo kiếm quang từ Tần Cố Mai sau lưng lóe ra, bay về phía Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Tả Tinh Tinh một tay ôm hài tử, một tay xuất kiếm. Võ công của nàng muốn so Tần Cố Mai cao quá nhiều, hiện tại cũng chỉ có nàng ngăn địch. Đối mặt đạo kiếm quang này, Thiết Diện Thần Quân cũng không tránh, cũng không đánh nát. Hắn rọi ra huyết hồng như ma chảo tay, phong bế đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang kia một đoạn không có ở Thiết Diện Thần Quân trong lòng bàn tay, cho đến hoàn toàn biến mất. Thiết Diện Thần Quân tay bị kiếm khí gây thương tích, máu me đầm địa. Hắn là cố ý bị mẫu thân gây thương tích, nhưng là hắn giờ phút này giống như cảm giác không thấy đau đớn. Tim của hắn đau hơn, cũng càng hận. Thiết Diện Thần Quân nâng lên đấm máu tay đưa đến bên miệng, lẻ lươi liếm láp, như bị thương dã thú liếm chính mình vết thương. Miệng của hắn cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, để hắn nhìn càng khủng bố hơn. Hắn nhìn chằm chằm Tần Cố Mai, ánh mắt cũng tràn ngập khát máu chi khí. Tần Cố Mai dọa đến thân thể đều run rẩy. Thiết Diện Thần Quân huyết thủ kia đột nhiên hướng Tần Cố Mai chụp tới. Tả Tinh Tinh cũng đúng lúc vọt đến Tần Cố Mai trước mặt. Nàng biết lấy trượng phu công phu, tại Thiết Diện Thần Quân trước mặt ngay cả một chiêu đều không chịu nổi. Nàng không thể để cho người Tần Cố Mai chịu chết. Tả Tinh Tinh vọt đến Tần Cố Mai trước mặt, Thiết Diện Thần Quân một chảo kia cũng thu hồi. Thiết Diện Thần Quân nhìn xem Tả Tinh Tinh oán thanh nói trước kia ngươi che chở hắn, hiện tại ngươi còn che chở hắn, vì hắn thậm chí ngay cả tính mệnh đều không cần. Ngươi có biết cảm thụ của ta? Tả Tinh Tinh kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Cũng liền vào lúc này, cửa đột nhiên bị phá tan. Nguyên lai sắt vách cái kia bốn tên phiêu linh đạo cao thủ phát giác xảy ra chuyện, liền nâng đao kiếm xô cửa mà vào. Trước hết nhất xông vào hai người, bọn hắn nhìn thấy trong phòng đứng thẳng một cái mang mặt sắt mắt đỏ quái nhân, hai người quát lên lấy huy kiếm liền hướng Thiết Diện Thần Quân nhào lên. Hai thanh kiếm bổ về phía Thiết Diện Thần Quân. Lần này theo Tần Cố Mai mà đến bốn tên phiêu linh đạo cao thủ võ công không tính yếu, người cũng rất cường hãn, nhưng là bọn hắn đụng phải lại là khủng bố như ma Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân rít lên một tiếng, một tay nhanh chóng mà ra, bắt lấy trước hết nhất bổ tới trên thanh kiếm kia. Kiếm cũng từ đó được gãy. Thiết Diện Thần Quân nắm một nửa kiếm gãy, cắt ra người kia cổ. Người kia cổ máu tươi dâng trào, người cũng hướng về sau ngã quỵ. Thiết Diện Thần Quân thân hình lại vụ sáng một chút, liền đến người thứ hai sau lưng, trong tay kiếm gãy từ đối phương cái hót cắm vào. Người kia hướng trên mặt đất ngã xuống. Hai bên ngoài hai tên phiêu linh đảo cao thủ cũng xông tới, hai người ra sức công hướng Thiết Ma Mặt Thần Quân. Nhân cơ hội này, Tả Tinh Tinh đem Tiểu Triều Dương đưa tới Tần Cố Mai trong ngực kêu lên, từ trên cửa đi mau. Tần Cố Mai ôm hài tử, tranh thủ thời gian hướng cửa sổ chạy đi. Tả Tinh Tinh thì huy kiếm công hướng Thiết Diện Thần Quân. Tả Tinh Tinh hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể cùng hai tên thủ hạ đem Thiết Diện Thần Quân dây dưa một lát, để trượng phu mang theo nhi tử đào tẩu. Thiết Diện Thần Quân một trưởng đem một tên phiêu linh đảo cao thủ đánh chết, sau đó hắn tránh đi Tả Tinh Tinh kiếm, thân hình tuấn di, liền đến còn lại tên kia cao thủ phía bên phải. Thiết Diện Thần Quân huyết hồng tay cũng từ tên kia cao thủ dưới xương sườn cắm vào. Tên kia cao thủ phát ra để cho người ta dùng mình tê thảm, sau đó thân thể của hắn bị quăng ra đâm vào trên mặt bàn. Tả Tinh Tinh lại liên tục hai kiếm công tới. Thiết Diện Thần Quân thân hình bị dị biến hóa, tránh đi hai kiếm, sau đó nhanh chóng xuất thủ, lấy trưởng làm đao, cắt tại trên sống kiếm. Thiết Diện Thần Quân trưởng đao kinh lực rất mạnh, Tả Tinh Tinh kiếm răng rắc đứt thành hai đoạn. Tả Tinh Tinh cánh tay cũng bị chấn run lên, còn lại một nửa kia kiếm cũng thiếu chút vào tay. Lúc này Tần Cố Mai ôm Tiểu Triều Dương từ cửa sổ nhảy ra. Thiết Diện Thần Quân đánh gãy mẫu thân kiếm, tay phải đột nhiên nhanh chóng bay xuống, mấy đạo màu đỏ trưởng ảnh mà ra. Cái này mấy đạo trưởng ảnh ở bên trái tươi tốt thân thể bốn phía tung bay. Tả Tinh Tinh giật mình, tranh thủ thời gian ứng phó chi quỷ dị trưởng ảnh. Thiết Diện Thần Quân sử xuất chiêu số này chỉ là hù dọa mẫu thân, cái này vài trưởng kỳ thật cũng không gây thương tổn được Tả Tinh Tinh. Thừa dịp Tả Tinh Tinh ứng phó thời khắc, Thiết Diện Thần Quân thân hình đã xuất cửa sổ. Tần Cố Mai chính ôm Tiểu Triều Dương tại nơi lính nhai đạo bên trên hốt hoảng hướng phía trước chạy, Thiết Diện Thần Quân thân hình nhanh chóng cước động, thời gian qua một lát liền đuổi kịp Tần Cố Mai. Tần Cố Mai trong ngực Tiểu Triều Dương cả kinh khóc lớn. Tần Cố Mai vì bảo hộ nhi tử, giờ phút này chỉ là có thể là liều mạng. Hắn một cước đá hướng Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân cũng một cước mà ra, đối với tại Tần Cố Mai đá tới trên chân. Tần Cố Mai cước lực sao có thể cùng Thiết Diện Thần Quân so sánh, Tần Cố Mai xương chân bị chấn đoạn, hắn kêu đau đớn một tiếng thân thể ngã tại trong nước bùn. Chương 2046 lớn nhỏ Triều Dương 3 chương 2046 lớn nhỏ Triều Dương 3 Tần Cố Mai ngã xuống đất, trong ngực vẫn ôm chặt nhi tử. Hai người đều một thân nước bùn. Thiết Diện Thần Quân rít lên một tiếng, tay hướng trên đất Tần Cố Mai phụ tử một chảo, hai cha con bị Thiết Diện Thần Quân hút cất cánh tới. Hai cha con bay đến Thiết Diện Thần Quân bên cạnh, Thiết Diện Thần Quân một trường đánh vào Tần Cố Mai ôm hải tử trên cánh tay. Tần Cố Mai vừa đau kêu một tiếng, hắn cánh tay bị Thiết Diện Thần Quân đánh gãy, cũng lại khó ôm chặt Tiểu Triều Dương. Thiết Diện Thần Quân tay trái một chảo, đem Tiểu Triều Dương từ Tần Cố Mai trong ngực đoạt lại. Tiểu Triều Dương cái nào trải qua đáng sợ như vậy sự tình, hắn cả kinh mất mạng gào khóc. Tần Cố Mai thân thể cũng từ không trung đùng ngã xuống đất. Tần Cố Mai cố nén đau đớn dãy rủa mà lên, lảo đảo nhào về phía Thiết Diện Thần Quân, trong miệng kêu lên, "Trả con ta con." Trả con ta giờ phút này Tả Tinh Tinh cũng nhảy ra khách sạn cửa sổ dẫn theo một nửa kiếm chạy về phía này. Thiết Diện Thần Quân nhìn xem đánh tới Tần Cố Mai giọng căm hận nói, "Ngươi là Lâm Ngật cha, ta liền đem ngươi hiến cho huyết tổ. Ta ngược lại muốn xem Lâm Ngật cái kia hảo nhi tử có thể hay không vì cứu ngươi khuất phục." Nói Thiết Diện Thần Quân tay phải bắn ra hai đạo chỉ phong, đem bổ nhào vào trước mặt Tần Cố Mai huyệt đạo điểm. Sau đó hắn một thanh đề Tần Cố Mai. Lúc này Tả Tinh Tinh cũng xông lại. Nhưng là trượng phu nhi tử đều rơi vào thiết ma trong tay, Tả Tinh Tinh sợ ném chuột vỡ bình không dám động. Thiết Diện Thần Quân một tay nhấc lấy Tiểu Triều Dương, một tay nhấc lấy Tần Cố Mai, đứng ở trong nước bùn nhìn xem Tạ Tinh Tinh. Hắn đỏ mắt giờ phút này tràn ngập đau nhức, cũng tràn ngập thất vọng. Hai bên đường phố có cửa hàng, cũng có hộ gia đình. Người ở bên trong cũng bị kinh động, bọn hắn có từ trên cửa sổ nhìn ra ngoài, có chạy đến tìm tòi nghiên cứu lại. Thiết Diện Thần Quân đá ra hai đạo cước ảnh, mới ra tới hai người liền bị đá chết đổ vào trong nước bùn. Những người còn lại dọa đến không dám tiếp tục đi ra, nhao nhao đóng cửa sổ. Chỉ có trong phòng ánh đèn lộn xộn chiếu rọi tại trên đường phố. Cũng chiếu vào Thiết Diện Thần Quân tấm kia khiến người ta run sợ mặt sắt bên trên. Tả Tinh Tinh ném trong tay kiếm gãy, nàng mang theo tiếng khóc hướng Thiết Diện Thần Quân cầu khẩn nói, "Cầu ngươi thả hải tử. Hắn còn nhỏ, ngươi đem ta bắt đi đi. Là giết là phá do ngươi, cầu ngươi thả." Triều Dương Tần Cố Mai cũng kêu lên, "Thả hải tử, ta do ngươi xử trí." Thiết Diện Thần Quân không để ý Tần Cố Mai, hắn đối với Tả Tinh Tinh nói, "Vì con của ngươi, ngươi thật cái gì đều có thể làm sao?" Tả Tinh Tinh liền đội vàng gật đầu nói, "Ta cái gì đều có thể làm." Thiết Diện Thần Quân nói, "Ngươi bây giờ trong lòng chỉ có đứa con trai này. Ngươi không có nghĩ qua một cái khác nhi từ sao?" Tả Tinh Tinh nghe lời này có chút u mê. Cái này Thiết Diện Thần Quân lời này rốt cuộc là ý gì? Cũng liền vào lúc này, đột nhiên một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng một cái khác nhi tử chết. Nàng biết được nhi tử tin chết, đau đến không muốn sống. Nhưng là trong nội tâm nàng chưa bao giờ quên qua đứa con trai kia. Theo thanh âm, hai bóng người từ bên cạnh một đầu ngõ hẻm miệng mà ra, một trước một sau lướt đến. Thiết Diện Thần Quân ánh mắt co rút lại, mặc dù bây giờ còn chưa thấy rõ đối phương dung mạo, nhưng là bóng người phía trước, xem xét thân pháp, cũng không phải là bình thường cao thủ. Người phía trước hết nhất mà tới, hắn rơi vào Tả Tinh Tinh bên người. Hắn sau lưng Tả Hữu đều cắm lấy một cây đao, rõ ràng là Tăng Đằng Vân. Sau đó, một đầu khác thân ảnh cũng lướt qua đến, đứng ở Tả Tinh Tinh một bên khác, là Tiểu Đồng Tử. Bị thương nặng Tăng Đằng Vân tại khúc không hối hận cao siêu y thuật trị liệu xong, hiện tại đã khỏi hẳn. Tăng Đằng Vân cùng Tiểu Đồng Tử liền rời đi tìm kiếm Lâm Ngật. Biết được Lâm Ngật đi kinh thành, hai người cũng chiều kinh thành mà đến. Chủ tớ hai vừa vặn đi ngang qua thôn trấn này, lúc trước hai người tại trong ngõ hẻm một nhà quán rượu nhỏ ăn cơm uống rượu. Nghe được trên đường phố xảy ra chuyện, hai người liền đi ra nhìn. Thật là làm cho hai người không nghĩ tới, nguyên lai là Tả Tinh Tinh một nhà tao ngộ Thiết Diện Thần Quân. Tần Cố Mai cùng Tiểu Triều Dương cũng rơi vào Thiết Diện Thần Quân chi thủ. Thiết Diện Thần Quân cùng Tả Tinh Tinh một nhà cũng không ngờ tới, thời điểm then chốt này Tăng Đẳng Vân cùng Tiểu Đồng Tử vậy mà tới. Tăng Đẳng Vân tự nhiên biết Thiết Diện Thần Quân chính là Tả Triều Dương, chỉ là hắn không tiện ở bên trái tươi tốt trước mặt nói rõ, không muốn để cho Tả Tinh Tinh càng thêm thống khổ. Tăng Đẳng Vân cũng minh bạch, Tần Cố Mai phụ tử rơi vào Thiết Diện Thần Quân trong tay, Tả Tinh Tinh thì bình yên vô sự, là Thiết Diện Thần Quân đối với mình mẹ hạ thủ lưu tình. Tiểu Triều Dương nhìn thấy Tăng Đẳng Vân như gặp cứu tinh bình thường. Tiểu Triều Dương biết Tăng Đẳng Vân võ công là phiêu linh đạo cao nhất. Thế là Tiểu Triều Dương chiều Tăng Đẳng Vân kêu khóc nói, "Tăng thúc, nhanh cứu ta a." Tăng Đẳng Vân trấn an hắn nói, "Triều Dương đừng sợ, cũng đừng khóc, Tăng thúc nhất định sẽ cứu ngươi." Tiểu Triều Dương liền không lại gào khóc, mà là biến thành nước nở. Tăng Đẳng lại nhìn xem Thiết Diện Thần Quân nói, "Đem hai người họ thả, ta và ngươi đi." Thiết Diện Thần Quân nói vọng tưởng. Tăng Đẳng Vân nói vậy dạng này, đem hài tử thả. Thiết Diện Thần Quân đang muốn nói chuyện, một đạo đao quang đột nhiên nổi lên. Tăng Đẳng Vân đã xuất đao, tay trái đao. Tăng Đẳng Vân biết Thiết Diện Thần Quân sẽ không dễ dàng thả người, hiện tại hắn lạ thường không dễ. Tuyết lượng đao quang tại mờ tối trên đường phố lộ ra đặc biệt chói mắt, bay thẳng Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Tăng Đẳng Vân một đao này vội vàng không kịp chuẩn bị, nhanh như điện thần. Bởi vì giờ khắc này Thiết Diện Thần Quân một tay nhấc lấy Tiểu Triều Dương, một tay nhấc lấy Tần Cố Mai, Tăng Đẳng Vân là muốn bức Thiết Diện Thần Quân bước bỏ người. Cứ việc Tăng Đẳng Vân một đao này vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là Thiết Diện Thần Quân dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Thiết Diện Thần Quân phi lên một cước, liên tục hai đạo cước ảnh đánh vào Tăng Đẳng Vân cái kia đạo đao mang bên trên. Ngay tại lúc đó, Tăng Đẳng Vân thân hình cũng chợt băng lên, lăng không một đao lại bổ về phía Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân vung Tần Cố Mai thân thể đánh về phía Tăng Đẳng Vân đao. Tăng Đẳng Vân đương nhiên không thể đem Tần Cố Mai đánh chết, Tăng Đẳng Vân lập tức biến chiêu, cổ tay vừa nhấc, thân đao giáng Tần Cố Mai thân thể mà qua. Cứ việc Thiết Diện Thần Quân dẫn theo hai người thi triển võ công chịu ảnh hưởng, nhưng là đồng dạng, Tăng Đẳng Vân cũng sợ ném chuột vỡ bình, cũng khó toàn lực công kích. Nhạy bén Tiểu Đồng Tử lập tức nhìn ra Tăng Đẳng Vân ý đồ, hắn trong tay áo trượt ra một thanh dao róc xương. Dao róc xương hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng đến Thiết Diện Thần Quân cổ họng. Sau đó Tiểu Đồng Tử lăn khỏi chỗ, như bánh xe một dạng tại trong nước bùn hướng Thiết Diện Thần Quân lăn đi. Đồ đao trong tay cũng chém về phía Thiết Diện Thần Quân hai chân, để Thiết Diện Thần Quân chân khó đưa ra đến. Đây là một cái cơ hội. Tăng Đẳng Vân bắt lấy cơ hội này, liên tục ba đao mà ra. ba đạo đao quang phân biệt cắt về phía Thiết Diện Thần Quân hai đầu cánh tay, còn có hắn lồng ngực. Thiết Diện Thần Quân nếu như muốn hóa giải, ít nhất phải vứt bỏ một người đưa ra một tay. Tăng Đằng Vân, Tạ Tinh Tinh, Tam Tiểu Đồng đều hy vọng Thiết Diện Thần Quân bỏ Tiểu Triều Dương. Thiết Diện Thần Quân trong phút chốc vung ra một bàn tay, cái tay kia nắm lấy Tần Cố Mai. Thế là Tần Cố Mai hướng trên mặt đất ngã đi. Thiết Diện Thần Quân cũng phát ra rít lên một tiếng. Dưới chân hắn nhanh chóng di động né tránh Tiểu Đồng tử đồ đao chặt chân, hắn đưa ra tới tay như thiểm điện ra chiêu, đem ba đạo trong ánh đao hai đạo đánh nát. Đạo thứ ba đao quang nhưng phi hướng hắn lồng ngực. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng đống nhiên bay về sau. Đạo đao quang kia đuổi theo Thiết Diện Thần Quân bay về sau thân hình. Thiết Diện Thần Quân tay phải ra lại, đem gấp bay mà đến đạo đao quang kia đánh nát. Rốt cục ép Thiết Diện Thần Quân bỏ một người, mà lại lui lại, Tiểu Đồng tử nhanh lên đem Tần Cố Mai từ trong nước bùn ôm lấy. Thiết Diện Thần Quân thì thân hình trên không trung bỗng nhất chuyển, dẫn theo Tiểu Triều Dương triệu một cái phương hướng mà đi. Tăng Đẳng Vân hướng Tiểu Đồng tử hô một tiếng, để hắn chiếu cố tốt Tần Cố Mai vợ chồng, sau đó Tăng Đẳng Vân đuổi theo Thiết Diện Thần Quân đi. Chương 2047. Cải biến dự tính ban đầu một chương 2047 cải biến dự tính ban đầu một Thiết Diện Thần Quân dẫn theo Tiểu Triều Dương ra trấn Triều Đông Nam mà đi. Tiểu Triều Dương bị hù càng là mất mạng kêu khóc. Thiết Diện Thần Quân liền đem Tiểu Triều Dương huyệt hù điểm, Tiểu Triều Dương mê man đi qua. Cứ việc Tăng Đẳng Vân theo đuổi không bỏ, nhưng là hắn khinh công không như sắc mặt thần quân, cho nên hai người khoảng cách cũng dần dần kéo ra. Chạy vội tới cánh đồng bắt ngát chỗ không người, Tăng Đẳng Vân hướng Thiết Diện Thần Quân hét lớn, "Tả Dương Dương ngươi đứng lại đó cho ta." Thiết Diện Thần Quân nghe được Tăng Đẳng Vân gọi hắn Tả Dương Dương trong lòng chấn động một chút, thân hình rơi xuống đất đứng yên. Tăng Đẳng Vân đến Thiết Diện Thần Quân trượng bên ngoài dừng lại. Thiết Diện Thần Quân đối với Tăng Đẳng Vân nói, "Ngươi biết ta là Tả Triều Dương." Tăng Đẳng Vân nói, "Lâm Ngật đều nói cho ta biết." Thiết Diện Thần Quân chào tiếng nói, "Hắn không phải coi ta đã chết rồi sao? Nói cho ta biết Ngọc Nhi ta chết đi, nói cho mẹ ta biết ta chết đi, nói cho tất cả mọi người ta chết đi. Hắn là suy nghĩ nhiều để cho ta chết ta." Tăng Đẳng Vân nói, "Nhưng là ta biết ngươi không chết." Lâm Ngật nói, "Ngươi hiện tại hoàn toàn là một cái ma." Hắn đau lòng như góc. "Nhưng là ta tin tưởng ngươi lương tri còn chưa toàn mẫn diệt. Nếu như ngươi còn có một chút lương tri, thả Tiểu Triều Dương. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, ta Tăng Đẳng Vân còn đem ngươi trở thành huynh đệ." Thiết Diện Thần Quân nói, "Tăng huynh, chuyện tới hôm nay, không trách ta. Đều do Lâm Ngật. Huyết tổ chính là 200 năm trước huyết ma phục sinh, hắn vì cái gì liền không thừa nhận. Huyết tổ đối với ta có tái tạo tri ân, như cha như sư, hắn nếu là ca ca ta, cũng hẳn là kính trọng huyết tổ, cùng ta cùng một chỗ phụ trợ huyết tổ làm một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng là hắn lại khắp nơi cùng chúng ta là địch, mà lại miệng đầy hoang ngôn, nói huyết tổ chỉ là một cái điên dại, còn nói ta chết đi, trả lại cho ta xây phần mộ, đổi lại ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Đều là lỗi của hắn, ta hận hắn." Thiết Diện Thần Quân xúc động phẫn nộ thanh âm tại Tăng Đẳng Vân bên tai vang trở lại. Tăng Đẳng Vân nghe Thiết Diện Thần Quân cái này lật lời lẽ sai trái hỏa khí bốc lên. Hắn biết Thiết Diện Thần Quân tu luyện huyết ma công tâm tính vốn là cải biến, bây giờ trong não lại có tác hồn châm, càng là mất đi bản tính. Cái gì đều cho rằng chính mình là đúng. Tăng Đẳng Vân hiện tại cũng không muốn cùng hắn lý luận, việc cấp bách là muốn biện pháp đem Tiểu Triều Dương cứu. Tăng Đẳng Vân nói đối với, đây đều là Lâm Ngật sai. "Lâm Ngật không hiểu ngươi, ta hiểu ngươi. Tả Dương Dương, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ. Ngươi đem Tiểu Triều Dương giao cho ta tôn trọng huyết tổ, về sau lại không cùng các ngươi là địch." Thiết Diện Thần Quân nói, "Tăng huynh, vậy ngươi cùng ta trở về bái huyết tổ, đồng phát thể hiệu chung huyết tổ." Tăng Đẳng Vân đương nhiên không thể cùng Thiết Diện Thần Quân trở về bái huyết tổ, Tăng Đẳng Vân nói, "Ngươi ngay cả ta cũng không tin sao?" Thiết Diện Thần Quân nói, "Ta hiện tại không dám tùy tiện tin tưởng các ngươi." Tăng Đẳng Vân ngón tay Tiểu Triều Dương nói, "Tiểu Triều Dương thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, hơn nữa còn là hải tử. Nếu như hắn lại có chuyện bất trắc, mẹ ngươi cùng cha ngươi sống đều không cách nào sống. Đừng đề cập Tần Cố Mai." Thiết Diện Thần Quân ấn thanh đánh gãy Tăng Đẳng Vân lời nói, "Nói một người phong lưu phóng đãng hèn hạ vô sỉ nam nhân, trong lòng ta chưa bao giờ coi hắn là cha. Lúc trước ta hẳn là trước hết giết hắn." Tăng Đẳng Vân cũng biết Tả Triều Dương cùng Tần Cố Mai tuy có phụ tử tên, lại không tình phụ tử. Lúc trước Tả Triều Dương uống rượu ngay tại Tăng Đẳng Vân trước mặt biểu thị qua đối với Tần Cố Mai bất mãn. Tăng Đẳng Vân nói, "Ngươi không nhận Tần Cố Mai, có thể thông cảm được, bởi vì hắn chưa đối với ngươi tận đa nghi. Vậy mẹ ngươi đâu? Chẳng lẽ cũng không nhận?" Thiết Diện Thần Quân kích động kêu lên, "Không phải ta không nhận, là mẹ ta đã coi ta chết, còn sinh Tiểu Triều Dương ta là dư thừa. Coi như ta nhận nàng, nàng cũng căn bản không quan tâm ta." Tăng Đẳng Vân cả giận, "Đánh rắm. Năm đó chúng ta đều cho là ngươi chết, ngươi có biết mẹ ngươi có bao nhiêu thống khổ? Nàng mỗi ngày đối mặt Phượng Tường Phương hướng gào khóc, kém chút khóc mắt bị mù. Nếu như không phải nàng mang thai đệ đệ ngươi, nàng liền không sống được." Lâm Ngật đối với nàng giấu giếm chân tướng, "Là bởi vì ngươi trong lòng nàng là trên đời tốt nhất nhi tử, không muốn để cho nàng biết ngươi bây giờ thành ác ma. Nếu như ngươi thay đổi triệt để, ta hiện tại liền mang ngươi trở về nhận mẹ." Thiết Diện Thần Quân kêu lên, "Ta không có sai, vì sao muốn thay đổi triệt để? Sai là các ngươi vì sao không thay đổi triệt để? Các ngươi tẩy tâm địch lo chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Khó trách năm đó sư phụ ta nói, thế nhân không hiểu không cần nhiều lời, giết bọn hắn liền thanh tĩnh. Về sau ta cũng lại không muốn cho các ngươi hiểu. Ta giết. Năm đó Lăng Nghiệt làm điều ngang ngược, cuối cùng bị Hoàng Kim Cựu Phật giết chết." Tăng Đẳng Vân còn vỗ tay khen hay đâu. Tăng Đẳng Vân cưỡng chế nộ khí theo dõi hắn nói, "Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, ta cuối cùng cầu ngươi một lần, thả Tiểu Triều Dương." Thiết Diện Thần Quân lắc đầu. Tăng Đẳng Vân nói, "Khó trách. Khó trách Lâm Ngật coi ngươi chết." Thiết Diện Thần Quân nói, "Nguyên lai ngươi nói rõ lý lẽ giải ta, cũng là đang gạt ta. Các ngươi đều là lừa đảo." Tăng Đẳng Vân nếu không nói, bởi vì coi như mài hỏng miệng cũng không có tác dụng. Tăng Đẳng Vân đao lại đột nhiên ra, một mảnh đao quang chụp vào Thiết Diện Thần Quân. Thiết diện thần quân lần này phòng bị Tăng Đằng Vân xuất đao trong nháy mắt, Thiết diện thần quân dẫn theo Tiểu Triều Dương thân hình cũng chợt văng lên. Hắn tránh đi mảnh kia đao quang, hướng Tăng Đằng Vân cả giận nói, ngươi cũng muốn chết, ngày sau lại cùng ngươi một trận chiến. Nói đi, Thiết diện thần quân hướng phía trước tung bay mà đi. Tăng Đằng Vân đành phải lại đuổi theo ra hai dặm nhiều, Thiết diện thần quân thân hình hoàn toàn biến mất tại dày đặc trong bóng đêm. Tăng Đằng Vân bất đắc dĩ, đành phải trước tiên phản hồi. Trên đường Tăng Đằng Vân đụng phải Tả Tinh Tinh. Tiểu Triều Dương bị cướp đi, như là hái được Tả Tinh Tinh tâm. Tả Tinh Tinh để tiểu đồng tử chiếu khán Tần Cố Mai, nàng liều lĩnh tìm tới. Nhìn thấy Tăng Đằng Vân, Tả Tinh Tinh khàn giọng hỏi, Đằng Vân, Thiết Ma cùng Triều Dương đâu? Tăng Đằng Vân nói, Thiết Ma khinh công so với ta tốt, ta không thể đuổi kịp hắn. Tả trưởng môn, sự tình cứ thế này, ngươi cũng đừng quá gấp, nhất định phải bảo trọng. Ta xem chừng, Côn Lôn Ma bọn hắn cũng tại phụ cận, không phải chúng ta có thể địch. Chúng ta vẫn là tìm được Lâm Ngật lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tả Tinh Tinh nói, ta hỏi sự kiện, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Tăng Đằng Vân nói, Tả trưởng môn xin hỏi. Tả Tinh Tinh nói, cái này Thiết Ma hai lần buông tha ta, còn bảo hộ ta. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng ta có nguồn gốc? Đối với ứng phó như thế nào, Tả Tinh Tinh nghi vấn, Lâm Ngật cùng Tăng Đằng Vân đã sớm đạt thành nhất trí. Tăng Đằng Vân liền phía bên trái tươi tốt giải thích. Cùng Lâm Ngật giải thích cơ bản một dạng, chính là tu luyện huyết ma sách người quá thay đổi thất thường. Trước kia nhìn trở về chính là tốt nhất ví dụ. Tả Tinh Tinh nghe nói, ngươi trở về đi. Tăng Đằng Vân nói, vậy còn ngươi? Tả Tinh Tinh nói, ta muốn đi tìm con của ta. Triều Dương hiện tại nhất định rất sợ sệt. Chính là chết, ta cũng phải tìm đến hắn. Nếu như bọn hắn hại ta Triều Dương, ta mặc dù không giết được bọn hắn, chết cũng thay đổi thành quỷ không buông tha bọn hắn. Chết cũng thay đổi thành quỷ không buông tha hại nhi tử người, cái này khiến Tăng Đằng Vân trong lòng chấn động. Nếu như hắn cùng Lâm Ngật bên trong một cái giết Thiết Diện Thần Quân, mà Tả Tinh Tinh biết Thiết Diện Thần Quân chính là Tả Triều Dương, tình hình kia, Tăng Đằng Vân không dám tiếp tục nghĩ. Tả Tinh Tinh thì hồn bay phách lạc bình thường hướng phía trước mà đi. Tăng Đằng Vân cũng có thể thương cảm Tả Tinh Tinh tâm tình. Nếu như mình nhi nữ bị bắt đi, hắn cũng sẽ như phát điên đi tìm. Tăng Đằng Vân đành phải đi theo Tả Tinh Tinh phía sau. Chương 2048 cải biến dự tính ban đầu 2 chương 2048 cải biến dự tính ban đầu 2 Thiết Diện Thần Quân dẫn theo Tiểu Triều Dương ở trong màn đêm bay lượn, trong miệng còn một bên như kẻ điên cuồng loạn tự nói, đều là lừa đảo. Chứ huyết tổ, ta còn có thể tin tưởng ai? Chứ huyết tổ không người lại tốt với ta. Mẹ ta hiện tại có vật nhỏ này, cũng sớm với ta. Ta thật hận a. Thiết Diện Thần Quân dẫn theo Tiểu Triều Dương đi vào một gian bức bỏ trong phòng. Hắn đem Tiểu Triều Dương buông xuống, đánh lấy cây châm lửa. Hắn dùng ánh lửa tỏa ra Tiểu Triều Dương mặt, hắn từ nhỏ Triều Dương trên mặt, thấy được một chút chính mình khi còn bé bóng dáng. Thiết Diện Thần Quân đem Tiểu Triều Dương giải khai huyệt đạo. Tiểu Triều Dương liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy hỏa quang trung Thiết Diện Thần Quân tấm kia khả phố ma mặt, dọa đến toàn thân run rẩy lại phải khóc. Thiết Diện Thần Quân nói, lại khóc ta liền giết ngươi. Tiểu Triều Dương liền không dám khóc nữa, hắn dùng non nớt thanh âm e sợ âm thanh cầu khẩn nói, thúc thúc, cầu ngươi thả. Thả ta đi, ta muốn tìm mẹ ta. Ngươi muốn cái gì, mẹ ta đều sẽ đưa cho ngươi. Còn có ca ca ta là Nam Cảnh Vương, nhấc lên Lâm Ngật. Thiết Diện Thần Quân hỏa khí lớn hơn, hắn nói im miệng, không cần xách ca ca ngươi. Tiểu Triều Dương dọa đến không còn dám xách Lâm Ngật, trong ánh lửa hắn khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, ánh mắt đều ngốc trệ. Thiết Diện Thần Quân nói, ngươi tên gì? Tiểu Triều Dương nói, Tần Triều Dương. Thiết Diện Thần Quân kích động nói, ta mới là Triều Dương. Ngươi không thể gọi Triều Dương. Triều Dương chưa chết, chưa gì lại có Triều Dương. Các ngươi đều là lừa đảo, các ngươi đều ngóng trông ta chết. Tiểu Triều Dương liều mạng gật đầu, hắn mang theo khóc câm đạo, ta lại không gọi Triều Dương. Thiết Diện Thần Quân nếu không nói, hắn kinh ngạc nhìn xem Tiểu Triều Dương, giống như đang suy nghĩ gì. Tiểu Triều Dương càng là không dám thở mạnh. Cứ như vậy Thiết Diện Thần Quân không biết nhìn chăm chú Tiểu Triều Dương bao lâu. Cuối cùng Tiểu Triều Dương thực sự nhịn không được đều ngủ lấy. Tiểu Triều Dương lúc đầu mọc lên bệnh, trải qua kinh hãi bị cảm lạnh thân thể càng là suy yếu. Hắn khởi sướng nốt đến, hắn thỉnh thoảng hô hào lạnh, cũng hô cha mẹ, thân thể cũng không ngừng hộp tốc lấy. Tình hình này để Thiết Diện Thần Quân hồi tưởng lại chính mình khi còn bé, có một lần cũng là sinh bệnh sốt cao, cũng cùng Tiểu Triều Dương mở dạng, hắn đánh lấy bảy biện cảm giác lạnh quá. Nhưng là khi đó bên cạnh hắn có mẹ, mẹ ôm chặt lấy hắn, sưởi ấm hắn. Lúc này Thiết Diện Thần Quân trong đầu cái kia ấm áp hình ảnh đột nhiên gián đoạn, trong đầu lại xuất hiện tại một ác ma hình ảnh. Hình ảnh phát ra hừng quang, ra như ma quỷ cười, cũng hướng Thiết Diện Thần Quân kêu la. Ngươi mới là Triều Dương. Vật nhỏ này cướp đi ngươi hết thảy. Cướp đi mẹ của ngươi, còn cướp đi tên của ngươi mà. Giết vật nhỏ này. Giết hắn liền có thể đoạt lại hết thảy. Giết hắn. Thiết Diện Thần Quân ánh mắt lập tức trở nên khát máu. Hắn giơ tay lên chậm rãi hướng Tiểu Triều Dương đầu vỗ tới. Đúng vào lúc này, Tiểu Triều Dương lại mơ hồ kêu lên, mẹ, Triều Dương không rời đi mẹ. Vĩnh viễn bồi tiếp mẹ. Lời này để Thiết Diện Thần Quân bỗng nhiên giật cả mình. Khi đó, hắn đã từng dạng này đối với mẹ nói qua lời này. Không rời đi mẹ, vĩnh viễn bồi tiếp mẹ. Bởi vì hắn biết, hắn là mẹ tất cả hy vọng, mà mẹ thì là hắn toàn bộ thế giới. Thiết Diện Thần Quân hỗn loạn đầu não cũng thanh tỉnh chút, hắn dùng tay trái dùng sức đập hai lần đầu, trong đầu cái kia màu đỏ ma ảnh cũng giảm đi. Hắn chậm rãi buông xuống chính mình tay phải. Sau đó hắn đem áo ngoài cởi, đem Tiểu Triều Dương bao trùm, sau đó ôm vào trong ngực. Thiết Diện Thần Quân cả đêm không ngủ, thẳng đến sắc trời tỏa sáng. Sau khi trời sáng, Thiết Diện Thần Quân ôm Tiểu Triều Dương từ phá ốc bên trong đi ra. Cũng liền vào lúc này, một đầu thân hình như bay hướng bên này mà đến. Thiết Diện Thần Quân phát hiện thân hình này, liền lướt lên phá ốc đỉnh nhìn ra xa. Theo thân hình này không ngừng phụ cận, Thiết Diện Thần Quân con ngươi cũng bắt đầu co vào đứng lên. Hắn nhận ra người tới không phải người khác, là Lâm Ngật. Mưa to ngừng sau, Lâm Ngật cùng Mai Mai cũng tiếp tục đi đường. Ngay tại chuyện xảy ra một bữa cơm sau, Lâm Ngật cùng Mai Mai đến cái kia trấn. Lâm Ngật biết được chuyện phát sinh, sau đó tại trên trấn tìm tới Tần Cố Mai cùng Tiểu Đồng Tử. Lâm Ngật thật sự là không nghĩ tới phát sinh dạng này ngoài ý muốn. May mắn Tăng Đằng Vân cùng Tiểu Đồng Tử trùng hợp tại trên trấn, nếu không mình cha cũng sẽ bị bắt đi. Tần Cố Mai nhìn thấy đại nhi tử, như gặp cứu tinh. Hắn để Lâm Ngật nhanh đi cứu Tiểu Triều Dương. Tiểu đệ đệ rơi vào ma thủ, Lâm Ngật tự nhiên cũng lòng nóng như lửa đốt. Vì mau chóng tìm tới truy tung đến Thiết Diện Thần Quân, Lâm Ngật cùng Mai Mai cũng tách ra tìm kiếm. Tiêu Liên Cầm cũng trong bóng tối truy tung. Lâm Ngật cơ hồ tìm một đêm. Tìm tới nơi này, Lâm Ngật nhìn thấy một gian phòng ốc liền nhanh chóng mà đến. Kết quả thật làm cho hắn đụng vào Thiết Diện Thần Quân. Lâm Ngật thân thể rơi vào trước phòng, nhìn xem đứng ở trên nóc nhà Thiết Diện Thần Quân. Hiện tại Tiểu Triều Dương rơi vào Thiết Diện Thần Quân trong tay, Lâm Ngật cũng sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này trong mơ hồ Tiểu Triều Dương bị gió thổi qua tỉnh lại, hắn nhìn thấy Lâm Ngật cả người nhất thời tinh thần, hắn hướng Lâm Ngật kêu khóc nói ca ca cứu ta, ta rất sợ hai Thiết Diện Thần Quân không muốn để cho hắn kêu to, xuất thủ điểm Tiểu Triều Dương huyền ngủ. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân nói ngươi biết ngươi vớt ve là ai? Thiết Diện Thần Quân nói Tần Triều Dương. Lâm Ngật ấn tiếng nói, cũng là ngươi thân đệ đệ. Coi như ngươi thay đổi bản tính, thân đệ đệ một vài người như thế, ngươi cũng phải tha qua hắn đi. Thiết Diện Thần Quân giọng căm hận nói, ta cũng là ngươi thân đệ đệ, nhưng là ngươi lại là đối đãi ta như thế nào? Ngươi đối với tất cả mọi người nói ta chết đi. Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi đã sớm đối với ta động sát tâm. Ngươi không muốn lưng đeo giết thân đệ đệ tiếng xấu, cũng không muốn để cho ta mẹ hận ngươi. Cho nên ngươi liền đến chỗ nói ta chết đi. Dạng này, coi như ngươi giết ta, cũng chỉ là giết một cái ma đầu mà thôi. Không có ai biết ngươi giết người là Tạ Triều Dương. Lâm Ngật nói, ta đã cho ngươi mấy lần cơ hội, nhưng là ngươi nhập ma quá sâu. Thiết Diện Thần Quân đánh gãy Lâm Ngật lời nói lớn tiếng nói, ngươi luôn nói ta nhập ma, vì sao không nói ngươi thay đổi? Tốt, coi như ta nhập ma, nhưng là nhị gia gia đâu? Đừng cho là ta không biết. Năm đó nhị gia gia ngay cả mình bà già nữ đều giết, nhưng là đại gia gia cùng tam gia gia nhớ tới tình huynh đệ, vẫn không buông bỏ hắn, muốn cứu vớt hắn. Ngươi đây, ngươi lại khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi xứng làm huynh trưởng sao? Lâm Ngật không nói lời nào, nhưng là biểu lộ trở nên thống khổ. Thiết Diện Thần Quân nói ngươi còn có lời gì có thể nói? Lâm Ngật nói, có. Thiết Diện Thần Quân nói. Lâm Ngật nói, ta cùng tam gia gia không cách nào so sánh được. Ta làm không được không nhìn ngươi tàn sát vô tội. Ta không xứng làm huynh trưởng. Thiết Diện Thần Quân vỗ vỗ trong ngực Tiểu Triều Dương nói đã ngươi không xứng. Có quyền lực gì để cho ta thả Tiểu Triều Dương? Lâm Ngật nói, ngươi dùng quần áo bao vây lấy hắn, sợ hắn bị cảm lạnh. Nói do còn có một tia lương tri. Thiết Diện Thần Quân đoán thanh nói ta chỉ là không muốn để cho vật nhỏ này chết quá nhanh mà thôi. Ta còn có thể nói cho ngươi, ta cũng không xứng làm huynh trưởng. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ động thủ đoạn. Ngươi một đoạn, hắn liền phải chết. Hắn chính là ngươi hại chết. Lâm Ngật tự nhiên không dám cứng rắn đoạn. Cũng liền vào lúc này, mấy cái thân ảnh hướng bên này mà đến. Trước nhất là hai đầu thân hình. Hai bóng người so những người còn lại đều nhanh, đem thân người xa xa dứt bỏ. Một đầu là hình ảnh, một đầu khác là bóng trắng. Chương 2049. Cải biến dự tính ban đầu 3 chương 2049 cải biến dự tính ban đầu 3 theo cái này, một đỏ một trắng hai đầu thân hình càng ngày càng gần, nguyên lai hai người này là huyết ma cùng tính ma. Huyết ma cũng nhìn thấy đứng ở phòng dưới Lâm Ngật, hắn tăng thêm tốc độ mà đến đồng phát một tiếng ma khiếu, đây cũng là huyết ma ám ngữ, để thiết ma trước dây dừa kéo lại Lâm Ngật. Thiết Diện Thần Quân liền ôm Tiểu Triều Dương từ nóc nhà chợt văng lên, hướng Lâm Ngật lướt đến. Đồng thời một cái cách không trưởng trước đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật ra chiêu đem đánh tới trưởng ảnh đánh nát. Cứ việc Lâm Ngật muốn cứu Tiểu Triều Dương, nhưng là hiện tại huyết ma tới, Lâm Ngật cũng chỉ có thể đi trước. Không phải vậy, huyết ma cùng tính ma vừa tới, còn muốn chạy cũng khó. Lâm Ngật thân hình cũng dâng lên, hắn hướng Thiết Diện Thần Quân nói hy vọng ngươi còn có một tia lương tri, không cần đem Tiểu Triều Dương hại. Nói đi, Lâm Ngật thân hình trên không trung nhất chuyển, về phía tây nam phương hướng nhanh chóng mà đi. Đợi huyết ma cùng tính ma phi lướt qua đến, Lâm Ngật đã xuất hơn 20 trượng xa. Huyết ma cũng biết khó đuổi kịp Lâm Ngật, liền rơi xuống thân. Tính ma cũng thân hình rơi xuống đất, hắn đứng ở huyết ma sau lưng, lại từ trong ngực lấy ra một khối miếng sắt há miệng dắt băng cắn xuống một khối say sưa ngon lành ăn. Từ khi hôm qua Thiết Diện Thần Quân rời đi, huyết ma cũng một mực tại tìm hắn. Thiết Diện Thần Quân khác thường tự tiện mà đi, để huyết ma rất giận buồn bực. Huyết ma nhìn xem Thiết Diện Thần Quân bất mãn nói, hôm qua sự tình, giải thích cho ta một chút. Thiết Diện Thần Quân chi tiết nói hôm qua ta đụng phải dịch dung mẹ, cho nên mới xuất thủ bảo hộ nàng. Về sau, ta một mực đi theo nàng. Một mực theo đến nàng ở khách sạn, huyết ma giờ mới hiểu được Thiết Diện Thần Quân hôm qua giết người một nhà lại tự tiện mà đi nguyên nhân. Nguyên lai là đụng phải mẹ. Huyết ma nhìn xem Thiết Diện Thần Quân trong ngực Tiểu Triều Dương lại nói đứa nhỏ này là ai? Thiết Diện Thần Quân nói là của ta đệ đệ. Huyết ma đạo, mẹ ngươi cùng Tần Cố Mai sinh hài tử. Thiết Diện Thần Quân nói là. Huyết ma nghe chút trong mắt lập tức phóng xuất ra hưng phấn hồng quang. Vậy cái này hài tử cũng là Lâm Ngật thân đệ đệ. Lúc trước Lâm Ngật định là muốn cứu đệ đệ, nhìn thấy bọn hắn mà đến chỉ có thể chạy trước đi. Huyết ma chính phát sầu không biết như thế nào đối phó Lâm Ngật, hiện tại nắm Tiểu Triều Dương, vừa vặn có thể lợi dụng. Rất nhanh, Dư Bác Huyết cũng tới. Lão quái này biết được Thiết Ma nắm Lâm Ngật đệ đệ, hưng phấn không thôi, hắn hướng Huyết Ma đạo, "Huyết tổ, đây thật là trời trợ giúp chúng ta à?" Huyết ma ma mặt hiện ra quỷ dị cười. Hắn đã nghĩ kỹ kế sách. Sau đó Huyết Ma dẫn người trước rời đi. Lâm Ngật cũng không đi xa, hắn nhìn thấy Huyết Ma bọn người rời đi đang muốn âm thầm theo đuôi, kết quả Tăng Đẳng Vân cùng Tả Tinh Tinh cũng tìm tới. Lâm Ngật tiên cùng hai người tụ hợp. Lâm Ngật đem lúc trước sự tình nói cho hai người. Tả Tinh Tinh nghe chút nhi tử bị Côn Lôn Ma mang đi, càng là nóng vội lo lắng. Nàng hiện tại tinh thần đều cơ hồ muốn hỏng mất, nàng nổi điên bình thường muốn đi đuổi huyết ma bộ tộc. Lâm Ngật ngăn cản nàng khuyên nhủ, mẹ, ta cũng lòng nóng như lửa đốt, nhưng là sự tình cứ thế này cũng cần tỉnh táo. Hiện tại địch nhân thế lớn, không riêng gì Côn Lôn Ma cùng Bắc Ma, còn có một cái mang theo mặt nạ đỏ đáng sợ huyết ma nô. Cứng đôi cứng không làm được, nếu như cứng gián đoạn, cũng sẽ gây họa tới Triều Dương. Cho ta chút thời gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếc hết thể cứu ra tiểu Triều Dương. Tăng Đẳng Vân cũng khổ khuyên Tả Tinh Tinh. Tả Tinh Tinh cũng rốt cuộc tỉnh táo một chút. Tả Tinh Tinh đột nhiên đối với Lâm Ngật nói, ta biết cái kia mang mặt nạ đỏ huyết ma nô kêu cái gì. Lâm Ngật đối với thần bí tính ma tràn ngập hiếu kỳ, nhưng lại khó biết tính ma chân thực nội tình, không nghĩ tới Tả Tinh Tinh vậy mà biết. Cái này cũng thật là làm cho Lâm Ngật ngoài ý muốn. Lâm Ngật vội nói, mẹ, hắn là ai? Tả Tinh Tinh nói hắn gọi bay đến Lâm Ngật cùng Tăng Đẳng Vân đều biết bay đến là năm đó thiếu lâm đệ nhất cao thủ, cho nên nghe xong đều rất là chấn kinh. Tăng Đẳng Vân nói Tả trưởng môn, chẳng lẽ hắn là phi độ đại sư sư đệ? Năm đó thiếu lâm đệ nhất cao thủ. Tả Tinh Tinh nói ta không biết, ta chỉ nghe phi độ đại sư nói, cái kia huyết ma nô gọi bay đến, bọn hắn còn lẫn nhau sờ lấy mặt của đối phương, như minh đệ bình thường. Tả Tinh Tinh đem hôm qua phát sinh ở trong miếu thờ sự tình kỹ càng giảng cho Lâm Ngật cùng Tăng Đẳng Vân nghe. Lâm Ngật cùng Tăng Đẳng Vân thế mới biết, phi độ đại sư hôm qua tại trong miếu nhỏ biên tịch, mà tính ma nguyên lai chính là năm đó thiếu lâm đệ nhất cao thủ bay đến. Lâm Ngật cảm thán nói, nguyên lai bay đến đại sư chưa chết, mà là tu luyện huyết ma sách, khó hắn võ công như vậy cao. Tăng Đẳng Vân phẫn nộ nói, huyết ma cùng huyết ma sách không biết hủy bao nhiêu giang hồ danh tốt, lần này chúng ta nhất định phải triệt để đem huyết ma họa kết thúc, coi như đều chết tử cũng không thể buông tha huyết ma. Lâm Ngật nói, Tăng Minh, ngươi cùng ta mẹ về trước đi, sau khi trở về lập tức đổi lại địa phương, tuyệt không thể để huyết ma bộ tộc tìm tới. Tăng Đẳng Vân nói, vậy còn ngươi? Lâm Ngật nói, ta muốn biện pháp cứu tiểu Triều Dương. Tăng Đẳng Vân nói, ta đây phải cùng ngươi cùng đi. Tả Tinh Tinh càng là khăng khăng muốn cùng Lâm Ngật cùng đi cứu nhi tử. Tiểu Triều Dương đã mất địch thủ, Lâm Ngật không muốn để cho cha cùng mẹ lại phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Ngật đến làm cho Tăng Đẳng Vân cùng tiểu đồng tử bảo hộ cha mẹ, dạng này hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nghĩ cách cứu viện tiểu Triều Dương. Vì để cho Tả Tinh Tinh trở về, Lâm Ngật nói, dạng này, ta đi trước truy tung ma tộc, xác minh bọn hắn nơi đặt chân, ta đang thông chi các ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ hành động. Tả Tinh Tinh lúc này mới đáp ứng về trước đi. Lúc rời đi đợi, Tăng Đẳng Vân tại Lâm Ngật bên thai thấp giọng nói, trước kia ngươi coi Tả Dương Dương chết, ta còn có chút trách móc ngươi. Tối hôm qua ta cùng hắn một phen đối thoại, thật là làm cho ta thương tâm. Hiện tại ta cũng làm hắn chết. Tăng Đẳng Vân hiện tại hoàn toàn hiểu Lâm Ngật nỗi khổ tâm. Tả Triều Dương đích thật là nhập ma quá sâu, không có thuốc nào cứu được. Tăng Đẳng Vân nguyên bản còn muốn cứu vớt Tả Triều Dương, hiện tại hắn cũng cải biến dự tính ban đầu triệt để tuyệt vọng rồi. Tăng Đẳng Vân lại nói Tả trưởng môn có chút hoài nghi, nhưng là tuyệt không thể để nàng biết chân tướng. Bằng không hậu quả, đúng là không có cách nào. Suy nghĩ Lâm Ngật vô vô Tăng Đẳng Vân vai nói, chiếu cố tốt cha mẹ ta. Thế là Tăng Đẳng Vân hộ tống Tả Tinh Tinh rời đi. Hai người sau khi rời đi, Lâm Ngật phát ra vài tiếng chim hót, thế là ẩn tàng trong bóng tối Tiêu Liên Cầm hiện thân. Tiêu Liên Cầm một mực âm thầm theo Lâm Ngật, hai người sáng tối phối hợp. Tiêu Liên Cầm đối với Lâm Ngật nói, hiện tại trừ huyết ma bắt ma, còn có một người đáng sợ huyết ma nô, muốn cứu tiểu Triều Dương, chỉ sợ khó a. Lâm Ngật nói, cái kia thần bí huyết ma nô là năm đó thiếu lâm đệ nhất cao thủ bay đến đại sư, phi độ đại sư hiện tại cũng viên tịch. Phi độ đại sư viên tịch trước cùng bay đến gặp nhau, cũng coi như không tiếc Lâm Ngật đem sự tình giảng cho Tiêu Liên Cầm. Thần bí huyết ma nô lại là đã từng một đời cao tăng bay đến, Tiêu Liên Cầm nghe xong cũng thổn thức không thôi. Lâm Ngật lại nói, huyết ma chắc chắn lợi dụng tiểu Triều Dương thiết kế đối phó ta. Việc này không nên chậm trễ, ta phải mau chóng cứu ra tiểu Triều Dương, để bọn hắn âm mưu thất bại. Tiêu Liên Cầm nói, ngươi có thể có kế hoạch. Lâm Ngật nhìn xem nàng nói, yêu đàn, có thể hay không đem ta dịch dung thành huyết ma hoặc huyết ma nô? Tiêu Liên Cầm suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, dung mạo thân hình những này cũng không có vấn đề gì, nhưng là huyết ma nô trong mắt màu đỏ rất khó khăn làm. Sẽ lộ ra chân ngựa. Lâm Ngật lại nghĩ đến một chút, nói vậy liền đem ta dịch dung thành dư bắc huyết. Tiêu Liên Cầm nói, ngươi phải sâu nhập hang hổ. Lâm Ngật bình tĩnh nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Chương 2050 huyết ma hạ quyết tâm một. Chương 2050 huyết ma hạ quyết tâm một. Huyết ma bọn hắn mang theo tiểu Triều Dương lại đi nửa ngày, trải qua tòa viện. Tòa trạch viện này còn không nhỏ, xem xét là gia đình giàu có nhà ở, mà lại trạch viện này bên cạnh vẫn chưa có người nào nhà. Thế là huyết ma sai người đem trong nhà tất cả mọi người giết, tạm thời tại trong nhà đặt chân. Tiểu Triều Dương cũng bị giải khai huyệt đạo trông giữ. Huyết ma đem Thiết Diện Thần Quân gọi vào trong phòng, hắn nhìn xem Thiết Diện Thần Quân, trên mặt ý trào phúng càng đậm. Huyết ma đạo, đệ của ngươi cũng gọi Triều Dương, ngươi có biết vì cái gì? Thiết Diện Thần Quân không nói lời nào. Huyết ma tiếp tục nói, nói rõ mẹ ngươi coi ngươi chết, có tiểu Triều Dương, nàng cũng sẽ không còn muốn lên ngươi. Đã như vậy, ngươi làm gì còn tưởng là nàng là mẹ đâu? Ngươi hai lần thả cứu được nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau, ngươi coi như không có cái này mẹ, còn có ngươi cái kia cha, càng đáng chết hơn. Hắn liền chưa hết hơn phân nửa điểm phụ thân trách nhiệm. Thiết Diện Thần Quân vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng là trong lòng nhưng lại thống khổ lại phẫn hận. Huyết ma đưa tay, khẽ vuốt Thiết Diện Thần Quân trên mặt, mặt sắt nói, hiện tại trong giang hồ tất cả mọi người căm hận ngươi, huynh trưởng của ngươi cũng muốn đưa ngươi từ điểm, mẹ của ngươi cũng không còn nhớ tới ngươi, nhưng là còn có ta, ta vĩnh viễn sẽ không bước bỏ ngươi, ta sẽ làm bạn ngươi, trong lòng ta ngươi như cùng ta như tử, về sau lại không có thể làm cho ta thất vọng. Lúc này bên cạnh Dư Bắc Huyết không mất cơ hội cơ nói, thế mà hiện tại ngươi rốt cuộc hiểu rõ đi, thiên hạ đối với ngươi người tốt nhất là huyết tổ. Huyết tổ đợi chính mình tốt, Thiết Diện Thần Quân trong lòng cũng minh bạch, hắn phi thường cảm động. Đối với huyết tổ, hắn cũng là như là phụ thân bình thường. Thiết Diện Thần Quân quỳ gối huyết ma trước mặt nói ta cầu huyết tổ một sự kiện. Huyết ma đạo, ngươi nói. Thiết Diện Thần Quân nói chúng ta lợi dụng Tiểu Triều Dương đối phó Lâm Ngật. Sau khi thành công, thả Tiểu Triều Dương đi. Huyết ma đạo, ta tự có tính toán, hiện tại ngươi có thể đi xuống. Thiết Diện Thần Quân ra ngoài, huyết ma gương mặt lập tức biến hóa thành vẻ tức giận. Huyết ma đạo, ta đối với hắn gửi ở kỳ vọng cao. Không nghĩ tới hắn đối thân nhân hay là khó hạ tâm sát đá. Lần trước hắn là Hồ Diên Ngọc Nhi cầu tình, lần này lại là đệ đệ cầu tình. Ta hiện tại cũng hoài nghi hắn là có hay không có thể đối với Lâm Ngật hạ thủ được. Chẳng lẽ ta liền triệt để ma hóa không được hắn sao? Dư Bắc huyết đạo, cho nên ta lo lắng hắn sớm muộn sai lầm huyết ma đạo, việc cấp bách là lợi dụng Tiểu Triều Dương đối phó Lâm Ngật. Lần này, nhìn mặt sắc biểu hiện đi. Nếu như hắn lại để cho ta thất vọng, vậy ta cứ việc huyết ma lời nói phía sau không nói, Dư Bắc huyết cũng tâm linh thần hội. Dư Bắc huyết đạo, huyết tổ, ta đã viết một phần tin, phái người nghĩ biện pháp đưa đến Lâm Ngật trong tay bọn họ. Huyết ma gật gật đầu. Huyết ma biết Lâm Ngật bọn hắn vì cứu Tiểu Triều Dương, chắc chắn tìm kiếm nghị cách truy tung hắn. Cho nên hắn để Dư Bắc huyết phái người thông chi Lâm Ngật một phương, ngày mai giờ ngọ tại một nơi gặp mặt đàm phán. Huyết ma đã thiết hạ bẫy dập, chuẩn bị tại đàm phán nổi lên. Nếu như Lâm Ngật tới, Lâm Ngật liền phải chết. Nếu như Lâm Ngật không đến, hắn liền đem Tiểu Triều Dương giết. Huyết ma biết Lâm Ngật trọng tình nghĩa, chắc chắn tới. Thiết Diện Thần Quân từ huyết ma trong phòng đi ra, liền đi giam giữ Tiểu Triều Dương phòng ở hai tên ma trảo tại trước phòng trông coi. Thiết Diện Thần Quân nghe được trong phòng truyền đến đâm diện ma đầu tiếng mắng. Tiểu tạp chủng, mau đưa cơm ăn. Ngươi bây giờ có tác dụng lớn không có khả năng chết đói. Lại không ăn, ta liền đem tay ngươi trả xuống. Thiết Diện Thần Quân đẩy cửa vào. Trong phòng, Tiểu Triều Dương co quắp tại trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy. Đâm Diện Ma Đầu đứng ở trước giường bưng một bát đồ ăn hung thần ác sát bình thường. Thiết Diện Thần Quân đi qua một tay lấy Đâm Diện Ma Đầu cái bát trong tay cầm qua, sau đó nói, lan ra ngoài. Đâm Diện Ma Đầu nào dám trêu chọc Thiết Diện Thần Quân, nhanh đi ra ngoài. Hắn sau khi rời khỏi đây, Thiết Diện Thần Quân ngồi tại giường mở. Hắn từ trong bát cầm một khối đồ ăn đưa tới Tiểu Triều Dương bên miệng nói ăn. Không ăn đồ vật ngươi sẽ chết. Tiểu Triều Dương há miệng, miễn cưỡng cắn một cái. Nhưng là đồ ăn còn chưa nuốt xuống, Tiểu Triều Dương hé miệng liền phun ra. Hơn nữa còn phun ra chút xanh lét nước. Hắn dùng điếu ớt thanh âm nói, thúc thúc, ta muốn gặp mẹ. Nói Tiểu Triều Dương liền ho khan, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Thiết Diện Thần Quân thay hắn lau khô miệng nôn, đưa tay sờ Tiểu Triều Dương cái chán. Tiểu Triều Dương cái chán rất nóng, lại sốt cao đi lên, mà lại đốt càng nặng. Thiết Diện Thần Quân đem một đệm ngủ cuốn tại Tiểu Triều Dương trên thân, nhưng là Tiểu Triều Dương còn nói lạnh. Thiết Diện Thần Quân liền đem hắn ôm vào trong ngực. Bởi vì Tiểu Triều Dương lại bệnh lại thụ như vậy kinh hãi, thân thể đã là yếu đuối không chịu nổi. Hắn bắt đầu lâm vào co giật trong trạng thái. Trong miệng hắn cũng vô ý thức hô hào mẹ. Thiết Diện Thần Quân ý thức được, tiếp tục như vậy, Tiểu Triều Dương chỉ sợ đều thật không đến ngày mai. Thiết Diện Thần Quân cũng là người ta đi gọi tinh thông ý thuật Dư Bắc huyết. Sau đó Thiết Diện Thần Quân muốn cho ăn Tiểu Triều Dương chút nước uống, nhưng là đút tới trong miệng hắn nước lại chảy ra. Đột nhiên mơ hồ Tiểu Triều Dương mắt mở trong mắt. Ánh mắt của hắn đều bởi vì sốt cao biến đỏ bừng. Tiểu Triều Dương đối với Thiết Diện Thần Quân nói mặt sắt thúc thúc, ta phải chết. Để cho ta gặp mẹ. Thiết Diện Thần Quân nói ta không phải thúc thúc, ta là ca ca. Ta sẽ không để cho người chết. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Dư Bác Huyết đi tới. Dư Bác Huyết hướng giường bờ đi tới, hắn vừa nói, huyết tổ để cho ta tới xem hắn. Hắn hiện tại thế nào? Ngay tại Dư Bác Huyết đến gần, Thiết Diện Thần Quân tay phải đột nhiên ra, đánh về phía Dư Bác Huyết lồng ngực. Thiết Diện Thần Quân vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, đổi thành người khác thật sự là khó hóa giải, nhưng là Dư Bác Huyết lại trong chốc lát này chân trả một cái, thân hình nghiêng trượt mà ra, cùng làm một trưởng mà ra đối với tại Thiết Diện Thần Quân trên lòng bàn tay. Bởi vì Dư Bác Huyết cũng phòng bị Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân ôm ấp Tiểu Triều Dương thân hình bị chấn lắc lư, Dư Bác Huyết thân hình run lên một cái. Thiết Diện Thần Quân tay trái cũng giam ở Tiểu Triều Dương trên cổ. Dư Bác Huyết liền lại không động, hắn nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân nói làm sao nhìn ra được. Thiết Diện Thần Quân nói Tiểu Triều Dương bệnh nặng, ta để cho người ta đi nói cho Dư Bác Huyết nói hắn sắp chết, tranh thủ thời gian đến trị. Ngươi vào cửa lại hỏi ta hắn tình huống bây giờ thế nào? Rõ ràng cái gì cũng không biết. Dư Bác Huyết trên mặt phun ra một sợi cười khổ. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Nguyên lai cái này Dư Bác Huyết chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên cầm một đường truy tung mà đến. Trải qua tòa nhà này, Lâm Ngật chui vào khảo sát, xác minh huyết ma bộ tộc đặt chân ở chỗ này. Lâm Ngật nắm một cái ma chào ép hỏi, biết được Tiểu Triều Dương bị giam giữ tại trong phòng này. Lâm Ngật liền tranh thủ thời gian đến đây nghĩ cách cứu viện. Lâm Ngật thật sự là không nghĩ tới Thiết Diện Thần Quân trong phòng, cũng không ngờ tới Thiết Diện Thần Quân vừa đổi người đi gọi Dư Bác Huyết. Thiết Diện Thần Quân ôm Tiểu Triều Dương đứng lên. Thiết Diện Thần Quân đã suy đoán ra, là Lâm Ngật giả trang Dư Bác Huyết, bởi vì chỉ có Lâm Ngật có can đảm này. Lâm Ngật nhìn xem đứng lên Tả Triều Dương, hắn hiểu được, hiện tại không có hy vọng cứu ra Tiểu Triều Dương. Lâm Ngật nói, ngươi nếu biết Tiểu Triều Dương bệnh sắp phải chết, vì sao liền không thả hắn một con đường sống a, đem hắn giao cho ta? Thiết Diện Thần Quân nói dựa vào cái gì? Lâm Ngật nói, và ngươi cùng hắn là đồng bào cùng một mẹ, và ngươi đã từng là hiệp nghĩa hiền lành Tả Triều Dương. Đúng vào lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Dư Bác Huyết xuất hiện tại cửa ra vào. Chương 2051 Huyết Ma Hạ Quyết Tâm 2. Chương 2051 Huyết Ma Hạ Quyết Tâm 2. Lần này đẩy cửa vào thế nhưng là hàng thật giá thật Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết nhìn thấy trong phòng đứng thẳng một cái chính mình kinh ngạc cực kỳ. Lâm Ngật trong nháy mắt ra chiêu, liên tục hai đạo trưởng ảnh đánh về phía cửa ra vào Dư Bắc Huyết. Dư Bắc Huyết cả kinh tranh thủ thời gian rời khỏi cửa, đồng thời hắn hét to lên. Lâm Ngật đem Dư Bắc Huyết bước ra cửa, thân hình hắn lóe lên đến Thiết Diện Thần Quân trước mặt. Thiết Diện Thần Quân rít lên một tiếng, tay phải một trưởng đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật xuất trưởng đối với tại Thiết Diện Thần Quân một trưởng kia bên trên, một tay khác cũng chụp vào Thiết Diện Thần Quân trong ngực Tiểu Triều Dương. Lâm Ngật rõ ràng Thiết Diện Thần Quân võ công cao bao nhiêu, hắn muốn từ Thiết Diện Thần Quân trên tay bằng người, quá khó khăn, mà lại hiện tại thời gian cấp bách. Dư Bắc Huyết đã phát ra tiếng la, Tinh Ma cùng Huyết Ma cùng chúng ma chảo cũng sẽ nghe tiếng mà đến. Cho nên Lâm Ngật ôm một tia hy vọng cuối cùng, tại ra chiêu đồng thời nói khẽ với Thiết Diện Thần Quân nói ca ca cầu người thả đệ đệ. Không phải vậy hắn sẽ chết. Thiết Diện Thần Quân nghe lời này trong lòng rung động một cái. Ngay tại trong nháy mắt, Thiết Diện Thần Quân nhân tính một mặt phun ra trong nháy mắt sáng ngời. Hắn muốn có thể đánh ra Lâm Ngật bắt Tiểu Triều Dương tay, hắn cũng có thể mau né, nhưng là giờ khắc này hắn thuận thế để Lâm Ngật đem Tiểu Triều Dương bắt lấy. Lâm Ngật bắt được Tiểu Triều Dương trong nháy mắt, con mắt cũng có chút ta bước. Thay đổi tâm tính đệ đệ thành ma, vô số người chết thảm tại dưới tay hắn, chí ít đối mặt chí thân, hắn còn có chút ít lương tri. Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa vang lên tính ma ma tiếng thê. Lâm Ngật ôm Tiểu Triều Dương thân hình như là mũi tên lướt về phía cửa sổ. Ngay tại tính ma từ cửa ra vào bay vào thời khắc, Lâm Ngật ôm Tiểu Triều Dương phá cửa sổ mà ra. Lâm Ngật mới ra cửa sổ, chân tại trên bệ cửa sổ một chút, thân hình chạy xéo mà lên. Dư Bác Huyết thấy thế thân hình bay lên muốn ngăn cản Lâm Ngật hai chân liên hoàn mà ra, một chuỗi cước ảnh bay về phía dâng lên Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết chỉ có thể tranh thủ thời gian né tránh. Giờ phút này một đầu hồng ảnh cũng từ trong nhà phi thăng mà lên, chính là Huyết Ma. Bởi vì Huyết Ma thân hình quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy mỏng manh hồng ảnh của sáng. Đồng thời hai đạo như luyện hồng quang hướng Lâm Ngật phi bắn mà đến. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ liền bị Huyết Ma cản lại. Nhưng là Lâm Ngật vô luận võ công cùng khinh công đều không thua gì Huyết Ma, Lâm Ngật thân hình trên không trung thổi biến, tránh trước đạo thứ nhất đánh tới hồng quang. Sau đó Lâm Ngật thân hình lại biến, liền đến đạo thứ hai hồng quang phía trên, mũi chân như chuẩn chuẩn lướt nước tại hồng quang bên trên một chút, thân hình lần nữa phi thăng. So Huyết Ma lại cao hơn mấy trượng. Huyết Ma nhìn lên, Lâm Ngật nhìn xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Huyết Ma giờ phút này cũng minh bạch cái này Dư Bắc Huyết là Lâm Ngật. Lâm Ngật chào làm nói với tổ, lần này ta lựa Thiết Diện Thần Quân, lần sau ta lựa ngươi. Huyết Ma tức giận không thôi, nhưng là hắn cũng lại không đổi Lâm Ngật, bởi vì hắn biết kết quả là tốn công vô ích. Bởi vì chỉ cần Lâm Ngật thoát ly địch nhân dây dưa mà đi, trong thiên hạ lại không người có thể đuổi kịp Lâm Ngật. Lúc này Thiết Diện Thần Quân, Tinh Ma cũng từ trong phòng phi thân lên, nhưng là Lâm Ngật thân hình đã về phía tây nam mà đi. Huyết Ma rơi xuống từ trên không, Thiết Ma cùng Tinh Ma cũng sau đó rơi xuống đất, đứng ở Huyết Ma trước mặt. Huyết Ma vốn đang chuẩn bị lợi dụng Tiểu Triều Dương thiết kế đối phó Lâm Ngật, không nghĩ tới Lâm Ngật xâm nhập hang hổ cứu đi Tiểu Triều Dương. Đây thật là để Huyết Ma giận không kèm được. Hắn ma mặt cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân nói cái kia Dư Bắc Huyết là Lâm Ngật giả trang. Coi như Lâm Ngật là thần cũng không có khả năng nhanh như vậy từ trong tay ngươi đem Tiểu Triều Dương cướp đi. Ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì? Thiết Diện Thần Quân quỳ lạy bên dưới nói với tổ, đều tại ta không thể tới lúc phát hiện là Lâm Ngật giả mạo Dư Bắc Huyết, cho nên bị hắn lừa gạt đi Tiểu Triều Dương. Dư Bắc Huyết lúc này đi tới, hắn hướng về phía Thiết Diện Thần Quân tức giận nói bậy nói bạn. Nếu như ta không đến ngươi nói bị hắn lừa có thể thông cảm được. Ta vừa bắt tới, mà lại Lâm Ngật cũng hướng ta xuất thủ, ngươi làm sao có thể lại đến hắn khi? Rõ ràng là ngươi cải biến chủ ý cố ý để Lâm Ngật cứu đi Tiểu Triều Dương. Thiết Diện Thần Quân nói mặc dù ngươi đã đến, nhưng là nhất thời cũng khó phân thật giả. Ta nào biết được ngươi là thật. Dư Bắc Huyết đang muốn phản bác, Huyết Ma ngăn trở hắn. Huyết Ma âm thanh lạnh lùng nói, đều đi theo ta. Sau đó Huyết Ma hướng gian phòng của mình mà đi. Thiết Diện Thần Quân, Dư Bắc Huyết cùng Tĩnh Ma theo tại sau lưng. Đi vào phòng trước, Thiết Diện Thần Quân cùng Dư Bắc Huyết theo Huyết Ma vào nhà. Tĩnh Ma lập tại cửa ra vào trông coi. Vào nhà sau, Dư Bắc Huyết đóng cửa lại. Huyết Ma nhìn xem Thiết Diện Thần Quân, hắn đỏ trong mắt tràn ngập thất vọng. Huyết Ma trong lòng minh bạch, Thiết Diện Thần Quân là cố ý để Lâm Ngật cứu đi Tiểu Triều Dương. Cái này đầy đủ nói rõ tại tuyệt đối thân tình trước mặt, Thiết Diện Thần Quân sẽ nhớ tới thân tình mà vi phạm ý chí của hắn. Đôi này Huyết Ma tới nói, là rất lớn thai hoàng ẩm. Huyết Ma hiện tại trong lòng cũng làm ra một cái quyết định trọng đại. Huyết Ma đối với Thiết Diện Thần Quân nói trăm người tu luyện Huyết Ma công, nhiều nhất chỉ có một người sẽ có huyết mâu ma ảnh. Kết quả là ngươi. Cũng nguyên nhân chính là ngươi không giống bình thường, cho nên ta có thể phục sinh ngươi làm ra khó mà thay thế tác dụng. Mà ngươi cũng bởi vì ta sinh mệnh đến đã kéo dài. Ta vẫn cho rằng, trên người ngươi có ta, trên người của ta có ngươi, đây là bên trên an bài tốt. Cho nên ta là dày như vậy yêu ngươi, còn muốn đem tất cả bản lĩnh đều chuyển cho ngươi, để cho ngươi trở thành người thừa kế của ta. Ta tôi luyện ngươi, ta dạy bảo ngươi, nhưng là ngươi nhưng thủy chung làm không được chân chính vô tình. Lần này Tiểu Triều Dương vì sao có thể bị Lâm Ngật cứu đi, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Ngươi thật sự là cô phụ ta à? Nếu Huyết Ma nói như thế, Thiết Diện Thần Quân cũng không còn rào biện. Hắn cảm thấy rất hổ thẹn, hắn quỳ gối Huyết Ma trước mặt nói với tổ, Tiểu Triều Dương mới 3 tuổi. Nhìn thấy hắn sắp phải chết, ta thật sự là không đành lòng. Dù sao ta cùng hắn huyết mạch tương liên. Huyết Ma cúi người, hắn tại Thiết Diện Thần Quân bên thai nói nhỏ, cho nên, ngươi mới khiến cho ta thất vọng. Vô luận người nào, chỉ cần dám chọc ta đều phải chết. Huyết Ma nói những ngày thời điểm, trong mắt chớp động lên điên cuồng hồng quang. Khuôn mặt của hắn cũng vặn vẹo lên. Giờ phút này Huyết Ma cho người ta cảm giác, chính là một cái chính cống người bị bệnh tâm thần. Thiết Diện Thần Quân tùy ý Huyết Ma ở bên thai cuồng ngữ lấy. Dư Bác Huyết đứng nghiêm một bên, không biết Huyết Tổ đối với Thiết Ma thì thầm cái gì. Huyết ma tiếp tục nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cho nên ta mới có thể trở thành ngàn năm một người. Lúc đầu ta cũng muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành ngàn năm một người, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi chỉ xứng làm một bộ cái xác không hồn. Nói đi, huyết ma nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân con mắt. Tay phải hắn đặt ở Thiết Diện Thần Quân đỉnh đầu. Huyết ma trong mắt hồng quang giờ phút này như nước bình thường hướng Thiết Diện Thần Quân tràn ra khắp nơi tới. Thiết Diện Thần Quân tại thời khắc này cảm thấy trước mắt xuất hiện một đại dương đỏ ngầu. Trong huyết hải là một mảnh quỷ khóc thần hào khủng bố thanh âm. Thiết Diện Thần Quân cảm thấy hỗn loạn, hắn rất nhanh tại mảnh này quỷ dị trong huyết hải mê thất. Linh hồn của hắn giống như thoát ly nhục thân, nhẹ nhàng bay đi. Hắn bất bị ở nơi đó, thân hình lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Huyết ma đối với bên cạnh Dư Bắc Huyết nói lại cắm vào hai cây tác hồn châm. Từ đây, hắn chỉ là một bộ cái xác không hồn. Ngươi có thể tùy thời hướng đối đãi ra súc một dạng nhục mạ hắn quất hắn. Chương 2052. Bắc Ma mà đến một chương 2052 Bắc Ma mà đến một Lâm Ngật ôm Tiểu Triều Dương một đường lướt gấp. Lâm Ngật rõ ràng cảm giác ra Tiểu Triều Dương thân thể tại trong ngực hắn tốc tốc mà run lên, Tiểu Triều Dương sốt cao cũng càng phát ra lợi hại. Lâm Ngật liền dùng trời run sợ thần công là đệ hạ sốt. Theo Tiểu Triều Dương nhiệt độ cơ thể giảm xuống, hắn thần trí cũng thanh tỉnh chút, cũng mở to mắt. Hắn thấy là Lâm Ngật ôm chính mình rất là kinh hỉ, hắn yếu tiếng nói, "Ca ca, ta không muốn chết, ta muốn cha mẹ." Lâm Ngật sờ lấy đầu của hắn nói, "Có ca ca tại ngươi sẽ không chết. Ca ca trước mang ngươi tìm đại phu, sau đó mang ngươi tìm cha mẹ. Cha mẹ bây giờ chờ chúng ta đây." Tiểu Triều Dương nghe cười vui vẻ. Sau đó hắn tại Lâm Ngật trong ngực an ổn tiếp đi. Lâm Ngật ôm đệ đệ hướng trong thành mà đi. Trên đường, Lâm Ngật lại nghĩ tới Thiết Diện Thần Quân thuận thế để hắn đem Tiểu Triều Dương bắt lấy trong nháy mắt kia. Một khắc này, hắn thật cảm động. Từ một cái góc độ khác tới nói, cũng không phải là hắn cứu được Tiểu Triều Dương, là Đại Triều Dương cứu được Tiểu Triều Dương. Lâm Ngật ôm Tiểu Triều Dương tới trước trong thành tìm đại phu trị liệu. Đại phu dùng ngân châm cho Tiểu Triều Dương trên thân đâm, lại cho phối chút thuốc. Đại phu nói cho Lâm Ngật, may mắn kịp thời mang hài tử tới, chậm thêm chút, đứa nhỏ này coi như vết được mệnh đầu góc cũng chỉ sợ muốn thế. Sau đó Lâm Ngật lại ôm đệ đệ đi vào phụ mẫu nơi đặt chân. Tần Cố Mai vợ chồng, Tăng Đẳng Vân chủ tớ đều đang nóng nảy chờ lấy tin tức. Tả Tinh 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 thần càng là cơ hồ sụp đổ. Năm đó nàng đã mất đi một đứa con trai, nàng lại khó tiếp nhận lại mất đi một đứa con trai. Lâm Ngật mang theo Tiểu Triều Dương trở về, bốn người mừng rỡ và phấn. Bọn hắn thật có chút khó có thể tin, Lâm Ngật nhanh như vậy liền từ cường đại ma tộc trong tay đem Tiểu Triều Dương cứu ra. Tả Tinh Tinh nhanh lên đem nhi tử ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, sợ lại mất đi hắn. Tăng Đẳng Vân hưng phấn vỗ Lâm Ngật bả vai nói, có thể từ trong ma quật cứu ra Tiểu Triều Dương, mà lại lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra, trong thiên hạ ngoại trừ ngươi ai còn có thể làm được, a mau nói ngươi là thế nào đem Tiểu Triều Dương cứu ra. Lâm Ngật đối với Tăng Đẳng Vân nói Tiểu Triều Dương thể hư lại bị kinh sợ dọa, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi bên ngoài nói. Lâm Ngật nhưng thật ra là vì né tránh cha mẹ. Hai người ra phòng, Lâm Ngật đối với Tăng Đẳng Vân nói kỳ thật không phải ta cứu được Tiểu Triều Dương, là Đại Triều Dương lương biết chưa mẫn, thả đệ đệ a. Đây thật là vượt quá Tăng Đẳng Vân đoán trước, hắn bộ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Ngật nhận việc tình kỹ càng trải qua nói cho Tăng Đẳng Vân. Tăng Đẳng Vân nghe xong cảm thán nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới á. Lâm Ngật nói, ta cũng không nghĩ tới. Tăng Đẳng Vân hạ giọng nói, cứ việc Tả Dương Dương thành ma giết không ít người, nhưng là hắn không kết thân người hạ thủ, chỉ dựa vào điểm ấy, chúng ta cũng không thể từ bỏ hắn. Nếu không, giống như Tam gia gia ngươi năm đó đem nhìn lão ca cầm tù một dạng. Lâm Ngật minh bạch Tăng Đẳng Vân ý tứ. Đệ Thiên Lương chưa mẫn, Lâm Ngật bị cảm động, hắn đã đồng ý niệm này. Cầm tù đệ đã xem như đối với hắn giết lung tung vô tội trừng phạt, cũng có thể bảo đảm tính mạng hắn. Giống như năm đó Tam gia gia cầm tù Nhị gia gia, Lang Thiên Sầu cầm tù Lang Nhiệt. Lâm Ngật nói, muốn giam giữ hắn khó, chúng ta hết sức nỗ lực. Còn có, việc này nhiều nhất ngươi ta cùng Liên Cầm biết, lại không có thể nói cho hắn biết người. Lâm Ngật đồng ý nghĩ của mình, Tăng Đẳng Vân thật cao hứng. Hắn nói cứ việc ta là to mồm giấu không được chuyện, nhưng là việc này ta tuyệt không lộ ra, nát đến trong bụng. Lâm Ngật nói, nơi đây cũng không nên ở lâu, Huyết Ma Định sẽ dốc toàn lực truy tung chúng ta. Bởi vì có cha ta mẹ cùng đệ hắn tùy tiện bắt một cái đều có thể uy hiếp ta. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Để Tiểu Triều Dương hơi nghỉ ngơi một chút, đem thuốc uống, sau nửa canh giờ lên đường. Ngươi cùng tiểu đồng tử hộ tống, ta cùng Liên Cầm âm thầm bảo hộ. Lâm Ngật mặc dù cứu ra Tiểu Triều Dương, nhưng lại sinh ra một loại không tỉ mỉ dự cảm, cảm giác sẽ phát sinh đại sự. Dù sao Huyết Ma trí tuệ phi phàm làm việc để cho người ta khó liệu. Trải qua việc này, Huyết Ma định sẽ trăm phương ngàn kế không tiếc bất cứ giá nào đối phó bọn hắn người một nhà. Lâm Ngật lần này dự cảm rất chuẩn. Huyết Ma hiện tại ngay tại nắm chặt bố trí. Dư Bác Huyết am hiểu sâu ngụy trang chi thuật, cũng hiểu chút truy tung thuật, cho nên Huyết Ma để Dư Bác Huyết truy tung Lâm Ngật bọn hắn hạ lạc. Đồng thời để Tĩnh Ma âm thầm hiệp trợ, bởi vì đây là một cái cơ hội. Lâm Ngật phụ mẫu đệ hiện tại không thể nghi ngờ Lâm Ngật vương hữu, cũng là Lâm Ngật chỗ yếu hại. Huyết Ma sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huyết Ma cũng không cần tiếp tục lo lắng Thiết Diện Thần Quân khó gây thân tình hỏng hắn đại sự. Lúc trước Thiết Diện Thần Quân trong não có 5 cái tác hồn châm, Huyết Ma thay hắn lấy ra 2 cây, để hắn khôi phục chút ký ức trợ tự mình hoàn thành bá nghiệp. Nhưng là trải qua việc này, Thiết Diện Thần Quân để Huyết Ma triệt để thất vọng. Thiết Diện Thần Quân trong não lại bị cắm vào 2 cây tác hồn châm. Hiện tại Thiết Diện Thần Quân giống như lúc trước một dạng, thành cơ hồ không có linh hồn khôi lỗi. Huyết Ma hiện tại cũng đang đợi Dư Bắc Huyết cùng Bắc Ma tin tức. Huyết Ma cũng thật sự là không tầm thường. Hắn biết Lâm Ngật bọn hắn cũng phản Tân Châu, đi là cùng một cái phương hướng. Cái này như 2 cái đàn thú đi một chỗ, trên đường định sẽ không quá bình. Chắc chắn tính kế lẫn nhau công kích. cho nên huyết ma tại trở lại Tấn Châu trên đường cũng truyền tin cho Tần Định Vương, để Tần Định Vương lưu lại một nhóm người mê hoặc Tấn Châu võ lâm liên minh, để hắn âm thầm mang một nhóm tinh anh lực lượng đến mau tới cùng hắn tụ hợp. Dạng này chỉ cần nhìn bên trong cơ hội, liền có thể cho Lâm Ngật trầm trọng đả kích. Sau nửa canh giờ, Bắc Ma mang theo gần trăm người mà đến. Trong khoảng thời gian này, Tần Định Vương xuất ma chúng hòa phản ma liên minh tại Tấn Châu cùng nhau. Đừng nói, Tần Định Vương vô luận đấu chi đấu dũng đều là Lâm Ngật bại tướng dưới tay, nhưng là đối phó không có Lâm Ngật quần hùng, Tần Định Vương thuận buồm xuôi gió chiếm cứ lấy thượng phong. Dở cho mưu quỷ kế, lấy Diệu Tuyết cầm đầu quần hùng hiển nhiên không phải Tần Định Vương đối thủ. Dù sao Tần Định Vương năm đó cũng là bá chủ một phương, cùng Lâm Ngật đấu mấy năm. Tần Định Vương quỷ kế nhiều lần ra, song phương lớn nhỏ mấy lần đọ sức, ma tộc thắng nhiều bại ít. Phản ma đồng minh tổn thất không nhỏ. Hiện tại phản ma đồng minh cơ hồ là tránh ma tộc phong mang. Điều này cũng làm cho Tần Định Vương cùng ma tộc rất cảm thấy phân chấn. Tần Định Vương cho rằng là khổ tận cam lai, vận khí tốt của hắn tới, cho nên hiện tại Tần Định Vương thỏa thuê mãn nguyện lòng tin đúng. Tần Định Vương tới gặp huyết ma, đến phòng nhìn đằng trước đến Thiết Diện Thần Quân đứng ở trước cửa thủ vệ. Tần Định Vương cứ việc đối Thiết Diện Thần Quân tràn ngập ám niệm, nhưng là bởi vì huyết ma hậu đợi Thiết Diện Thần Quân, hắn hay là cười hô, "Thiết huynh, từ biệt nhiều như vậy ngày, vi huynh thật sự là nghĩ ngươi. Một hồi hai huynh đệ chúng ta hảo hảo nâng ly một phen." Thiết Diện Thần Quân hiện tại đâu còn có thể nhận ra Tần Định Vương, hắn không nói lời nào, một đôi kiếp người đỏ mắt trực câu câu nhìn xem Tần Định Vương, đồng phát ra rít lên một tiếng. Tần Định Vương cả giận, "Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, nếu như không phải xem ở huyết tổ mặt Tần Định Vương lời nói phía sau im bặt mà dừng." Hắn đột nhiên nhìn ra Thiết Diện Thần Quân không được bình thường. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân con mắt. Hắn phát hiện Thiết Diện Thần Quân trong mắt, trừ ngang ngược tàn nhẫn hùng quang, lại nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm sát thái. Giống như xả kiếm lao quân cùng tĩnh ma con mắt một dạng. Tần Định Vương lập tức minh bạch cái gì. Tần Định Vương phát ra chói hai phấn khởi cười, hắn nói Thiết Diện Thần Quân, ngươi bây giờ là một bộ cái xác không hồn. Ngươi bây giờ không bằng heo chó, ngươi còn tại trước mặt ta bênh báo tự đắc sao? Thống quái, đến, cho ta học chó sủa. Thiết Diện Thần Quân không có học chó sủa, ngược lại một trưởng hướng Tần Định Vương đánh tới. Thông chi, trang web hai ngày này đại chỉnh đốn, kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, cho nên có đôi khi tải lên, đến cách một đoạn thời gian mới có thể biểu hiện. Chương 2053, Bắc Ma mà đến hai. Chương 2053 Bắc Ma mà đến hai. Tần Định Vương thân hình lóe lên, tránh đi Thiết Diện Thần Quân một trường kia. Tần Định Vương cười khẩy nói, thế đạo gì, chó không cắn người, bắt đầu dùng sẽ có móng vuốt đánh người. Thiết Diện Thần Quân giống bị chọc giận, phát ra rít lên một tiếng, đang muốn lại công Tần Định Vương, đột nhiên huyết ma thanh âm vang lên, mặt sắt dừng tay. Thiết Diện Thần Quân lập tức dừng tay, cửa mở, huyết ma đi ra. Tần Định Vương gấp hướng huyết ma thi lễ. Huyết ma thủ chỉ Tần Định Vương đối diện Thần Quân nói hắn là người một nhà, ngày sau lại không đối với hắn vô lễ. Nếu hắn để cho ngươi học chó sủa, ngươi liền gọi hai tiếng. Thế là Thiết Diện Thần Quân hướng Tần Định Vương ông kêu hai tiếng. Huyết tổ coi trọng nhất Thiết Diện Thần Quân bây giờ bị biến thành cái xác không hồn, từ đây lại không người cùng Tần Định Vương tranh thủ tình cảm, cũng sẽ không được nghe lại Thiết Diện Thần Quân châm chọc khiêu khích. Tần Định Vương cảm giác thống khoái cực kỳ. Hắn cảm giác rốt cục ra trong lòng đối với Thiết Diện Thần Quân tích tụ hóa khí. Về sau, hắn có thể biến đổi pháp vũ nhục Thiết Diện Thần Quân. Sau đó Tần Định Vương theo huyết ma nhập phòng. Thiết Diện Thần Quân vẫn canh giữ ở cửa ra vào. Vào nhà sau Tần Định Vương đóng cửa lại, hắn hiện tại trong lòng kỳ quái Thiết Diện Thần Quân đến cùng phạm phải cái gì sai lầm lớn gây huyết tổ tức giận đem nó biến thành khối lỗi. Tần Định Vương nói huyết tổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết ma đem sự tình ngọn nguồn chi tiết nói cho Tần Định Vương. Hắn cũng là cho Bắc Ma để tỉnh một câu, muốn trung tâm với hắn, không phải vậy hạ chẳng cùng Thiết Diện Thần Quân một dạng. Song việc huyết ma lại nói mặt sắc nhiều lần vi phạm ta ý nguyện, cô phụ ta kỳ vọng cao. Ta đối với hắn quá thất vọng rồi. Hy vọng ngươi không cần cô phụ ta. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi chính là ta chuyển nhân y bát, về sau ta hết thảy đều là ngươi. Nói đi, huyết ma vô vô Tần Định Vương vai. Tần Định Vương nghe lời này trong lòng cũng hỉ, tranh thủ thời gian quỳ xuống thể chắc chắn trung thành tuyệt đối hiệu trung huyết tổ. Huyết ma để Tần Định Vương đứng lên, hỏi Tấn Châu sự tình. Tần Định Vương liền đem lấy được thắng lợi thêm mắm thêm muối bẩm báo một phen. Tần Định Vương nói nếu như không phải huyết tổ gấp gọi ta, không bao lâu, ta liền triệt để đánh vượt qua bọn hắn. Những cái được gọi là danh môn chính phái hiện tại cũng không dám cùng ta giao phong. Huyết ma nghe thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Tần Định Vương cứ việc đối giao không được Lâm Ngật, đối phó những người khác vẫn là không có vấn đề. Tần Định Vương nói huyết tổ, ngươi cùng Lâm Ngật đấu tình huống như thế nào? Huyết ma đương nhiên không thể nói chính mình ngay cả gặp khó bại. Yêu hồn sự tình huyết ma cũng giấu giếm Tần Định Vương. Huyết ma đạo, mặc dù chúng ta cũng gặp chút tổn thất, nhưng là Lâm Ngật liên tục gặp khó, tổn thất càng lớn. Cửa Đông bộ tộc cũng triệt để bị diệt. Hiện tại hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Hiện tại chỉ chờ dư Bắc huyết tin tức. Hắn truyền đến tin tức, chúng ta liền có thể hành động. Lần này Lâm Ngật là toàn ra, ta xem bọn hắn làm sao trốn. Tần Định Vương biết được Tần Cố Mai vợ chồng cùng bọn hắn tiểu nhi tử cũng ở chỗ này, rất là hưng phấn. Hắn cũng đã lâu không gặp hắn cái kia cha. Hắn không nghĩ tới cái kia cha lại xảy ra con trai. Tần Định Vương còn thường xuyên nhớ tới Tần Cố Mai. Đương nhiên, không phải tưởng niệm, mà là hắn muốn giết Tần Cố Mai. Tần Định Vương cảm thấy mình mẹ cùng cậu đều đã chết, chính mình cái này trên danh nghĩa cha hẳn là chôn cùng. Tần Định Vương trước kia tổng phàn nàn chính mình vận khí kém, lão thiên không chiếu cố hắn. Bây giờ hắn tại Tấn Châu thắng liên tiếp, cùng hắn tranh thủ tình cảm Thiết Diện Thần Quân cũng thành một bộ cái xác không hồn, mà lại huyết tổ còn tưởng là hắn là chuyển nhân y bát, Tần Định Vương cảm thấy mình vận may đến. Hắn càng có lòng tin, thắng được thắng lợi sau cùng, cũng kế thừa huyết ma hết thảy. bao quát cái kia để cho người ta hướng về trường sinh bất lao thuật một bữa cơm sau, Dư Bác Huyết truyền đến tin tức, nói truy tung đến Tăng Đẳng Vân bọn hắn, nhưng là không thấy Lâm Ngật. Rốt cục biết được địch nhân tin tức, Huyết Ma thật cao hứng. Huyết Ma lập tức dẫn người rời đi chỗ ở. Dư Bác Huyết đích thật là truy tung đến Tăng Đẳng Vân bọn hắn. Huyết Ma biết Thiết Diện Thần Quân đã thương Tần Cố Mai, mà Tiểu Triều Dương lại bệnh không nhẹ, cho nên Lâm Ngật người nhà nhất định sẽ thuê xe ngựa đi. Huyết Ma liền để Dư Bác Huyết nhiều chú ý xe ngựa. Chính như Huyết Ma sở liệu, bị đánh gãy tay chân Tần Cố Mai cùng sinh bệnh Tiểu Triều Dương hiện tại chỉ có thể ngồi xe ngựa. Một nhà ba người ngồi trong xe, Tiểu Đồng Tử lái xe, Tăng Đẳng Vân cưỡi ngựa theo xe hộ vệ. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên cầm âm thầm tùy hành, đi đến yên lặng địa phương, Lâm Ngật sẽ còn hiện thân nhập đồn xe nhìn xem đệ đệ tình huống. Tiểu Triều Dương đạt được trị liệu, lại trở lại mẫu thân ôm ấp, cho nên tình huống của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì phát sinh việc này, Tả Tinh Tinh còn chưa chú ý được đến hỏi Hồ Diên Ngọc Nhi sự tình. Lâm Ngật tiến buồng xe, nàng đối với Lâm Ngật nói, "Ngật Nhi, Ngọc Nhi hiện tại đến cùng thế nào? Là cứu ra về phiêu linh đảo, hay là còn tại ma tộc trong tay?" Lâm Ngật cũng biết không thể gạt được Tả Tinh Tinh, hắn nói, "Mẹ, Ngọc Nhi chết." Tả Tinh Tinh xem Hồ Diên Ngọc Nhi là nữ nhi, nghe được cái này ác hao tổn bị thống không thôi, lập tức khóc. Tần Cố Mai cũng thương tâm khổ sở nước mắt chảy ròng. Tả Tinh Tinh khóc ròng nói, "Là ta hại Ngọc Nhi, nếu như đêm đó không phải nàng theo giúp ta đi Triều Dương trên mộ, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta có lỗi với Triều Dương." "Ta số khổ Ngọc Nhi." A Lâm Ngật khoan an ủi nói, "Mẹ, tuyệt đối đừng nói như vậy. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ ra được xảy ra ngoài ý muốn. Cái này cùng mẹ không quan hệ. Muốn trách thì trách ma tộc, ta chắc chắn thay Ngọc Nhi báo thù." Tả Tinh Tinh lại nói, "Đêm đó Thiết Diện Thần Quân không những không bị thương hại ta, còn bảo hộ ta thả đi ta. Hắn lại mang đi Ngọc Nhi, về sau ta còn may mắn suy nghĩ, hắn có lẽ đối với Ngọc Nhi cố ý, dạng này Ngọc Nhi liền có thể sống xuống tới. Kết quả Ngọc Nhi hay là chết." Lâm Ngật đã nghe Tăng Đẳng Vân nói, Tả Tinh Tinh bắt đầu đối với Thiết Diện Thần Quân sinh nghi. Lâm Ngật càng là sẽ không quên Hồ Diên Ngọc Nhi trước khi chết dặn dò, tuyệt không thể để Tả Tinh Tinh biết Tả Triều Dương chính là thiết ma. Không phải vậy thật sự là chịu không được. Ngọc Nhi tâm liền nát. Lúc đầu nàng còn có thể sống sót, nhưng là bi thương tại tâm chết, nàng cũng liền không cứu được. Lâm Ngật vì triệt để bỏ đi Tả Tinh Tinh lòng nghi ngờ, hắn nói kỳ thật Ngọc Nhi chính là bị thiết ma hại chết. Thiết ma trở về đem Ngọc Nhi giao cho Côn Lôn Ma. Nhậm Côn Lôn Ma sát hại Ngọc Nhi, Tả Tinh Tinh nghe chút, lập tức hận Thiết Diện Thần Quân. Trong lòng cũng không còn hoài nghi. Lâm Ngật lại an ủi cha mẹ một hồi, sau đó lại đi ra ngoài ẩn trong bóng tối. Cứ như vậy lại đi gần một canh giờ, tại xung quanh quan sát địch tỉnh Tiêu Liên cầm đội vàng thông chi Lâm Ngật, nói ma tộc đuổi theo. Có 30, 40 người, đều thừa khoái mã. Mà lại người cầm đầu giống như huyết ma. Nếu như chỉ là Lâm Ngật mấy người, sao có thể tùy tiện bị truy tung đến? Hiện tại người một nhà đều tại, mục tiêu liền lớn, Lâm Ngật chỉ lo lắng ma tộc truy tung đến. Quả nhiên bị truy tung đến. Lâm Ngật thông chi Tăng Đẳng Vân, để hắn che chở xe ngựa nhanh chóng về phía tây đi về phía nam. Bởi vì hướng tây nam có ngọn núi, hiện tại trừ vào núi tránh né, lại khó thoát khỏi ma tộc. Thế là Tăng Đẳng Vân che chở xe ngựa, Tiểu Đồng Tử đem ngựa đánh nhanh chóng về phía tây nam mà đi. Lâm Ngật âm thầm đoạn hậu. Nhóm này người đuổi theo, cầm đầu chính là huyết ma. Huyết ma mang theo Thiết Diện Thần Quân còn có mười mấy tên ma chảo một đường nhanh như điện chớp đuổi theo. Bắc Ma Tần Định Vương thì dẫn người trong bóng tối làm việc. Bởi vì Lâm Ngật không biết Bắc Ma cũng đến, cho nên huyết ma muốn cho Bắc Ma lạ thường không dễ. Dư Bác Huyết cùng đáng sợ tính ma hiện tại cũng không lộ diện. Tam đại đỉnh tiêm huyết ma nô đều tại, mà lại có gần trăm tinh nhuệ chi lực, huyết ma không chút nghi ngờ, hắn lần này nắm vững thắng lợi. Coi như Lâm Ngật có thể may mắn giết ra, những người còn lại đừng mong thoát đi một ai. Sau đó sẽ có nhân vật trọng yếu rút lui, mọi người có hứng thú không ngại suy đoán một chút là ai? Máu, Bắc, Sắc, Tĩnh, Từng, hay là Lâm? Chương 2054. Bắc Ma mà đến ba. Chương 2054 Bắc Ma mà đến ba. Tăng Đẳng Vân che chở xe ngựa lên núi bên kia mà đi, ma tộc thì là nhanh như điện chớp bình thường đuổi. Khoảng cách song phương cũng tới càng ngày càng gần. Huyết ma tự nhiên cũng nhìn ra đối thủ là muốn trốn vào trong núi. Huyết ma thân hình hướng lập tức mà lên, hồng ảnh chớp động tung bay mà đuổi. Thiết Diện Thần Quân thấy máu tổ phi thăng mà lên, hắn cũng từ trên ngựa mà lên, trong miệng gầm thét theo tại huyết ma sau lưng đuổi theo xe ngựa. Còn lại ma chảo thì tiếp tục đánh ngựa đuổi theo. Lúc này, xe ngựa cách sơn lâm còn có mấy chục trượng. Huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân cách xe ngựa chỉ có hơn 30 trượng. Ngay tại huyết ma thân hình lướt qua một cái cây thời khắc, đông rừng, trong tán cây một đầu hình ảnh bay ra. Theo hình ảnh này đột nhiên ra, một đạo bích thủy giống như kiếm quang cũng thoáng hiện bổ về phía huyết ma. Thân ảnh này chính là Lâm Ngật. Huyết ma đột nhiên quay người, tay phải hắn nhanh chóng hướng bay tới kiếm quang một chảo, trong chốc lát, năm ngón tay năm đạo màu đỏ chỉ khí mà ra. Năm đạo chỉ khí lần lượt đánh vào Lâm Ngật trên đạo kiếm quang kia. Dòng nước kia giống như kiếm quang bị năm đạo chỉ phong kích phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, Lâm Ngật phía trước là huyết ma, sau lưng thì là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân cũng gào thét một tiếng hướng Lâm Ngật nổi lên, hắn liên tục lăng lệ hai trưởng đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật tay phải rút kiếm, tay trái đột nhiên ra bành bành đập vào Thiết Diện Thần Quân cái kia hai trưởng bên trên. Cùng lúc đó, Lâm Ngật tay phải kiếm bình bình bung ra. Thoáng chốc, không trung kiếm khí như sóng lan mà lên tuôn hướng huyết ma. Huyết ma không trung thân hình bỗng nhiên nhanh chóng chớp động. Tránh quá nhanh, khoảnh khắc có 5-6 cái màu đỏ hình ảnh xuất hiện, cũng làm cho người khó phân biệt cái nào là chân thân. Lâm Ngật như lan kiếm khí đem mấy cái kia ảnh nuốt hết, sau đó xé rách. Nhưng là mấy cái này thân hình nhưng không có một cái là huyết ma chân thân. Huyết ma thân hình bị dị giống như xuất hiện tại Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu, Lâm Ngật nhìn cũng không nhìn, kiếm trong tay nhanh quay ngược trở lại, khoảnh khắc mấy đạo kiếm mang mà lên, bay về phía hướng trên đỉnh đầu, đánh về phía huyết ma. Thiết Diện Thần Quân lại thừa cơ công Lâm Ngật không chung hai chân liên kích, mấy đạo cước ảnh đá vào Thiết Diện Thần Quân đánh tới trên sóng trường. Lâm Ngật giờ phút này đối mặt huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại hào khí bừng mây. Hắn hiện tại là vì người nhà mình mà chiến. Lâm Ngật trường khiếu không ngừng, cùng huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân chiến. Lúc này đám kia ma chảo cũng càng lúc gần, nhìn thấy Lâm Ngật một người vậy mà khí lực va chạm huyết tổ cùng thiết ma, đều kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Huyết ma tự nhiên nhìn ra Lâm Ngật là muốn ngăn chặn hai người, để xe ngựa thuận lợi lên núi. Lấy Lâm Ngật võ công, tùy thời cũng có thể chạy. Nếu như nắm Lâm Ngật một nhà, cũng liền bóp Lâm Ngật cổ họng. Huyết ma liền hướng Lâm Ngật công liên tiếp mấy chiêu, sau đó hướng Thiết Diện Thần Quân nói mặt sát, hắn giao cho ta, ngươi mau đuổi theo xe ngựa kia, một cái cũng đừng thả chạy. Thiết Diện Thần Quân liền rút khỏi vòng chiến, hướng xe ngựa đuổi theo. Những cái kia ma chảo cũng đánh ngựa theo Thiết Diện Thần Quân gào thét lên đuổi theo xe ngựa. Lâm Ngật gặp bọn họ đuổi theo xe ngựa, cùng huyết ma trên không trung liền đối mấy trưởng, cuối cùng mượn huyết ma trưởng lực như tiễn bay ra. Lâm Ngật người trên không trung tung bay, Tiêu Tuyết kiếm huy động liên tục, từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống bay về phía những cái kia ma chảo. Mấy tên cao thủ ma đạo bị từ trời rơi xuống kiếm quang đánh trúng kêu thảm ngã xuống ngựa. Lâm Ngật chính lại muốn giết những này đuổi theo người, huyết ma cũng trong nháy mắt tới. Huyết ma gấp công Lâm Ngật chỉ có thể trước ứng phó huyết ma. Huyết ma vừa đánh vừa nói Lâm Ngật, hôm nay ta nhìn các ngươi người một nhà làm sao chạy thoát. Lâm Ngật nói, huyết tổ, ngươi thao tâm nhiều lắm. Lâm Ngật vừa cùng huyết ma đánh, một bên hướng xe ngựa nhìn thoáng qua. Giờ phút này chiếc xe ngựa kia cách Sơn Lâm không đến 10 trượng khoảng cách. Nhưng là cũng liền lúc này, đống dưng ven đường một cái cây sau bay ra một đạo thân hình. Đạo thân hình này nhanh lạ thường, như mị ảnh bình thường hướng buồng xe mà đến. Chính là khủng phố tính ma. Ma ma còn phát ra khiếp người tiếng kêu, như quỷ gọi bình thường. Tính ma mặc dù đột nhiên ra, nhưng là che chở xe ngựa tăng đẳng vân đã sớm để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Ngay tại tính ma đến trên xe ngựa phương, còn chưa tới kịp công kích buồng xe, tăng đẳng vân cũng hướng lập tức mà lên. Tăng đẳng vân tay trái đao cũng đột nhiên ra. Hai đạo chói mắt đao quang phân tả hữu chém thẳng vào tinh ma. Tinh ma thân hình chớp động tránh đi hai đạo đao quang kia, Tăng Đẳng Vân lại là hai đao công tới. Đao nhanh hơn, đao khí bức người xương cốt. Tăng Đẳng Vân đã biết cái này tinh ma chính là năm đó Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ bay đến tại đại sư, cho nên không dám chút nào chủ quan. Tăng Đẳng Vân hiện tại chỉ muốn dùng khoái đao ngăn chặn tinh ma. Tinh ma vô luận nhiều đáng sợ, đối mặt Tăng Đẳng Vân như gió lốc như mưa rào khoái đao, nhất thời cũng bị áp chế. Tăng Đẳng Vân một bên vung đao điên cuồng tấn công tinh ma, một bên hướng tiểu đồng tử vội la lên, tiến nhanh núi. Người của chúng ta nhanh đến tiểu đồng tử quát lên lấy, Mã Tiên không ngừng quất vào lái xe lập tức, con ngựa kia kêu lôi kéo xe lên núi rừng mà đi. Xe ngựa trải qua một khối đá thời điểm, cái kia tảng đá đột nhiên mẹ lên. Đồng thời một đạo kiếm quang bay ra, bổ vào trên thân ngựa. Nguyên lai cái này tảng đá là am hiểu ngụy trang dư bắc huyết. Con ngựa kia trung kiếm phát ra thê lương gào rít, sau đó hoanh ngã nhào xuống trên mặt đất. Kéo xe ngựa cũng quay cuồng trên mặt đất, vùng xe cũng chia năm xẻ bảy ra. Tần Cố Mai cũng từ xe ngựa ngã ra quẳng xuống đất đau nhè răng niết miệng. Tả Tinh Tinh thì ôm tiểu Triều Dương lướt đi. Dư Bác Huyết cũng thừa cơ hướng Tạ Tinh Tinh mẹ con lướt gấp mà đến, nhưng là một đạo hàn quang lại hướng hắn mặt phong tới. Đó là tiểu đồng tử giao róc xương. Tiểu đồng tử tại ngựa ngã xuống đất trước từ trên càng xe lướt xuống. Dư Bác Huyết né qua giao róc xương kia, tiểu đồng tử cũng bung đồ đao lướt đến. Nhỏ đồ con hận Dư Bác Huyết chém cửa đồng sắt hồ đầu lâu, tiểu đồng tử giống giận tấn công mạnh Dư Bác Huyết. Đồ đao hàn quang một đạo tiếp lấy một đạo bay về phía Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết chỉ có thể trước ứng phó tiểu đồng tử, hai người đánh vào một chỗ. Tạ Tinh Tinh ôm tiểu Triều Dương đội vàng đến trượng phu trước mặt, nàng một tay ôm hài tử, một tay kéo ngã Tần Cố Mai. Mau dậy đi đi. Tần Cố Mai lúc đầu bị Thiết Diện Thần Quân đánh gãy tay chân, hiện tại lại từ buồng xe bay ra ngã toàn thân đều đau. Hắn hướng Tạ Tinh Tinh đội la lên, Tinh Tinh đừng quản ta, mau dẫn lấy Nhi Tử đi. Cha, ngươi bây giờ thế nhưng là càng ngày càng hiểu chuyện. Vậy mà biết được đau lòng vợ con bỗng nhiên một cái mang theo đùa cợt thanh âm vang lên. Thanh âm này như nữ tử bình thường. Theo thanh âm, đột nhiên không trung xuất hiện một đầu thân hình. Tạ Tinh Tinh tranh thủ thời gian buông ra tay của trợ phụ, thân hình nguyên điệu bỗng nhiên mà chuyển, kiếm trong tay cũng bung ra hai vòng kiếm quang. Kiếm quang bay về phía không trung người. Không chung người phát ra khinh miệt cười, hắn tùy tiện ra hai chiêu liền đem hai đạo kiếm quang kia phá giải. Tần Cố Mai mặc dù còn chưa thấy rõ không chung người khuôn mặt, nhưng là người kia gọi hắn cha hắn bừng tỉnh đại ngộ, biết không chung người là ai. Tần Cố Mai sắc mặt biến, hắn hoảng sợ hướng Tả Tinh Tinh kêu lên, Định Vương xuất sinh kia tới, đi mau. Tả Tinh Tinh không động, rút kiếm đứng ở trượng phu trước mặt. Cũng không phải là Tả Tinh Tinh không muốn mang Nhi Tử trốn, là bởi vì nàng biết trốn không thoát. Bởi vì bên phải cao thủ ma đạo bóng người đông đảo thoáng hiện, chừng 70-80 người, bọn hắn có hướng bên này mà đến, có đem vào núi đường ngăn chặn. Cứ việc Bắc Ma dẫn người đột nhiên hiện, nhưng là Tả Tinh Tinh bọn hắn còn chưa hoàn toàn lâm vào tuyệt địa, còn có một tia hy vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Ngật mới tuyển con đường này. Hiện tại, kéo dài một chút thời gian, liền có thoát khốn hy vọng. Chương 2055, đều là tốt hòa thượng một chương 2055 đều là tốt hòa thượng một không trung thân người hình rơi xuống đất, chính là Tần Định Vương. Tần Định Vương dẫn người âm thầm hành động, chính là chờ lấy ở lúc mấu chốt mà ra. Hiện tại Tần Cố Mai một nhà lại không người bảo hộ, đã là cá trong chậu. Cho nên Tần Định Vương cũng hiện thân. Lúc này Thiết Diện Thần Quân cũng càng ngày càng gần. Thiết Diện Thần Quân lướt qua kịch chiến Tĩnh Ma cùng Tăng Đẳng Vân, xem hai người như không. Bởi vì huyết tổ mệnh hắn đuổi trong xe ngựa người. Tăng Đẳng Vân trong tay đao gấp công Tĩnh Ma, hắn lại hướng Thiết Diện Thần Quân kêu lên, Tiểu Triều Dương nói muốn ca ca hắn. Thiết Diện Thần Quân thả Tiểu Triều Dương, chứng minh hắn thiên lương chưa mẫn. Cho nên Tăng Đẳng Vân dạng này gọi là để Thiết Diện Thần Quân hạ thủ lưu tình. nhưng là Tăng Đằng Vân lại không biết Thiết Diện Thần Quân hiện tại đã như hình thi đi thịt bình thường. Lâm Ngật cũng hướng bên này bay lượn mà đến, phía sau hắn là huyết ma đuổi sát không ngừng. Huyết ma lại hướng Lâm Ngật hậu tâm đánh ra một cái cách không trường, đồng thời hắn chào âm thanh đối với Lâm Ngật nói, chạy lại nhanh, cũng không thể nào cứu được ngươi cha mẹ cùng đệ đệ. Ta tam đại huyết ma nô đều xuất hiện, lại có bản tổ ở đây, các ngươi liền cam chịu số phận đi. Lâm Ngật trở tay một trường đánh vào huyết ma cái kia nhớ cách không trên lòng bàn tay, giờ phút này Lâm Ngật cũng thật gấp. Tần Định Vương đều hiện thần, vì sao phe mình người vẫn chưa tới? Giờ phút này Tần Định Vương nhìn xem Tần Cố Mai một nhà mừng rỡ như điên. Bất quá toàn bộ giang hồ đều biết Tần Cố Mai là Tần Định Vương cha, cho nên Tần Định Vương giả vờ giả vịt, trước cũng không động thủ, hắn đối với Tần Cố Mai đi đầu thi lễ nói vô luận ngươi lớn bao nhiêu sai lầm, dù sao cũng là cha ta. Thi lễ, cũng coi như Hải Nhi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Năm đó Tần Cố Mai đã biết Tần Định Vương cũng không phải là con trai mình, cho nên Tần Cố Mai đối với Tần Định Vương cũng lại vô tình cảm giác. Bây giờ vì kéo nhan thời gian, Tần Cố Mai lập tức xuất ra hắn diễn kịch bản lĩnh đến. Tần Định Vương thi lễ một cái, Tần Cố Mai giả bộ cảm động, hắn nhiệt lệ đều doanh trọng. Tần Cố Mai lau chùi một thanh nước mắt đối với Tần Định Phương kích động nói, "Phương Nhi, ngươi còn nhận cha, cha thật sự là thật cao hứng. Cha những năm này thật sự là nghĩ ngươi. Nghĩ đến ngươi khi còn bé, cha ôm ngươi cho ăn cơm, dạy ngươi biết chữ, cho ngươi hát đồng dao." Tần Cố Mai bắt đầu hồi ức mỹ hảo chuyện cũ. Tần Cố Mai hiện tại chỉ muốn có thể kéo một lát cũng tốt. Giờ phút này những cái kia cao thủ ma đạo đã vây tới, gặp tình hình này đều sửng sốt. Nguyên lai trên mặt đất cái này đầy bụi đất nam nhân lại là Bắc Ma cha ruột. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tùy tiện động thủ. Tần Cố Mai võ công tầm thường, gặp dịp thì chơi bản lĩnh vậy nhưng xem như đỉnh tiêm hảo thủ. Hắn càng nói càng động tình, nước mắt đều chảy đầy mặt. Để ở đây những cái kia cao thủ ma đạo đều cảm thấy Bắc Ma người cha này thật sự là quá tốt. Nếu như giết dạng này cha tốt, vậy thì thật là đại nghịch bất đạo. Có hai tên ma đạo nữ tử đều bị tràng diện này cảm động xoa mũi gật lệ. Tần Định Vương cũng làm bộ bị cảm động, hắn nói, cha, thiên hạ đều biết ngươi là cha ta. Ta cũng là Tần gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ngươi coi như năm đó đối với ta cùng mẹ không tốt, Hải Nhi cũng sẽ không tổn thương ngươi. Cùng Hải Nhi đi thôi, không cần đi theo nữa Lâm Ngật tao tội. Ta sẽ thật tốt hiếu kính lão nhân gia người. Tần Định Phương đương nhiên sẽ không hiếu kính Tần Cố Mai. Hắn chuẩn bị đem Tần Cố Mai mang về Bắc phủ dưới mặt đất cái kia thờ phụng lệnh hồ tộc bài vị mất thất, đem Tần Cố Mai thiên đạo bạc quả. Tế các bậc cha chú băng linh. Phương Nhi, cha cùng ngươi đi. Tần Cố Mai nói liền dãy rủa lấy muốn đứng lên, kết quả vừa đứng lên lại ngã xuống đất. Tần Cố Mai chính là kéo dài thời gian. Tần Định Phương nói, cha ngươi có tổn thương, hay là Hải Nhi giúp ngươi đi. Tần Định Phương liền đi tới. Đột nhiên, một thanh bạch quang hướng Tần Định Phương bên trái bay vụt mà đến. Nguyên Lai đang cùng Dư Bắc Huyết đánh nhau, tiểu đồng tử bắn ra một thanh dao róc xương. Tần Định Phương nhìn cũng không nhìn, tay hướng bên trái vung lên, dao róc xương kia khoảnh khắc biến hướng, bắn thẳng đến rút kiếm đứng ở Tần Cố Mai bên cạnh Tả Tinh Tinh. Tả Tinh Tinh giật mình, tranh thủ thời gian vung ra một đạo kiếm quang đánh về phía dao róc xương. Để cho người ta không thể tưởng tượng, dao róc xương kia đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái, Tả Tinh Tinh đạo kiếm quang kia phách không. Dao róc xương lại tiếp tục phóng tới. Tần Định Phương bây giờ võ công cũng thật sự là như thần kỹ bình thường. Cũng liền dao róc xương cách Tả Tinh Tinh không đến một thước thời khắc, đột nhiên một vật bay tới, đánh vào dao róc xương kia bên trên, đem dao róc xương đánh bay. Tần Định Vương cặp kia kỳ lạ màu đỏ ma đồng lập tức co vào đứng lên. Chỉ có hắn thấy rõ, đó là một cục đá. Tần Định Vương vốn là chậm rãi hướng Tần Cố Mai đi tới, nhưng là tình huống bây giờ đổi biến, Tần Định Vương đống nhiên ra tốc, lướt gấp hướng Tần Cố Mai cùng Tả Tinh Tinh. Cùng lúc đó, Tần Định Vương cũng ra lệnh cho nói bắt lại cho ta. Trung quanh những cái kia bị Tần Cố Mai tình thương của cha vô biên cảm động cao thủ ma đạo nghe lời này kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Bắc Ma cùng cha còn phụ tử tình thâm, nhanh như vậy liền phụ tử bất hòa. Cứ việc mê hoặc, nhưng là bọn hắn cũng không dám vi phạm Bắc Ma mệnh lệnh. Bọn hắn liền đô triều Tần Cố Mai một nhà ba người tuân đi qua. Đương nhiên, bọn hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Tần Định Vương. Tần Định Vương trước hết nhất mà đến. Tay hắn tiên triều Tả Tinh Tinh chụp tới, bởi vì Tả Tinh Tinh võ công so với hắn cái này cha mạnh hơn nhiều lắm. Cũng liền vào lúc này, Tả Tinh Tinh sau lưng hình như có bóng trắng chớp động, đồng thời một bàn tay, da thịt như tuyết, từ Tả Tinh Tinh sau lưng mà ra. Sau đó cái tay này bốn cái ngón tay lại bỗng nhiên thu hồi, lưu một cây ngón trỏ, đâm về Tần Định Phương chộp tới lòng bàn tay. Chỉ chưa tới, Tần Định Phương cũng cảm giác một cỗ mạnh mẽ chỉ khí xâm thể. Tần Định Phương cũng trong nháy mắt biến chiêu, một chảo kia biến thành một quyền. Quyền kích hướng một chỉ kia. Một chỉ kia cũng lập tức lùi về, chỉ biến thành quyền đảo tại Tần Định Phương trên quyền. Hai quyền đều kinh lực dọa người, lại là cứng đối cứng đâm vào một chỗ, Tần Định Phương bị chấn khí huyết quay cuồng, ngón tay đều rung động. Tần Định Phương cũng liền lui mấy bước. Đối phương cũng bị chấn thân thể rung động lui lại mấy bước. Tần Định Phương trong lòng kinh hãi, chính mình mạnh như thế chí tà nội lực, vậy mà chưa chiếm một chút tiện nghi. Mà lại trên quyền chí tà nội lực muốn xâm nhập quả đấm đối phương, lại bị nội lực đối phương trong nháy mắt đạp bể. Tần Định Phương đột nhiên biết đây là ai. Nếu như nói trong thiên hạ chỉ có một người không sợ hắn chí tà chí lực, vậy chỉ có thể là hắn. Cũng liền vào lúc này, những cái kia đến bọn tới cao thủ ma đạo đột nhiên liên tục bịch ngã quỷ mấy người, lập tức bọn hắn cũng hét lên kinh ngạc cùng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp Sơn Lâm Phương hướng bay ra vô số ám khí, như mã hoàng bình thường bắn về phía người trong ma đạo. Theo ám khí mà ra, một số bóng người từ Lâm Trung Phi cướp mà ra, hướng bên này nhanh chóng mà đến. Có đạo sĩ, có hòa thượng, có phổ thông trang phục người võ lâm, còn có người khoác áo choàng trắng phiêu linh đạo cao thủ. Tả Tinh Tinh sau lưng bóng trắng đằng không mà lên, lướt qua Tả Tinh Tinh đỉnh đầu, một trường đánh về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương thân hình biến hóa, tránh đi một trường kia. người kia cũng rơi vào Tả Tinh Tinh cùng Tần Cố Mai trước mặt. Người này là một cái cụt một tay hòa thượng, mặc một thân trắng loãng tăng y liễu, da thịt của hắn thì so tăng y trắng hơn, chính là Diệu Tuyết. Diệu Tuyết một mặt băng sương nhìn xem Tần Định Phương nói: "A Di Đà Phật, Bác Ma, trách nhiệm của ta chính là nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi lặng yên mở ra, ta cũng lặng yên mà đến. Ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ nào." Lúc này, Võ Lâm Đồng Minh người cũng xông lại cùng cao thủ ma tộc bọn họ hôn chiến đứng lên. Lập tức tiếng la giết vang lên liên miên. Người các phái cộng lại có hơn 160 người, có vài chục tên là thiếu lâm cao thủ. Trong đó còn có võ công cao cường Long Đồ đại sư cùng Long Khiếu đại sư. Chương 2056. Đều là tốt hòa thượng 2 chương 2056 đều là tốt hòa thượng 2 Diệu Tuyết cùng quần hùng những ngày này tại Tân Châu cùng Tần Định Vương xuất lĩnh ma tộc của nhau. Cứ việc Võ Lâm Đồng Minh liên tục gặp ngăn trở, nhưng là Diệu Tuyết lại nhìn chằm chằm vào Tần Định Vương động tĩnh. Bởi vì Lâm Ngật lúc trước liền dặn dò Diệu Tuyết, nhất định phải chằm chằm tốt Tần Định Vương. Luận âm như bị kế Diệu Tuyết khó so Tần Định Vương, nhưng là Diệu Tuyết truy tung cùng chằm chằm người bản sự cũng không phải Tần Định Vương nhưng so sánh. Năm đó Diệu Tuyết truy sát Lý Triều cùng Tử Vong Dũng Sĩ tích lũy đại lượng kinh nghiệm, cho nên Tần Định Vương âm thầm xuất một nhóm tinh anh cao thủ ma đạo rời đi Tân Châu không thể giấu giếm được Diệu Tuyết. Diệu Tuyết để võ đương trưởng môn dẫn người lưu lại ứng phó, hắn cũng âm thầm một nhóm người mà đến. Diệu Tuyết cũng nghĩ biện pháp để cho người ta liên hệ Lâm Ngật, nói Tần Định Vương dẫn người đến Châu này vực. Hắn chính dẫn người hướng địa vực này đuổi. Lâm Ngật nhận được tin tức minh bạch Tần Định Vương nhất định là cùng huyết ma hội hợp. Như vậy xem ra, huyết ma muốn làm khó dễ. Khó trách hắn luôn có một loại dự cảm bất tường, xảy ra đại sự. Lại cho Diệu Tuyết truyền tin, lại được phí chút gãy tuần. Để cho an toàn, Lâm Ngật để Mai Mai tự mình đi cùng Diệu Tuyết tụ hợp, cũng để bọn hắn tiếp ứng chính mình. Diệu Tuyết mang quần hùng cũng tới chính là thời điểm. Nếu như trễ một bước nữa, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Lúc này Thiết Diện Thần Quân cũng bay lượn mà đến, Diệu Tuyết nhìn thấy Thiết Diện Thần Quân, trong lòng hận ý bành trướng, ánh mắt cũng tràn ngập sát khí. Nhưng là Diệu Tuyết trước không động, bởi vì giờ khắc này hắn đến bảo hộ Tần Cố Mai một nhà. Thiết Diện Thần Quân mặc dù lại bị cắm vào tác hồn châm đầu não càng thêm hỗn loạn, nhưng là tiềm thức chỗ sâu hắn hận hòa thượng. Cho nên nhìn thấy Diệu Tuyết hòa thượng, Thiết Diện Thần Quân phát ra rít lên một tiếng, một đầu khí long từ hắn trong áo bào mà ra. Khí long nhào về phía Diệu Tuyết. Diệu Tuyết đang muốn ra chiêu ứng phó, một tiếng long ngâm tại Diệu Tuyết đỉnh đầu phương vang lên. Một đầu càng lộ vẻ thô to khí long từ Diệu Tuyết hướng trên đỉnh đầu bay qua, nhào về phía Thiết Diện Thần Quân đầu kia khí long. Hai đầu khí long tại Diệu Tuyết phía trước nửa trượng bên trong đụng vào một chỗ. Sau đó một đầu hiểu điệu thân hình lướt đến, chính là Mai Mai. Đầu này khí long là Mai Mai sử xuất. Mai Mai phía sau là Long Khiếu cùng Long Đồ đại sư. Mai Mai đến liền có thể bảo hộ Tần Cố Mai một nhà, Diệu Tuyết không cố kỵ nữa, hắn phát ra một tiếng phẫn nộ phật giống. Diệu Tuyết người mang thiên hạ độc nhất vô nhị ma đả hôn nguyên chân khí cho nên hắn âm ba công cũng là thiên hạ vô song. Theo cái này âm thanh phật giống, một cỗ như cơn lốc mãnh liệt sóng âm xông phá không khí tuôn hướng Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân lập tức cảm thấy vô số chấn tâm hồn người Phật tiếng giống liên tiếp bên tai bờ tiếng vọng. Nếu như đổi lại người khác, liền bị Diệu Tuyết cái này cường đại âm ba công chấn đầu váng mắt hoa. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân cũng không phải hạng người bình thường. Thiết Diện Thần Quân chân khí trong cơ thể phun trào chống cự lấy Diệu Tuyết cường đại âm ba công. Diệu Tuyết âm thanh trước đoạt thế, sau đó thân hình cũng chợt băng lên, thân thể dây lắt lên ở giữa, Diệu Tuyết dựng đứng thân hình cũng thay đổi thành nằm tư thế. Ngoạ Phật. Tôn này Ngoạ Phật xoay tròn lấy bay về phía Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân gầm thét công hướng xoay tròn Diệu Tuyết. Hai người đánh trước tại một chỗ. Giờ phút này Mai Mai cũng thi triển Long Tượng Thần Công công hướng Tần Định Vương. Hai người cũng đánh lên. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi Tần Định Vương thật sự là không muốn Diệu Tuyết vậy mà dẫn người truy tung hắn mà đến. Hy vọng cũng lập tức thành bọt biển. Tần Định Vương tức giận không thôi. Tần Cố Mai cũng từ dưới đất đứng lên, hiện tại phe mình số lớn cao thủ đến, hắn cũng lại không sợ Tần Định Vương. Tần Cố Mai ngón tay cùng Mai Mai đánh nhau, Tần Định Vương nổi giận mắng: "Định Vương, người khác không biết ngươi là ai, không thể gạt được ta. Ngươi không phải ta Tần gia tử tôn, ngươi nếu như hồ tộc cầu vận, mặc dù ngươi cùng mẹ ngươi bắt đầu giấu giếm được ta, nhưng là lệnh hồ tộc vĩnh viễn đấu không lại Tần gia. Ngươi cũng vĩnh viễn đấu không lại ta Ngật mà. Lệnh Hồ Định Vương, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Tần Cố Mai thống khoái lâm ly mang lấy. Lúc trước hay là một bộ từ phụ bộ dáng, Tần Cố Mai lập tức trở mặt, Tần Định Vương càng là tức giận giận cực kỳ. Tần Định Vương phát ra một tiếng chói hai tiếng kêu, đồng thời hắn kêu lên: "Ngươi cao hứng quá sớm, coi như bọn hắn đều tới, ai có thể cản chúng ta?" Tần Định Vương cũng trong nháy mắt xuất kiếm. Trong khoảnh khắc, một mảnh huyết sắc kiếm mai thoáng hiện. Những kiếm này mai chụp vào Mai Mai. Mai Mai tranh thủ thời gian né tránh những phó những kiếm này mai, Tần Định Vương nhân cơ hội này hướng Tần Cố Mai một nhà lướt gấp mà đến. Tần Định Vương rất rõ ràng, vô luận là huyết tổ đánh Lâm Ngật, hay là thiết ma chiến Diệu Tuyết, hay là tĩnh ma đối với Tăng Đằng Vân, đều là ác chiến. Tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Chính là hắn muốn đánh thắng Mai Mai, cũng phải trăm chiêu đằng sau. Mà Tần Cố Mai một nhà đã sớm lợi dụng công phu này chạy. Bây giờ muốn nắm giữ thế cục, biện pháp tốt nhất chính là giam giữ Tần Cố Mai một nhà. Để Lâm Ngật bọn hắn đều sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là giờ phút này, Long Đồ cùng Long Khiếu cũng một trái một phải đến. A Di Đà Phật. Bác Ma nhận lấy cái chết. Long Đồ từ trái một cái đại lực kim cương trưởng đánh tới. A Di Đà Phật. Lại là một tiếng Phật hiệu bỗng vang lên. Long Khiếu từ phải mà công, song trưởng liên hoàn mà xuất kích hướng Tần Định Vương. Tần Định Vương bàn tay trái mà ra, đại lực đối với tại Long Đồ kích đến cái kia trên lòng bàn tay. Đem Long Đồ chấn thân hình thẳng run, tăng bảo phất phới. Tần Định Vương kiếm trong tay phải cũng bung ra, kiếm thế quỷ dị thẳng tức Long Khiếu liên hoàn song trưởng. Long Khiếu chỉ có thể né tránh. Lúc này Tần Định Vương cũng cảm giác ra phía sau một đạo kình phong mà tới, Mai Mai lại công tới. Tần Định Vương thân hình liền phi thăng mà lên. Mai Mai, Long Kiếu, Long Đồ ba người cũng hiện lên tam giác mà lên, ba đại cao thủ hợp lực tấn công mạnh Tần Định Vương. Lúc này mấy tên phiêu linh đảo cao thủ cùng hai tên thiếu lâm đao tăng cũng tới đem Tần Cố Mai một nhà bảo vệ. Tần Định Vương nhất thời khó thoát khỏi ba đại cao thủ dây dưa, hắn hướng Thiết Diện Thần Quân kêu lên, mặt sát, cầm Tần Cố Mai một nhà. Đang cùng Diệu Tuyết lực liều Thiết Diện Thần Quân liền cùng Diệu Tuyết đại lực chạm nhau một trường, sau đó hướng Tần Cố Mai một nhà lướt đến. Nhưng là Diệu Tuyết sao có thể để hắn tùy tiện toàn nguyện? Diệu Tuyết thân hình đột nhiên tăng tốc, phật ảnh đuổi ma chặn đứng Thiết Diện Thần Quân, hai người lại đánh vào một chỗ. Giờ phút này, huyết ma đối với Lâm Ngật, tăng đẳng vân khoái đao chiến tinh ma, Diệu Tuyết cùng Thiết Diện Thần Quân cự chiến, bác ma thì bị Mai Mai ba người liên thủ công kích. Song phương cao thủ nhân số cũng kém không nhiều, mà lại đều là tinh nhuệ chi lực, hôn chiến tại một chỗ cũng đánh cuối bụi. Song phương đỉnh tiêm cao thủ, tinh nhuệ chi lực, hiện tại cũng ở chỗ này. Thời gian ngắn, song phương cũng khó khăn phân thắng bại. Chiến thế cũng tới càng kịch liệt. Song phương không ngừng có người máu tươi phi sái bị rết ngã trên mặt đất. Diệu Tuyết tại thời điểm then chốt này dẫn người mà tới, Lâm Ngật đại hỉ, hắn treo sâu tâm cũng rốt cục buông xuống. Lúc trước thật sự là quá hiểm ác. Nếu như người nhà rơi vào tay địch, vậy thì thật là xong. Lâm Ngật vừa đánh vừa hướng huyết ma đạo, huyết tổ, ta nói ngươi không cần quan tâm. Tâm của ngươi trắng thao. Lúc đầu 10 phần chắc chín, nhưng là mọc lan tràn biến số, huyết ma giờ phút này là tức giận công tâm. Hắn ma mặt giữ tợn hướng Lâm Ngật công liên tiếp hai trưởng nói Lâm Ngật, bản tổ cùng tam đại huyết ma nô ở đây, coi như ngươi đem thiên binh thiên tướng chuyển đến, cũng là chuyện vô bổ. Sau đó huyết ma hướng ma tộc ra mệnh lệnh, mệnh bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào bắt Tần Cố Mai một nhà. Huyết ma cũng biết, song phương nhất thời căn bản khó phân thắng bại. Lâu thì sinh biến, nhất định phải giam giữ Tần Cố Mai một nhà. Chỉ cần Lâm Ngật thân nhân rơi vào trong tay bọn họ, thế cục lập chuyển. Huyết ma mệnh lệnh một chút, tính ma phát ra chói hai quái thiếu. Thân hình hắn bỗng nhiên từ tăng đẳng vân cái kia tuyết bay giống như đao ảnh bên trong lóe ra, sau đó thân hình nhanh như mị ảnh hướng Tần Cố Mai một nhà lướt đến. Chương 2057 đều là tốt hòa thượng ba, chương 2057 đều là tốt hòa thượng ba, tăng đẳng vân mau đuổi theo tính ma, nhưng là tính ma thân hình quá nhanh, tăng đẳng vân khó mà ngăn lại. Ngay tại tính ma nhanh đến thời điểm, hộ vệ Tần Cố Mai một nhà những cao thủ công kích tính ma. Hai tên phiêu linh đạo cao thủ cùng một tên đao tăng nổi lên, ba người hai đao một kiếm, ba kiếm binh khí chém vào hướng như quỷ ảnh giống như mà đến tính ma. Nhưng là bọn hắn võ công cùng tính ma cách biệt quá xa. Một tên phiêu linh đạo cao thủ trong nháy mắt bị tính ma đánh trúng mà chết. Một tên khác đao tắc bị tính ma một phát bắt được, cương đao đứt gãy, người kia cũng miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Tính ma lại thân hình lóe lên, một cái trắng bệnh tay nắm lấy tên kia thiếu lâm đao tăng đao. Tên kia đao tăng dưới sự kinh hãi muốn buông tay vứt bỏ đao, nhưng là giờ phút này trên đao của hắn tràn ngập tính ma nội lực. Tính ma nội lực cũng đem hắn tay một mực hút tại trên chuôi đao. Tính ma một tay khác cũng chụp về phía đao này tăng đầu trọng. Tên này đao tăng tại thời khắc này trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình đầu sẽ bị cái này đáng sợ người đập thành phấn vụn. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới, ngay tại tính ma trưởng sắp đập vào đao tăng đầu trọng trong nháy mắt, tính ma đem trên lòng bàn tay nội lực thu hồi. Tính ma cái kia vô cùng thay đổi thành sợ. Hắn sở lấy tên kia đao tăng đầu trọng, trong mắt lúc đầu khát máu quang mang trở nên kinh hỉ. Sau đó hắn hưng phấn kêu lên, ngươi là hòa thượng. Hòa thượng, tốt hòa thượng, không giết ngươi. Tĩnh ma tay tiếp tục sở lấy tên này tuổi trẻ đao tăng đầu trọng, giống như sở lấy con trai mình đầu bình thường. Tĩnh ma nắm lấy đao tay cũng buông ra. Cái này khiến tên kia đao tăng lập tức ú mê luôn cuống. Tần Cố Mai vợ chồng gặp cái này tĩnh ma đáng sợ như thế, đã là tâm kinh đảm chiến. Hiện tại tĩnh ma khác thường, hai vợ chồng cũng đều sửng sốt. Tả Tinh Tinh lập tức giống như tỉnh ngộ, tu luyện huyết ma công người hành vi cổ quái giỏi thay đổi. Tựa như Thiết Diện Thần Quân hai lần bỏ qua cho nàng. Xem ra cái này Tĩnh Ma cũng đột nhiên lâm trận khác thường coi bọn họ là bằng hữu. Thế là Tạ Tinh Tinh liền chiều Tĩnh Ma đạo, chúng ta đều là người tốt, con của ta cũng là người tốt, xin ngươi đừng tổn thương vì không để cho cái này tàn khốc chiến sự kinh hãi lấy nhi tử. Tạ Tinh Tinh đã đem Tiểu Triều Dương huyệt bù điểm. Tiểu Triều Dương giờ khắc này ở mẫu thân trong ngực ngủ say. Tạ Tinh Tinh làm sao biết, Thiết Diện Thần Quân thả nàng hai lần, còn bảo hộ nàng. Căn bản không phải khác thường, mà là nhận ra nàng là mẹ, cho nên mới thả nàng. Tĩnh Ma nghe Tạ Tinh Tinh một hô, giống như nhớ tới huyết tổ mệnh hắn bắt người một nhà này. Tĩnh Ma hướng Tả Tinh Tinh phát ra một tiếng kinh người ma gọi, hắn trước đẩy ra tên kia đao tăng, hướng Tả Tinh Tinh lướt đến. Tả Tinh Tinh lập tức cả kinh mặt mũi biến sắc. Bảo hộ Tần Cố Mai vợ chồng cao thủ ngăn tại phía trước công kích Tĩnh Ma. Tĩnh Ma lại giết một tên phiêu linh đạo cao thủ, lại buông tha một tên khác thiếu lâm cao thủ. Cũng liền lúc này, Tĩnh Ma nhìn thấy hôn chiến trong đám người có hai tên thiếu lâm cao thủ bị người của ma tộc giết đổ. Mà thiếu lâm những cao thủ cũng không ngừng hô hào Phật hiệu cùng ma tộc chiến. Từng tiếng Phật hiệu nhập Tĩnh Ma nhĩ, Tĩnh Ma cảm xúc biến hóa cũng càng phát ra lớn. Hắn không còn công kích Tần Cố Mai một nhà, thân hình chợt vang lên hướng song phương hôn chiến sân bãi mà đi. Tĩnh Ma đến phía trên chiến trường, nhìn thấy một số đầu trọc ở trong chiến trường chất động, càng là phát ra hưng phấn mà gầm rú. Thật nhiều cùng hòa thượng, đều là tốt hòa thượng. Ai cũng không có khả năng giết hòa thượng, hắn tiếng kêu còn chưa rơi xuống, một tên ma đầu đúng lúc đem một tên tăng nhân dùng đao ném lăn trên mặt đất. Tên tăng nhân kia phát ra tiếng kêu thảm, người cũng rơi vào trong vũng máu. Cái này không thể nghi ngờ kích thích Tĩnh Ma, hắn phát ra phẫn nộ quát thiếu, thân hình nhanh chóng mà tăm tích tại tên kia ma đầu đối diện. Tên kia ma đầu coi là Tĩnh Ma đến giúp đỡ. Hắn nói ma ra, chúng ta có thể ứng phó được, huyết tổ để bắt người nhà kia, ngươi nhanh đi bắt. Tĩnh Ma hướng hắn một chảo, ma đầu kia liền bị trộn vào trong tay. Tĩnh Ma một tay khác đập vào ma đầu kia lồng ngực, ma đầu kia toàn bộ lồng ngực bị đánh sập, trong miệng máu tươi dâng trào. Phun ra Tĩnh Ma một thân. Tĩnh Ma cuồng loạn kêu lên, không có khả năng giết hòa thượng. không có khả năng tĩnh ma đem ma đầu kia thi thể cao cao căng lên, sau đó thân hình của hắn tại phân loạn huyết tinh trong chiến trường như ưu linh xuyên thẳng qua, chỗ đi qua, đem công kích tăng nhân cao thủ ma tộc đánh chết. Rất nhanh, mấy tên cao thủ ma tộc bị tĩnh ma giết chết. Tĩnh ma đột nhiên lâm trận quay giáo, để quần ma kinh ngạc và phẫn. Tĩnh ma tiếp tục ở trong sân giết những công kích kia thiếu lâm tăng nhân cao thủ ma đạo, trong miệng vẫn cuồng loạn kêu đều là tốt hòa thượng dọa đến những cái kia cao thủ ma đạo lập tức không còn dám công kích thiếu lâm tăng nhân. Thiếu lâm cao thủ thừa cơ phản công. Đang cùng Mai Mai ba người chiến thành một đoàn, Tần Định Phương gặp tình hình này cũng là đại chấn. Hắn một bên ứng phó ba đại cao thủ hợp công, một bên triệu tĩnh ma kêu to, muốn ngăn cản tĩnh ma này quái dị hành vi. Nhưng là tĩnh ma bây giờ căn bản không nghe Tần Định Phương. Thế là Tần Định Phương hướng huyết ma kêu lên, huyết tổ khói nhìn, tĩnh ma điên rồi. Một bên khác đang cùng Lâm Ngật đánh nhau huyết ma đương nhiên thấy được. Huyết ma ra mặt run rẩy, tức giận đến sắp thổ huyết. Tĩnh ma đối với người một nhà đại khai sát giới, cái này không thể nghi ngờ làm cho đối phương bằng thêm một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Người khác không biết tĩnh ma tại sao lại đột nhiên khác thường giết người một nhà, huyết ma lòng dạ biết rõ. Hắn cũng không đến Diệu Tuyết mang theo quần hùng mà đến, hơn nữa còn có mười mấy tên hòa thượng. Tĩnh ma năm đó là thiếu lâm cao tăng, nhìn thấy nhiều như vậy hòa thượng, lưu lại ký ức cũng định tỉnh lại chút. Huyết ma hiện tại đang cùng Lâm Ngật kịch chiến, khó bước ra đi qua đối với tĩnh ma thi triển khống ma thuật. Hắn chỉ có thể ngay cả phát ra vài tiếng kỳ dị ma tiếng kêu, muốn dùng thanh âm muốn khống chế lại khắc thường tĩnh ma. Nhưng là hiện tại huyết ma vài tiếng kêu to khó mà khống chế tĩnh ma. Tĩnh ma còn tại trong chiến trường giết ma tộc người. Những tăng nhân kia, bao quát Diệu Tuyết, Long Đổ, Long Khiếu kiến tĩnh ma không thương tổn tăng nhân, ngược lại bảo vệ bọn hắn, đều rất là kinh ngạc. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Những tăng nhân kia cũng không có người nào công kích tĩnh ma. Diệu Tuyết tránh đi thiết diện thần quân một kích, trong nháy mắt đá ra một cước phản kích, đồng thời hắn triệu tĩnh ma đạo, A Di Đà Phật, ngươi đến cùng là ai? Giờ phút này, ở đây tất cả tăng nhân cũng đối tĩnh ma sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết tĩnh ma đến tột cùng là người phương nào. Tĩnh ma lại đem một cái cao thủ ma đạo tàn nhẫn giết chết, hắn kêu lên, ta là ai? Ta là ai? Hòa thượng, tốt hòa thượng chúng tăng nghe lời này, nhất thời thật sự là khó minh bạch ý gì. Lâm Ngật gặp tĩnh ma không bị khống chế ngược lại giết lên cao thủ ma đạo, cất tiếng cười to. Lâm Ngật minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Nhưng là Lâm Ngật cũng không muốn trước mặt mọi người nói rõ, bởi vì bay đến đại sư năm đó nổi danh đầy giang hồ, hiện tại nếu để cho người biết hắn biến thành tàn nhẫn huyết ma nô, bay đến đại sư danh dự liền hủy, thiếu lâm danh vọng cũng sẽ thụ tổn hại. Lâm Ngật vừa cùng huyết ma so chiêu, một bên thấp giọng nói, huyết tổ, tĩnh ma vì sao như vậy, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúc mừng huyết tổ, rời lên tảng đá nện chân mình cứ việc huyết ma tức giận nhét ngực, nhưng là đối mặt Lâm Ngật đùa cợt hắn biểu hiện rất tỉnh táo. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đừng cao hưng quá sớm, ngươi đã nói thế sự khó liệu. Thế là huyết ma lại phát ra hai tiếng cổ quái mà khiếu âm thanh. Phiêu miểu như từ phương xa truyền đến thanh âm tại trong cả sân quanh quẩn. Đây cũng là ám ngữ. Dư Bác Huyết có thể minh bạch cái này ám ngữ. Giờ phút này cùng tiểu đồng tử đánh nhau Dư Bác Huyết đã chiếm thượng phong. Tĩnh Ma Lâm Trần Mâu, Dư Lão Quái cũng lòng dạ biết rõ. Nghe được huyết tổ ám ngữ, Dư Bác Huyết hướng tiểu đồng tử công liên tiếp hai chiêu, tiểu đồng tử né tránh. Dư Bác Huyết thân hình cũng bay lên, cùng tiểu đồng tử thoát ly tiếp xúc. Chương 2058 Phật Ma Quyết Sinh Tử một chương 2058 Phật Ma Quyết Sinh Tử một Dư Bác Huyết chiều chiến trường hỗn loạn lướt qua đến. Thân hình hắn rơi xuống trên một thân cây, lúc này Tĩnh Ma lại đem hai tên cao thủ ma đạo giết chết. Sau đó hắn lại đem một tên võ đương đệ tử một trưởng đánh huyết nhục mơ hồ bay ra. Giờ phút này Tĩnh Ma trừ không giết hòa thượng, còn lại đều không buông tha. Mọi người hoảng sợ muôn dạng tránh né lấy cái này đáng sợ người. Dư Bác Huyết tranh thủ thời gian xuất ra một cây trách địch thổi lên. Tiếng địch kỳ lạ, lúc như hài nhi tiếng cười, lúc như sắp chết người kêu khóc. Dư lão quái thổi chính là khống chế huyết ma nô trong nao tác hồn châm nhất nghiêm khắc địch pháp, sinh tử địch. Lúc trước cái này địch pháp là Trần Nam Huyết cùng Dư Bác Huyết hợp đấu. Trần Nam Huyết chết rồi, hiện tại Dư lão quái một người thổi cái này sinh tử địch hai loại làn điệu cũng tự nhiên mà thành. Tĩnh Ma nghe nói tiếng địch này phát ra lăng lệ tiếng thê, hắn đình chỉ giết người. Trong đầu hắn tác hồn châm đâm vào đầu góc của hắn. Tĩnh Ma hai tay khí ôm đầu, lộ ra thống khổ dị thường. Nếu như không phải Dư Bác Huyết khống chế tiếng địch phạm vi cường độ, một bên khác đang cùng rượu máu kịch chiến thiết diện thần quân nghe sinh tử địch cũng sẽ thống khổ. Hiện tại thiết diện thần quân nghe tiếng địch này, cứ việc khó chịu, còn có thể chịu đựng thống khổ. Nhưng là Tĩnh Ma lại khó nhịn thụ. Hắn quỳ trên mặt đất, ngửa mặt phát ra trận trận buồn gào. Trong miệng cũng cuồng loạn kêu lên, dừng lại. Dừng lại Tĩnh Ma bởi vì thống khổ quỳ trên mặt đất, võ lâm đồng minh bên trong, trừ thiếu lâm tăng nhân, môn phái khác cao thủ liền muốn thừa cơ giết Tĩnh Ma. Bọn hắn bung binh khí hướng Tĩnh Ma nhào lên. Dư Bác Huyết tiếng địch cũng im bặt mà dừng. Tĩnh Ma quỷ thân thể cũng chợt vang lên, hắn phát ra để cho người ta dùng mình mà tiếng kêu hai tay nhanh chóng ra chiêu, đem nào lên mấy tên chính phái cao thủ đánh chết. Khoảnh khắc, một mảnh huyết nhục văng tung tóe tràn diện. Cả kinh những người khác tranh thủ thời gian lui lại. Dư Bác Huyết cũng dùng quái dị giọng điệu hướng Tĩnh Ma như đọc chú ngữ giống như nói ma nô vốn không tâm, ma địch dẫn ngươi hồn. Hiện tại ta lệnh cho ngươi giết hay, ngươi liền giết hay. Nói đi, Dư Bác Huyết lại đổi một loại khác làn điệu chỉ dẫn Tĩnh Ma. Lần này Tĩnh Ma quả nhiên triệt để như điên cuồng giống như ma quỷ. Hắn ma kêu cấp đến một tên thiếu lâm tăng nhân trước mặt, một trưởng đem đối phương đánh xương vỡ thịt nước bay ra. Tăng tiểu đồng bạn bị Dư Bác Huyết đả thương, gặp tình hình này, tiểu đồng tử chịu đựng đau xót bay lượn trên cây, đồ đao gấp công Dư Bác Huyết, ngăn cản hắn dẫn đạo tinh ma. Dư Bác Huyết ứng phó tiểu đồng tử, thỉnh thoảng thổi hai tiếng cây sáo khống chế tinh ma. Ma tộc bên trong hai tên võ công cao cường ma đầu cũng thừa cơ mang theo mấy tên thủ hạ lao thẳng tới Tần Cố Mai người một nhà. Mai Mai bận bịu hướng Long Khiếu Khiếu đạo, Bác Ma giao cho chúng ta. đại sư, ngươi mau dẫn bọn hắn đi. Long Khiếu cũng biết minh chủ một nhà rơi vào địch nhân hậu quả khó mà lường được. Thế là Long Khiếu liền rút khỏi vòng chiến, hướng Tần Cố Mai một nhà bay sẽ tới. Long Khiếu tới đem trước hết nhất nhào tới một tên cao thủ ma đạo đánh ngã, sau đó cùng mấy tên đồng minh cao thủ ra sức che chở Tần Cố Mai một nhà lên núi rừng mà đi. Chỗ đi qua, người trong ma đạo nghĩ biện pháp chặn đường, chính đạo người thì hết sức bảo hộ. Trang diện thật sự là kinh tâm động phách. Một bên khác cùng Lâm Ngật đại chiến huyết ma lần nữa hướng huyết ma nô hạ lệnh, mang ở Tần Cố Mai một nhà. Thế là Bắc Ma phát ra một tiếng rít, kiếm trong tay thế đột biến, khoảnh khắc một thốc thốc màu đỏ kiếm mai tràn ra, mỗi một đóa kiếm mai lại phân phân thành mấy mảnh mai cánh trụ vào mai mai cùng Long Đồ. Mai mai thi triển phiêu linh tuyệt học hóa giải những kiếm này mai. Long Đồ thì hô hào Phật hiệu song trưởng huy động, lập tức tuần hạ lên bên dưới trưởng ảnh bay tán loạn, gần thân mai kiếm đều lập nát. Tần Định Vương cũng thừa cơ cánh tay trái như giải ra bình thường, một đạo màu đỏ quỷ dị trưởng ảnh đánh về phía Long Đồ lồng ngực. Long Đồ tay phải phản ứng cũng không tính chậm, một trưởng đối với tại Tần Định Vương đánh tới trên lòng bàn tay. Tần Định Vương một trong trưởng kinh lực do người, Long Đồ bị chấn miệng phun một ngụm máu tươi, thân hình cũng hướng về sau bay ngược. Thiếu khuyết Long Thiếu, mai mai cùng Long Đồ đã khó dây dưa kéo lại bắt mà. Cũng liền vào lúc này, Tăng Đẳng Vân đến. Tăng Đẳng Vân cũng biết Tần Cố Mai một nhà hiện tại là bọn hắn chỗ yếu hại, hắn muốn định che chở Tần Cố Mai một nhà hướng ra sông, gặp Tần Định Vương sắp thoát khỏi mai mai hai người dây dưa, Tăng Đẳng Vân liền vòng vo phương hướng gấp đến, nhất định phải đem bắt ma dây dưa kéo lại. Bởi vì bắt ma võ công quá cao, hắn nếu thoát thân chặn giết Tần Cố Mai một nhà liền phiền toái. Tăng Đẳng Vân tay trái khoái đao gấp công Tần Định Vương, tay phải thì không ngừng bên phải trên chuôi đao chớp động, tại tùy thời ra hữu đao. Tần Định Vương lại bị Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai cuốn lấy tạm thời khó thoát thân. Tần Định Vương bị cuốn lấy, tính ma lại bởi vì dư lao quái tiếng địch thỉnh thoảng gián đoạn tình huống không ổn định, thế là huyết ma lại mệnh thiết diện thần quân chặn đường. Lúc này Diệu Tuyết cùng thiết diện thần quân đánh càng phát ra kịch liệt, nghe được huyết ma mệnh lệnh, đối mặt Diệu Tuyết lại đánh tới trưởng thiết diện thần quân cũng không tránh né. Lấy thương còn thương đấu pháp, Diệu Tuyết một trưởng đánh vào thiết diện thần quân vai trái chỗ. Thiết diện thần quân xương vai bị đánh nứt, cũng trong nháy mắt, thiết diện thần quân rít lên một tiếng phản kích. Một cước đá vào Diệu Tuyết sườn trái chỗ. Diệu Tuyết trong nháy mắt hốt bụng, nhưng là thiết diện thần quân mũi chân hay là điểm tại Diệu Tuyết trên xương sườn. Diệu Tuyết một cây xương sườn đứt gãy. Thiết diện thần quân thân hình cũng thừa cơ nhanh chóng bay về sau, sau đó lại đang không trung chuyển hướng, hướng Tần Cố Mai một nhà đuổi theo. Diệu Tuyết liền thân như lưu vân, hướng thiết diện thần quân đuổi theo mà đi. Long Khiếu dẫn người che chở Tần Cố Mai một nhà cũng xông vào sơn lâm. 10 tên cao thủ hộ vệ, chết cũng chỉ thừa Long Khiếu cùng 2 tên phiêu linh đạo người. Tiến vào sơn lâm, bọn hắn về phía tây phương nam gấp chạy. Vọt ra không biết bao xa, một đầu thân hình cũng nhanh chóng mà đến. Chỗ đi qua, cỏ cây bị trên thân người này mang theo kình phong bên trong chấn lung lay, như gió bắt đầu thổi bình thường. Người này là thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân sau lưng còn có một đầu thân hình nhanh chóng chớp động, chính là đuổi sát không công Diệu Tuyết. Hai người cách xa nhau 3 trượng nhiều khoảng cách. Long Khiếu đại sư gặp thiết diện thần quân đuổi theo, mau để cho Tần Cố Mai một nhà trước trốn ở một tảng đá lớn bên dưới. Hắn cùng cái kia 2 tên phiêu linh đảo cao thủ canh giữ ở thạch bên cạnh. Thiết diện thần quân thân hình cũng đến. Long Khiếu đại sư cùng một tên phiêu linh đảo cao thủ đồng thời lướt lên, công hướng thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân một trưởng đối với tại Long Khiếu đại sư đánh tới trên lòng bàn tay, Long Khiếu đại sư thân thể bị chấn run rẩy. Thiết diện thần quân lại phát ra rít lên một tiếng, một cước đá vào tên kia phiêu linh đảo cao thủ đâm tới trên mũi kiếm. Một cước này chi lực cũng dọa người, người kia mũi kiếm đứt gãy, đồng thời thân kiếm thụ lực lượng khổng lồ, để hắn cầm kiếm cánh tay cũng khó khống chế. Chôi kiếm bọn tới hắn lồng ngực, sau đó đâm tiến trong lồng ngực. Tên này phiêu linh đảo cao thủ kêu thảm rơi xuống đất mà chết. Cũng tại trong nháy mắt này, Diệu Tuyết cũng đến. Diệu Tuyết thân hình đến thiết diện thần quân phía trên. Diệu Tuyết một tiếng phật hiệu, hai chân nhanh chóng liên hoàn mà đá, đã hướng thiết diện thần quân đầu. Thiết diện thần quân gầm thét ngửa mặt song trưởng vung dậy, không ngừng đánh vào Diệu Tuyết cước ảnh bên trên. Trường đối với chân, bành bành thanh âm không ngừng. Thiết diện thần quân thân thể cũng hướng trên mặt đất rơi xuống. Ngay tại thiết diện thần quân rơi xuống đất, Diệu Tuyết thân hình cũng xoay tròn rơi xuống đất, đứng ở tảng đá lớn trước. Thiết diện thần quân ánh mắt đỏ như máu đáng sợ, hắn mở to miệng như mảnh tu hướng Diệu Tuyết phát ra rít lên một tiếng, giống như để Diệu Tuyết tránh ra. Đã như cái xác không hồn, thiết diện thần quân tiếp nhận huyết ma mệnh lệnh, hiện tại hắn trong não chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là bắt Tần Cố Mai một nhà. Diệu Tuyết nhìn chằm chằm thiết diện thần quân, dương ánh sáng như hàn băng một dạng, hàn quang rạng rỡ. Diệu Tuyết cũng biết thiết diện thần quân võ công không kém hắn, nếu như thiết diện thần quân muốn đi, hắn cũng khó ngăn lại. Diệu Tuyết nói: "Thiết ma, trên tay ngươi dính đầy ta đồng môn máu. Ngươi hận hòa thượng, ta hận ngươi. Nếu như ngươi coi như cái nam nhân, không muốn đi, chúng ta hôm nay quyết nhất tử chiến, giải quyết xong thù hận." Chương 2059 Phật Ma Quyết Sinh Tử 2 chương 2059 Phật Ma Quyết Sinh Tử 2. Diệu Tuyết còn không biết thiết diện thần quân hiện tại chỉ là một bộ thi hành mệnh lệnh cố máy giết người, không đạt mục tiêu là sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Thiết diện thần quân gầm thét lên: "Cô ngay, ta muốn bắt người nhà kia. Không phải vậy ta cũng đưa người xé nát." Diệu Tuyết nghe lời này lập tức minh bạch, chỉ cần Tần Cố Mai một nhà không đi, thiết diện thần quân cũng sẽ không tùy tiện đi. Đây là cơ hội. Diệu Tuyết liền đối với Long Thiếu Đạo, sư thúc, bảo vệ tốt bọn hắn, nhưng là cũng không thể để bọn hắn một nhà đi. Hôm nay, ta muốn thay tất cả chết đi đồng môn báo thù. Long Khiếu đương nhiên cũng hận thiết diện thần quân tận xương. Long Khiếu liền đối với Thạch Hạ Tần Cố Mai một nhà nói: "Thiết ma lời nói các ngươi cũng nghe đến." Còn chưa đợi Tả Tinh Tinh nói chuyện, kinh hồn sơ định Tần Cố Mai kêu lên: "Chúng ta không đi, nhanh để Diệu Tuyết sư phụ giết ác ma này đi." Tần Cố Mai vợ chồng nằm mơ cũng không nghĩ đến, ác ma này là con của bọn hắn Tạ Triều Dương. Diệu Tuyết đối với thiết diện thần quân nói nghe được đi, bọn hắn không đi. Ngươi giết ta, bọn hắn sẽ là của ngươi. Hôm nay, chúng ta công bằng mà chiến. Người của ta tuyệt không tham dự, mà ngươi cũng không thể chạy. Thiết Diện Thần Quân nghe lời này phát ra phấn khởi gào thét, sau đó chân hắn trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, dưới chân mặt đất vỡ ra, mặt đất cũng đang chấn động. Trước mặt một khối chậu rửa mặt kích cỡ tương đương tảng đá cũng dâng lên. Thiết Diện Thần Quân một quyền đánh vào trên hòn đá kia, tảng đá vỡ thành một số lớn nhỏ không đều hòn đá. Sau đó những này thạch khoái đổ ập xuống hướng Diệu Tuyết bay vụt mà đến. Thiết Diện Thần Quân áo bào cũng trong nháy mắt cổ động mà lên. Một đầu khí long đông nhiên mà ra. Khí long tung bay, theo những loạn thạch này hướng Diệu Tuyết mà dương nhanh múa đuốt mà đến. Diệu Tuyết tăng bảo như bị gió thổi bình thường bay lên, phần phật rung động. Diệu Tuyết cũng phát ra một tiếng phật hiệu. Ngay tại những hòn đá kia bay tới trong nháy mắt, Diệu Tuyết thân hình chấn động, tăng bảo hô cổ động mà lên. Ma Đà Hỗn Nguyên chân khí tại trước mặt hình thành một bức vô hình khí tường, những cái kia phi thạch phanh phanh đụng vào khí tường bên trên. To như nắm tay hòn đá lại bị chấn thành một số đá vụn. Đá vụn cùng mảnh đá bay tán loạn như mưa. Cái kia đạo khí tường cũng bởi vì một số hòn đá không ngừng mãnh liệt va chạm trở nên mỏng manh. Ngay tại cuối cùng một khối thạch đâm vào khí tường bên trên vỡ vụn ra thời khắc, khí long cũng đến. Khí tường chúng bỗng rỗi ra một cái như ngọc có ánh tay. Tự nhiên là Diệu Tuyết tay phải. Diệu Tuyết tay cắm vào khí long trong miệng, Diệu Tuyết dùng Ma Đà Hỗn Nguyên chân khí đem đầu kia khí chấn chia năm xẻ bảy tản ra. Diệu Tuyết thân hình cũng giữa sát na này mà lên. Không trung Diệu Tuyết thân hình loạn lay động, như uống say bình thường. Say Phật. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng đột nhiên nổi lên. Thiết Diện Thần Quân gào thét vài tiếng, song trưởng huy động đánh về phía Diệu Tuyết trên không trung cái kia ngã trái ngã phải thân hình. Nhưng là ngay cả kế vài trưởng, mắt thấy chặn đánh bên trong Diệu Tuyết, cuối cùng đều sát Diệu Tuyết thân thể mà qua, một trưởng cũng không đánh trúng. Diệu Tuyết đột nhiên một tiếng phật giống, thân hình lại biến. Thân thể nghiêng mà tung bay, hai chân dùng loạn chân Phật đá bay Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Thực chân chưa tới, lộn xộn hư ảnh tới trước. Thiết Diện Thần Quân song trưởng nhanh chóng đập, những cái kia lộn xộn cước ảnh đều bị đánh nát. Diệu Tuyết hai chân cũng đến, Thiết Diện Thần Quân phát ra rít lên một tiếng, không tránh Diệu Tuyết thực chân. Thiết Diện Thần Quân đã lực rót song trưởng, chuẩn bị tại Diệu Tuyết đá trúng hắn lồng ngực trong nháy mắt, song trưởng mãnh kích Diệu Tuyết hai chân, đem Diệu Tuyết hai chân phế đi. Diệu Tuyết nhìn ra Thiết Diện Thần Quân là muốn lấy thương còn thương, Thiết Diện Thần Quân đây là muốn tốc chiến tốc thắng, giết hắn, sau đó bắt Tần Cố Mai một nhà. Diệu Tuyết biết Huyết Ma Nô lấy thương còn thương đáng sợ, không phải bạn bất đắc dĩ, Diệu Tuyết không sẽ cùng Huyết Ma Nô lấy thương còn thương. Diệu Tuyết trong phút chốc chợt thu hồi cái kia hai cước, thân hình hắn cũng đống nhiên biến hóa, thân thể nghiêng về phía trước một trường đại lực đánh về phía Thiết Diện Thần Quân đầu lâu. Lần này Thiết Diện Thần Quân đương nhiên không có khả năng lại lấy thương còn bị thương, không phải vậy đầu liền bị đập nát. Thiết Diện Thần Quân tay phải bành một tiếng đập vào Diệu Tuyết trên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Thiết Diện Thần Quân trên tay chi tà chi lực tràn vào Diệu Tuyết bàn tay. Thiết Diện Thần Quân tay trái cũng như thiểm điện mà ra, chụp vào Diệu Tuyết cổ tay. Diệu Tuyết chỉ có một bàn tay, lại không tay thứ hai ứng phó Thiết Diện Thần Quân tay trái, lại là chi tà nội lực xâm thể. Lại là Thiết Ma tay trái gấp bắt Diệu Tuyết cánh tay, nếu như đổi thành người khác, thiếu một cánh tay thật sự khó hóa giải. Nhưng là Diệu Tuyết nội lực quá đặc biệt. Thiết Diện Thần Quân tà lực vừa xâm nhập Diệu Tuyết bàn tay, liền bị Diệu Tuyết Ma Đà Hôn Nguyên chân khí tiêu tan, cùng Diệu Tuyết nội lực hòa làm một thể bắn ngược. Tương đương với hai cố lực lượng bắn ngược. Bay một tiếng, Thiết Diện Thần Quân bị chấn bay ngược ra, trong miệng cũng bay ra màu đến. Thiết Diện Thần Quân chụp vào Diệu Tuyết cái tay kia cũng tự nhiên của hụt. Cạnh tảng đá lớn Quan Chiến Long Khiếu thấy thế nhịn không được thì tốt hơn Tuyết kêu một tiếng tốt. Thiết Diện Thần Quân kinh ngạc, nhưng là hiện tại đầu não hỗn loạn hắn không nghĩ ra Diệu Tuyết làm sao lại tại thời điểm then chốt này đem hắn dung ra. Cái này cũng càng chọc giận Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân tức giận gào thét, lại hướng Diệu Tuyết nào tới. Tả Tinh Tinh nghe được Long Khiếu gọi tốt, liền đem hải tử đưa cho Tần Cố Mai, nàng nói, Thiết Ma cùng Diệu Tuyết sư phụ đều là do thay mặt tuyệt đỉnh cao thủ. Ta muốn đi ra ngoài quan chiến, có lẽ thời điểm then chốt còn có thể rút một tay đâu. Ngươi tốt nhất chiếu cố nhỏ Triều Dương. Thân là người giang hồ, Tả Tinh Tinh không muốn bỏ qua Diệu Tuyết cùng Thiết Ma sinh tử quyết đấu. Tần Cố Mai đạo, vậy ngươi có thể ngàn vạn coi chừng, cách khá xa chút. Cái kia Thiết Ma thật là đáng sợ, Tả Tinh Tinh từ dưới tảng đá lớn đi ra, liền đứng ở thạch biên quan chiến. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân cùng Diệu Tuyết tận thi khả năng kịch liệt mà chiến. Hai người cương khí vén chung quanh cắt bay đá chạy, cây cỏ bay múa. Hai người một cái gào thét không ngừng, một cái thì thỉnh thoảng phát ra Phật giống thanh âm. Một cái mặt sắc như ma, một cái diện mục như Phật. Cho người cảm giác chính là Phật cùng ma quyết đấu. Ngay tại 890 chiêu thời điểm, Diệu Tuyết lại đả thương Thiết Diện Thần Quân. Diệu Tuyết dùng ngưng trảo công đem Thiết Diện Thần Quân cánh tay phải bảng kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Thiết Diện Thần Quân vết thương bạch cốt đều mơ hồ có thể thấy được, nhưng là đôi này không sợ tổn thương huyết mano không tính lớn thương. Đánh tới hiện tại, Diệu Tuyết bị thương Thiết Diện Thần Quân 4 lần, Thiết Diện Thần Quân bị thương Diệu Tuyết 2 nơi. Diệu Tuyết phía sau lưng một chỗ bị Thiết Diện Thần Quân xé rách, trên thân hai người cũng biến thành vết máu loang lổ. Diệu Tuyết cũng tận lực không cùng Thiết Diện Thần Quân lấy thương còn thương đánh. Dương Trường tránh đoạn, Long Khiếu cùng Tả Tinh Tinh thần kinh khẩn trương nhìn xem hai người chiến. Hai người cũng biết, lấy hai người võ công, muốn chia ra thắng bại, làm sao cũng 200-300 chiêu. Cái này nhất định là một trận gian khổ tàn khốc quyết đấu. Hai người giờ phút này lại từ không trung đánh tới trên mặt đất. Đánh tới hiện tại đã qua 100 chiêu. Diệu Tuyết một mực nắm giữ lấy chủ động, chiếm cứ lấy ưu thế. Bởi vì hắn Hỗn Nguyên Ma Đà chân khí không sợ huyết ma công chí tà chi lực. Chí tà nội lực tại Diệu Tuyết nơi này không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Nhưng là theo thời gian lướt qua, Long Khiếu cùng Tả Tinh Tinh đều nhìn ra, Diệu Tuyết ưu thế tại bị Thiết Diện Thần Quân từ từ đánh bỡ. Gào thét như manh thú, Thiết Diện Thần Quân càng đánh càng hăng. Hai người kinh ngạc, không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. vô luận bất kỳ cao thủ nào cùng cường địch kịch chiến, lực lượng sẽ theo kịch chiến mà suy giảm. Tuyệt đỉnh cao thủ cũng không ngoại lệ, chỉ là tự thân tu vi mạnh, suy giảm chậm một chút. Diệu Tuyết Ma Đà Hỗn Nguyên Chân Khí mặc dù độc nhất vô nhị, hiện tại kịch chiến hơn 130 chiêu, khí lực cũng bắt đầu từ từ suy giảm. Nhưng là, Thiết Diện Thần Quân suy yếu nội lực, lại có thể tại cực nhanh thời gian bên trong khôi phục. Thứ này cũng ngang với, Thiết Diện Thần Quân nội lực mặc dù không thể so với Diệu Tuyết mạnh, cũng có tại Diệu Tuyết Ma Đà Hỗn Nguyên Chân Khí trước mặt chiếm tiện nghi. Nhưng là, Thiết Diện Thần Quân nội lực vĩnh viễn sẽ không suy giảm. Nội lực khôi phục quá kinh người, như một chén nước, vừa đổ ra một chút, rất nhanh lại tụ đầy. Coi như đánh lên một ngày một đêm, đối thủ khí lực khô kiệt vô lực tái chiến, Thiết Diện Thần Quân vẫn nội lực như lúc ban đầu. Mệt mỏi cũng có thể đem đối thủ mà chết. Đây mới là đáng sợ nhất. Chương 2060. Phật Ma Quyết Sinh Tử 3 chương 2060 Phật Ma Quyết Sinh Tử 3 lại đánh 230 chiêu, theo Thiết Diện Thần Quân càng đánh càng hăng, Diệu Tuyết trong lòng cũng càng phát ra kinh ngạc. Cái này Thiết Diện Thần Quân nội lực khôi phục quá kinh người. Đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Diệu Tuyết lúc đầu tận lực tránh cho cùng Thiết Diện Thần Quân cứng đối cứng, muốn lợi dụng chính mình Ma Đà Hỗn Nguyên Chân Khí ưu thế cùng Thiết Diện Thần Quân hao tổn. Sau đó tùy thời trọng thương Thiết Diện Thần Quân, cuối cùng đem Thiết Diện Thần Quân giết. Nhưng là hiện tại Diệu Tuyết ý thức được, tiếp tục như vậy đánh xuống, chính mình khí lực không ngừng suy giảm, Thiết Diện Thần Quân nội lực thì không chút nào tổn hại, Thiết Diện Thần Quân đem hoàn toàn chiếm thượng phong. Kết quả cuối cùng, hắn sẽ chết tại Thiết Diện Thần Quân trên tay. Thừa dịp hiện tại hắn nội lực còn mạnh hơn, hắn phải cùng Thiết Diện Thần Quân tốc chiến tốc thắng, phải nghĩ biện pháp trọng thương Thiết Diện Thần Quân. Nhưng là tốc chiến tốc thắng, hắn liền phải cùng Thiết Diện Thần Quân cứng đối cứng. Thiết Diện Thần Quân cũng chắc chắn để mà thương còn thương đấu pháp. Bởi như vậy, liền đang bên trong Thiết Diện Thần Quân ý muốn, hắn cũng sẽ gặp Thiết Diện Thần Quân trọng thương. Kết quả cũng sẽ càng khó dự đoán. Nhưng là hiện tại Diệu Tuyết cũng không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thế là Diệu Tuyết phát ra một tiếng vật giống, một cô âm ba công bí mật mang theo khí lưu tuân hướng Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân khoảnh khắc bị trùm tại sóng âm bên trong. Trên người hắn quần áo phi dương, quần áo cũng bị xé rách mấy chỗ, áo vụn bay loạn. Thiết Diện Thần Quân cũng bị Diệu Tuyết âm ba công chấn lỗ hai ong ong vang lên không ngừng. Diệu Tuyết thân hình cũng đột biến đổi quá nhanh, lôi ra hai cái hình ảnh, ngay cả tự thân ba cái hình ảnh xuất hiện. Ba cái hình ảnh, ba cái bàn tay, cùng một chỗ đánh về phía Thiết Diện Thần Quân. Đầu não hỗn loạn Thiết Diện Thần Quân nhất thời cũng khó phân biệt ra cái nào là Diệu Tuyết chân thân thực trưởng. Nếu phân biệt không ra, Thiết Diện Thần Quân cũng không tránh. Hắn phát ra rít lên một tiếng, gắng ngượng. Chỉ cần là đánh vào trên người hắn, có thể đánh thương hắn trưởng chính là thực trưởng. Thế là Diệu Tuyết phía bên phải trưởng bành đánh vào Thiết Diện Thần Quân trên thân. Một khắc này, Thiết Diện Thần Quân bị đánh trúng xương cốt phát ra khiếp người đứt gãy tiếng vang, hắn miệng mũi cũng phun ra máu tươi. Nhưng là cũng liền tại Diệu Tuyết đánh trúng Thiết Diện Thần Quân trong nháy mắt, Thiết Diện Thần Quân một cước tiệm điện mà ra, bành đá vào Diệu Tuyết bụng bên trái khang bên dưới. Diệu Tuyết trúng cước địa phương xương gãy thịt bong, trong miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp hai người còn chưa phân mở trong chốc lát này, Diệu Tuyết cũng lập tức lấy lại nhan sắc, Diệu Tuyết chân trái đột nhiên ra, phản đá Thiết Diện Thần Quân một cước. Thiết Diện Thần Quân cũng bị đá xương cốt đứt gãy. Sau đó hai người thân thể cũng tách ra. Diệu Tuyết tiếp nhận Thiết Diện Thần Quân một cước, Thiết Diện Thần Quân chịu Diệu Tuyết một trường một cước. Cứ việc hai người trong nháy mắt đều tận lực rút ra chân khí hộ thể, nhưng là lẫn nhau kình lực đều quá mạnh, hay là cho đối phương tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân năng lực kháng đòn, cùng nội lực khôi phục không phải Diệu Tuyết nhưng so sánh. Cứ việc Diệu Tuyết nhiều kích Thiết Diện Thần Quân một chiêu, cũng không chiếm quá đại tiện nghi. Nhưng là hiện tại Diệu Tuyết cũng không có lựa chọn khác, bởi vì hắn căn bản hao tổn bất quá Thiết Diện Thần Quân. Hai người một cái phát ra gào thét, một cái cũng hô lên Phật Thành, lại hướng lẫn nhau lướt gấp mà đến. Hai người cận thân khí lực va chạm. Trong khoảnh khắc, lẫn nhau trưởng chân không ngừng đánh vào trên người đối phương. Hai người thân hình rung động, trên thân lại tất cả thêm mấy chỗ thương. Miệng vết thương máu tươi cũng tại mạnh mẽ trong cương phong ti ti phi dương. Huyết Ma Nô thích nhất loại này cứng đối cứng đấu pháp. Cái này khiến Thiết Diện Thần Quân phấn khởi không thôi, hắn gào thét không ngừng, một đôi đỏ mắt trở lên, mắt đỏ hạt châu giống như trướng muốn lóe ra mặt sắc bên trên hốc mắt, cực kỳ làm người kinh hãi. Hắn một đôi bàn tay màu đỏ giờ phút này càng lạnh như nung đỏ sắt, bước lên nóng rực bạch khí. Diệu Tuyết bị kích địa phương, da thịt đều bị bỏng. Tàn khốc như vậy kịch chiến cũng làm cho bên cạnh Long Khiếu cùng Tả Tinh Tinh kinh hãi không thôi. Hai người đều vì Diệu Tuyết nắm luốt một thanh mồ hôi. Tả Tinh Tinh hướng Long Khiếu cấp đạo, đại sư, Lâm Ngật nói cùng Huyết Ma Nô không có khả năng cứng đối cứng đánh. Dạng này đánh xuống, Diệu Tuyết sư phụ gặp nhiều thua thiệt, Long Khiếu tu là cao, lịch duyệt cũng sâu, hắn đương nhiên nhìn ra dạng này đánh xuống Diệu Tuyết giữ nhiều lãnh ít. Long Khiếu liền hướng Diệu Tuyết hô, Diệu Tuyết, không thể cùng cái này ác ma liều mạng. Long Khiếu còn chưa dứt lời, Diệu Tuyết lại một trường đánh vào Thiết Diện Thần Quân trên thân. Thiết Diện Thần Quân thân thể thống khổ run rẩy, nhưng là hắn cũng lập tức phản kích, Diệu Tuyết chưa né tránh, bị Thiết Diện Thần Quân một trường đánh vào tay cụt trên vai. Diệu Tuyết xương vai vỡ vụn. Diệu Tuyết thân hình cũng hướng về sau từ từ bay ra. Thiết Diện Thần Quân gầm thét đuổi thân mà gần. Diệu Tuyết cũng hướng Thiết Diện Thần Quân lướt đến. Ngay tại hai người cách xa nhau không đến hai thước khoảng cách thời khắc, Diệu Tuyết thân hình đột nhiên nhanh chóng hạ xuống. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng đi theo rơi nhanh. Ngay tại hai người sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệu Tuyết thân hình lại đột nhiên phi thăng. Nhưng là, chỗ cũ nhưng lưu lại Diệu Tuyết một thân ảnh. Theo Diệu Tuyết không ngừng phi thăng biến hóa, lần lượt lại có mấy cái Phật ảnh xuất hiện, mà lại hình thái không giống nhau. Có lập, có ngồi xếp bằng, có xuất trưởng, có như kim kê độc lập, có giống như tại hướng trời cao bay lượn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái. Tổng cộng có 7 cái Phật ảnh mà hiện. Cái này 7 cái Phật ảnh cao thấp không đều chiếm một phương. Giờ phút này, căn bản khó phân biệt cái nào Diệu Tuyết. Phản phất mỗi một cái đều là Diệu Tuyết, lại không giống Diệu Tuyết. Thất Phật đem Thiết Diện Thần Quân vây ở trung ương, thay nhau mà công. Như bảy Phật chiến ác ma, Thiết Diện Thần Quân cũng như bị bảy Phật thôn vệ bình thường. Thiết Diện Thần Quân tóc thai bù xù, gào thét liên tục, như bị cuốn cuồng ma tại bảy Phật bên trong trái trùng phải đụng. Bảy Phật Phật hiệu liên tiếp, thiết ma gào thét thì là tiếng vọng không dứt, tràn diện càng phát ra kinh tâm động phách. Tuyệt đỉnh cao thủ khinh công bởi vì thân hình nhanh, trong nháy mắt đều sẽ khác biệt trình độ lôi ra hư ảnh, nhưng là những hư ảnh này chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại, lập tức liền sẽ biến mất. Càng có hình thái khác lạ, riêng phần mình ra khác biệt chiêu thức. Nhưng là giờ phút này chút Phật ảnh, không những không biến mất, mà lại mỗi cái Phật ảnh ra chiêu đều không giống nhau. Giống như bọn hắn là độc lập tồn tại. Đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Tả Tinh Tinh khiếp sợ không thôi, không khỏi kêu lên, đây là công phu gì? Long Khiếu nhìn xem tình hình này, kích động lẩm bẩm, Cửu Phật độ thế. Cửu Phật độ thế. Sư phụ năm đó nói nếu như Cửu Phật đều hiện, chính là Phật gia võ học chi đỉnh cứ việc Diệu Tuyết thi triển ra Cửu Phật độ thế tất Phật thay nhau mà công để Thiết Diện Thần Quân không kịp nhìn càng là khó bắt Diệu Tuyết chân thân, nhưng là Thiết Diện Thần Quân khí lực không suy, chân khí dồi dào, lực chiến bảy Phật. Diệu Tuyết thi triển cái này Cửu Phật độ thế cũng rất hao tổn nội lực. Vì mau chóng kết thúc trận kịch chiến này, Diệu Tuyết hiện tại cũng lại không cách khác. Theo Tam Bà Sa, tại thất Phật công kích đến, Thiết Diện Thần Quân chịu thương cũng nhiều hơn. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân máu me khắp người, giống như thể không ra bình thường. Thất Phật cũng bị Thiết Diện Thần Quân đánh nát xé rách một số lần, nhưng là mỗi đánh nát một cái, lại có một cái xuất hiện bổ sung. Đây cũng là Thiết Diện Thần Quân nội lực khôi phục kinh người nội lực như lúc ban đầu. Không phải vậy thật sự là khó rất đi xuống. Thất Phật lăng lệ công kích cũng thay đổi chậm, bởi vì Diệu Tuyết khí lực suy giảm càng phát ra lợi hại. Bởi vì Diệu Tuyết một người chống đỡ lấy mặt khác 6 Phật, nội lực tiêu hao có thể nghĩ. Từ đầu đến giờ, hai người đã đánh hơn 260 chiêu, vẫn khó phân thắng bại. Cũng liền tại khó phân thắng bại thời khắc, Phật trong đám Diệu Tuyết phát ra một tiếng bi thương Phật giống. Đông Dương, cái thứ 8 Phật ảnh xuất hiện. Chương 2061. Ác mộng mới tỉnh một chương 2061 ác mộng mới tỉnh một cái thứ 8 Phật ảnh ra để Thiết Diện Thần Quân đội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này cái thứ 8 Phật ảnh cùng mặt khác hai cái Phật ảnh cũng trong phút chốc trộn lẫn lên. Giống như hai cái này Phật ảnh đột nhiên lại diễn sinh ra một cái Phật ảnh. Ba cái Phật ảnh chớp động đánh tới. Thiết Diện Thần Quân phát ra một tiếng tràn ngập án giận tiếng gầm gừ. Hắn lại không quản bên trái cùng phía sau công kích mình Phật ảnh. Thiết Diện Thần Quân đại lực một trường đánh vào chính diện trước hết nhất đánh tới Phật ảnh bên trên. Cái kia Phật ảnh bị Thiết Diện Thần Quân một kích nát. Cùng lúc đó, bên trái cùng sau lưng Phật ảnh cũng riêng phần mình một quyền, một chân đá tại Thiết Diện Thần Quân trên thân. Thiết Diện Thần Quân xương gãy thịt nứt thân thể run rẩy. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân không quan tâm. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân giống như minh bạch, Diệu Tuyết chân thân ngay tại trước mặt Phật ảnh bên trong. Thiết Diện Thần Quân tiếp tục gào thét, tay phải cũng đánh vào chính diện cái thứ hai Phật ảnh phía trên. Ngay tại cái thứ hai Phật ảnh sắp nát trong chốc lát, cái thứ hai Phật ảnh lồng ngực đột nhiên thêm một cái tay, như đột nhiên sinh ra bình thường. Đây là cái thứ ba Phật ảnh tay, xuyên qua cái thứ hai Phật ảnh lồng ngực mà ra. Cái thứ ba Phật ảnh là Diệu Tuyết chân thân. Quá nhanh, quá quỷ dị, Thiết Diện Thần Quân căn bản lại đến không kịp né tránh hóa giải. Diệu Tuyết cái tay kia tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa cắm vào Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Tại Diệu Tuyết tay cắm vào Thiết Diện Thần Quân lồng ngực trong nháy mắt, Thiết Diện Thần Quân như gặp phải bị thương nặng manh thú phát ra thê thảm nhất gầm rú. Thanh âm tiếng vọng không dứt, cũng ở bên trái tươi tốt bên thai quanh quẩn. Có lẽ là mẹ con đồng lòng, tại thời khắc này, Tả Tinh Tinh đột nhiên không hiểu cảm thấy ngực một trận quặn đau. Tả Tinh Tinh tay trái che tim, thân thể nàng cũng lay động hai lần, sau đó nàng tay phải một thanh nâng ở bên người trên tảng đá lớn mới không có té ngã. Tả Tinh Tinh kỳ quái, đây là có chuyện gì? Năm đó nàng biết được nhi tử tin chết thời điểm, từng có cảm giác như vậy. Lần này tại sao có thể có? Tả Tinh Tinh liền lại đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân hai người. Long Khiếu đại sư gặp Diệu Tuyết tay cắm vào Thiết Diện Thần Quân lồng ngực, dưới sự kích động ngay cả nhớ tới A Di Đà Phật là muốn nói cho tất cả chết tại Thiết Diện Thần Quân trên tay đồng môn, ngày lúc này nơi đây, Diệu Tuyết vì bọn họ báo thù. Cũng liền tại Diệu Tuyết tay cắm vào Thiết Diện Thần Quân lồng ngực trong nháy mắt, Thiết Diện Thần Quân trên thân xương cốt vang rền co vào đem Diệu Tuyết tay cầm lấy. Diệu Tuyết tay nhất thời không thể rút ra. Thiết Diện Thần Quân tay phải đánh ra, đánh vào Diệu Tuyết trên cánh tay phải. Diệu Tuyết cánh tay phải xương phát ra tiếng vỡ vụn. Diệu Tuyết thân thể cũng thống khổ run rẩy một chút. Thiết Diện Thần Quân một đôi đỏ mắt lồi ra hốc mắt, trừng mắt Diệu Tuyết. Diệu Tuyết thì ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, như băng châu bình thường, cũng nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân. Giờ phút này hai người là ôm đồng quy vu tận suy nghĩ. Diệu Tuyết cánh tay mặc dù bị đánh gãy, nhưng là tay của hắn còn cắm ở Thiết Diện Thần Quân trong lồng ngực. Diệu Tuyết đem trên tay nội lực bước ra, nội lực bắt đầu chấn sắt vụn mặt Thần Quân tạp vụ. Thiết Diện Thần Quân thân thể thống khổ co rút, hắn tiếng gầm cũng càng là thê lương. Nếu như đổi thành người khác, hiện tại chỉ sợ cũng chết. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân thể chất cũng phi thường biến thái. Hắn còn không chết, mà là phẫn nộ một quyền đánh về phía Diệu Tuyết đầu lâu. Chỉ cần Thiết Diện Thần Quân một quyền này đánh trúng, Diệu Tuyết liền óc vàng khắp nơi. Diệu Tuyết hiện tại khó thoát thân, hắn liền hết sức đem đầu hướng về sau dương lên. Thiết Diện Thần Quân cũng lập tức biến chiêu, quyền biến thành một chảo. Bước lên nóng rực bạch khí tay chụp vào Diệu Tuyết mặt, đem Diệu Tuyết mặt vồ xuống năm đạo thật sâu vết máu. Da thịt đều lật ra ngoài. Thiết Diện Thần Quân trên tay nóng rực chi khí còn đem Diệu Tuyết mặt bị phỏng. Diệu Tuyết mặt, hủy. Long Khiếu đại sư vốn cho rằng Diệu Tuyết tay nhập Thiết Diện Thần Quân lồng ngực, Thiết Diện Thần Quân lại khó mạng sống, không nghĩ tới Thiết Diện Thần Quân còn chưa chết, mà lại trong nháy mắt phản kích. Cái này quá vượt quá hắn dự liệu. Giờ phút này, những cái kia Phật ảnh như từng cái u linh cũng lần lượt biến mất. Long Khiếu đại sư thân hình cũng nhanh chóng lướt về phía hai người. Long Khiếu đại sư cấp đến Thiết Diện Thần Quân phía sau, hắn phát ra Phật giống một trường đánh vào Thiết Diện Thần Quân phía sau lưng. Thiết Diện Thần Quân phía sau lưng xương vỡ nứt, người cũng lay động. Nhưng là để cho người ta chấn kinh, Thiết Diện Thần Quân còn không chết. Trong miệng hắn máu tươi dâng trào, phun ra rượu tuyết một thân. Giờ phút này rượu tuyết tay còn có Thiết Diện Thần Quân trong lồng ngực. Thiết Diện Thần Quân tay trái bắt lấy rượu tuyết cổ tay, không để cho rượu tuyết rút tay. Thiết Diện Thần Quân điên cuồng gào thét, hắn một chân mà lên, bành bành đá vào rượu tuyết trên thân. Rượu tuyết cũng lập tức phản kích, cũng bay chân liên tục đá vào Thiết Diện Thần Quân trên thân. Hai người bị lẫn nhau bước chân đá thất khiếu, máu tươi phun ra. Hai người xương ngực khang cốt đều bị đá nát. Cái này điên cuồng hô kích để tảng đá lớn bên cạnh Tả Tinh Tinh nhìn xem chân đều như nhũ ra. Long Khiếu đại sư tại Thiết Diện Thần Quân sau lưng ra lại trường, vì cứu Diệu Tuyết, Long Khiếu lần này trực tiếp đánh về phía Thiết Diện Thần Quân đầu lâu. Đột nhiên Thiết Diện Thần Quân buông lòng tay, hai người cũng đúng lúc riêng phần mình đá vào trên người đối phương. Diệu Tuyết tay cũng từ Thiết Diện Thần Quân lồng ngực rút ra, thân thể bay ra ngoài. Thiết Diện Thần Quân lại là một tiếng lăng lệ chú lên, hắn trở tay một thanh giam ở Long Khiếu trên cánh tay, Long Khiếu đại sư đơn giản không thể tin được, Thiết Diện Thần Quân còn có thể phản kích hắn. Long Khiếu đại sư tay bị chế trụ, hắn một cước mà ra, đá vào Thiết Diện Thần Quân trên lưng. Thiết Diện Thần Quân hướng phía trước ngã đi, nhưng là tay của hắn vẫn gắt gao chụp lấy Long Khiếu đại sư cổ tay không thả. Thiết Diện Thần Quân ngã, Long Khiếu đại sư cũng bị tốn ngã trên mặt đất. Nửa người còn đặt ở Thiết Diện Thần Quân trên thân. Thiết Diện Thần Quân phát ra sắp chết giống như sau cùng rít lên một tiếng, dùng hết cuối cùng lực lượng, một tay khác đánh vào Long Khiếu trên đầu. Long Khiếu đại sư đầu vỡ vụn, tại chỗ mà chết. Diệu Tuyết phi ra ngã tại ngoài hai trượng trên mặt đất. Hắn toàn bộ mặt máu me đầm địa, cánh tay phải cũng vỡ nát, mà lại trên thân còn bị Thiết Diện Thần Quân đá số chân, khang cốt vỡ vụn. Diệu Tuyết phun máu, hắn muốn dãy rủa suy nghĩ từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa quỳ lên, lại ngã trên mặt đất. Thiết Diện Thần Quân cũng đẩy ra đè ở trên người Long Khiếu đại sư. Hắn cũng nghĩ đứng lên, nhưng là lại khó đứng lên. Thân thể của hắn thống khổ co rút lấy, huyết thủy từ thất khiếu không ngừng mà ra. Trên mặt mặt nạ sắt trong khe hở đều tại chảy xuống máu. Tả Tinh Tinh giờ phút này như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh bình thường. Cái này Thiết Diện Thần Quân quá kinh khủng, đem Diệu Tuyết đánh thành như thế, còn đem Long Khiếu giết. Tả Tinh Tinh lo lắng Thiết Diện Thần Quân lại nổi lên đến, nàng rút kiếm liền hướng Thiết Diện Thần Quân mà đến. Thiết Diện Thần Quân nhìn chằm chằm tới Tả Tinh Tinh, giờ phút này trong đầu hắn tác hồn châm không còn quậy phá. Trong mắt của hắn cái kia khiếp người màu đỏ như máu bắt đầu thối lui. Hắn thần trí cũng tại cái này sắp gặp tử vong thời điểm chậm chậm bắt đầu khôi phục. Hắn ho khan, mỗi một âm thanh ho khan máu liền phun ra một cỗ. Rút kiếm mà đến nữ nhân, vì sao dạng này quen thuộc? Nàng là ai? Là, trời ạ, nàng là mẹ của mình a. Giờ khắc này, Thiết Diện Thần Quân trong mắt nước mắt tuôn ra. Hắn biết, giờ phút này nương để kiếm là tới giết hắn. Bởi vì tại mẹ trong mắt, hắn là tội ác cùng cực, Thiết Diện Thần Quân cũng không phải là Tạ Triều Dương. Cho nên, mẹ đến thừa cơ giết hắn. Cũng tốt, mệnh của hắn là mẹ cho, liền để mẹ thu hồi đi thôi. Nhưng là hắn muốn trước khi chết lại muốn hô một tiếng mẹ. Thiết Diện Thần Quân biết hầu xuất phát nghẹn ngào âm thanh, hắn dùng mơ hồ không rõ thanh âm hô một tiếng mẹ. Tả Tinh Tinh căn bản chưa nghe rõ Thiết Diện Thần Quân hô cái gì. Nàng đi tới, nhấc lên kiếm, hướng Thiết Diện Thần Quân lồng ngực đâm tới. Chương 2062. Ác mộng mới tỉnh 2. Chương 2062 ác mộng mới tỉnh 2. Đối mặt Tả Tinh Tinh đâm xuống kiếm, Thiết Diện Thần Quân nhắm mắt lại. Tả Tinh Tinh nhìn thấy Thiết Diện Thần Quân có rơi lệ ra, nhớ tới Thiết Diện Thần Quân hai lần buông tha nàng, Tả Tinh Tinh nhân tiện nói, ngươi mặc dù tha ta hai lần, nhưng là ta không có khả năng tha cho ngươi, bởi vì ngươi tội nghiệp quá sâu nặng. Thiết Diện Thần Quân gật gật đầu. Thật sự là hắn là nghiệp chướng nặng nề. Ngay tại Tả Tinh Tinh kiếm muốn đâm vào Thiết Diện Thần Quân lồng ngực thời khắc, đột nhiên một hạt hòn đá nhỏ bay tới, đưa nàng kiếm chấn lệch. Lúc này một đầu thân hình như bay lướt đến, người kia cũng kêu lên, "Mẹ, đem tên ma đầu này lưu cho ta." Người tới là Lâm Ngật. Thiết Diện Thần Quân cùng Diệu Tuyết vào núi, Lâm Ngật cùng Võ Lâm đồng minh tiếp tục cùng huyết ma bộ tộc kỳ chiến. Lâm Ngật đối với huyết ma, Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai liên thủ đánh Tần Định Vương. Lúc đầu tính ma lại không người có thể địch, ma tộc một phương sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Nhưng là tính ma tình huống phi thường không ổn định. Chỉ cần dư Bắc huyết tiếng địch dừng lại, tính ma liền không bị khống chế, trừ tăng nhân mặc kệ địch ta tùy ý giết lung tung. Biết dư Bắc huyết dùng tiếng địch khống chế tính ma, thế là tiểu đồng tử cùng không động phó trưởng môn toàn lực ở trong sân đuổi theo dây dưa dư Bắc huyết. Để dư Bắc huyết hoàn mỹ thổi sáo dẫn đạo tính ma. Tiếp tục như vậy cũng không được, huyết ma dứt khoát để tính ma lui ra khỏi chiến trường. Tránh khỏi tính ma rút lui cử tay. Tính ma rời khỏi, song phương thế quân khí lực va chạm giết. Chiến sự cũng càng phát ra thảm liệt. Song phương cao thủ thương vong đạt 10/7, 8. Gặp Thiết Diện Thần Quân cùng Diệu Tuyết một mực chưa về, huyết ma lo lắng Thiết Diện Thần Quân xảy ra ngoài ý muốn. Đây cũng không phải huyết ma đối với Thiết Diện Thần Quân tình cảm sâu bao nhiêu, là hắn chỉ có 3 cái huyết ma nô. Nếu như Thiết Diện Thần Quân ra lại ngoài ý muốn, đối với ma tộc chính là tổn thất to lớn, cũng trực tiếp ảnh hưởng hắn bá nghiệp. Còn có hơi trọng yếu hơn một chút, chính là huyết ma hiện tại công lực chưa hoàn toàn khôi phục. Dưới loại tình huống này cùng Lâm Ngật quyết tử cũng không sáng suốt. Huyết ma mặc dù là của ma, nhưng là thời điểm then chốt xử sự hay là tỉnh táo sáng suốt. Huyết ma liền dẫn còn lại người rút đi. Lâm Ngật một phương cũng là thương vong rất lớn, chưa chiếm nhiều đại tiện nghi. Tiếp tục đánh xuống, chính là đồng vi dư lấy hết. Cho nên ma tộc rút đi, Võ Lâm đồng minh cũng không chặn giết. Lâm Ngật biết huyết ma rút đi cũng sẽ tìm Thiết Diện Thần Quân, nếu như Diệu Tuyết đang cùng Thiết Diện Thần Quân kỳ chiến, bị huyết ma tìm được Diệu Tuyết liền nguy hiểm. Cho nên Lâm Ngật cũng tranh thủ thời gian dẫn người tìm Diệu Tuyết cùng người nhà. Để Lâm Ngật không nghĩ tới, Diệu Tuyết cùng Thiết Diện Thần Quân lưỡng bại câu thương. Hai người đều nguy cơ sớm tối. Tả Tinh Tinh còn muốn thừa cơ giết Thiết Diện Thần Quân, may mắn Lâm Ngật đến kịp thời, không phải vậy Tả Tinh Tinh tại không biết rõ tình hình bên dưới giết mình nhi tử, cái kia thật ủ thành nhân gian bi kịch. Lâm Ngật đã cùng Tăng Đẳng Vân dự định nhìn cơ hội cầm Tả Triều Dương, đem hắn cả đời cầm tù. Hiện tại Thiết Diện Thần Quân bị thương nặng, cũng chính là cơ hội. Lâm Ngật lướt qua đến rơi xuống, nhìn thấy toàn thân máu thịt be bét Thiết Diện Thần Quân, Lâm Ngật trong lòng chấn động, Thiết Diện Thần Quân so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn, cơ hồ là hấp hối. Thiết Diện Thần Quân mở to mắt, hắn dùng khó mà miêu tả ánh mắt nhìn xem Lâm Ngật. Tả Tinh Tinh đem Thiết Diện Thần Quân lưu cho Lâm Ngật xử trí, nàng tranh thủ thời gian hướng trọng thương Diệu Tuyết chạy tới, muốn toàn lực cứu chữa Diệu Tuyết. Lâm Ngật thì túi người nhìn xem Thiết Diện Thần Quân, hắn kinh ngạc phát hiện, Thiết Diện Thần Quân trong mắt màu đỏ tại tiêu tán, ánh mắt đã kinh chỉnh sửa thường màu đen. Thiết Diện Thần Quân ánh mắt, giờ phút này lại là đau thương lại tràn ngập xấu hổ. Hắn nước mắt không ngừng tuôn ra, chẳng lẽ đệ đệ thần trí khôi phục? Thế là Lâm Ngật tại hắn bên thai nhẹ giọng kêu một tiếng. Triều Dương Thiết Diện Thần Quân nghe tiếng hô hắn này, trong miệng lại phun ra một ngụm máu đen, môi hắn run rẩy, tiết hầu phát ra nghẹn ngào tiếng vang, hắn hàm hồ hô một tiếng ca a. Mặc dù hắn thanh âm mơ hồ, nhưng là cái này âm thanh ca a Lâm Ngật nghe được rõ ràng. Lâm Ngật tâm rung động không thôi, trong mắt nước mắt rơi xuống, rơi vào đệ đệ dính đầy máu tươi mặt sắt bên trên. Lâm Ngật giờ khắc này minh bạch, đệ đệ giờ phút này đánh mất lý trí hoàn toàn khôi phục. Lâm Ngật nhớ tới Du Thanh Linh nói qua, sư phó của nàng Xà Kiếm lão quân tại lúc sắp chết khôi phục lý tính. Nếu hiện tại đệ đệ khôi phục lý trí, chỉ sợ là cách cái chết không xa. Thiết Diện Thần Quân giơ ra một cái tay run rẩy, bắt lấy Lâm Ngật một tay. Hắn gian nan nói nhỏ, "Ca, ta không được, ta rất thống khổ." Giết ta Lâm Ngật lập tức tim như bị dao cắt. Lâm Ngật đột nhiên quay đầu, hướng cứu chữa Diệu Tuyết Tả Tinh Tinh kêu lên, "Mẹ, nếu đệ đệ khôi phục lý tính, vậy hắn lại không là Thiết Diện Thần Quân. Hắn hiện tại Tả Triều Dương." Đệ đệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Ngật có chút thay đổi chủ ý, muốn cho Tả Tinh Tinh nhìn nàng một cái nhi tử. Nàng vì đó chút xuống tất cả nhi tử. Thiết Diện Thần Quân khuy xuất Lâm Ngật ý nghĩ, trong mắt của hắn tràn ngập cầu xin, hắn liều mạng hướng Lâm Ngật lắc đầu. Hắn tại cầu xin ca ca, đừng cho mẹ biết tình hình thực tế. Tả Tinh Tinh nghe Lâm Ngật hô, xoay người nói chuyện gì. Nhìn xem liều mạng lắc đầu đệ đệ, Lâm Ngật sửa lời nói, Diệu Tuyết sư phụ thương như thế nào? Tả Tinh Tinh nói thương rất nặng, hiện tại có chút hôn mê. Ta lại cho hắn cầm máu, Tả Tinh Tinh có chút kỳ quái, Lâm Ngật vì sao còn không giết Thiết Diện Thần Quân ác ma này, mà là túi người cùng hắn nói nhỏ. Tả Tinh Tinh cũng không đoái hoài đến suy nghĩ nhiều, nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thì tốt hơn tuyết cầm máu. Lâm Ngật nhìn xem đệ đệ con mắt, thấp giọng nước nở nói, ngươi bây giờ là Triệu Dương, không còn là Thiết Diện Thần Quân. Ca muốn cứu ngươi, Lâm Ngật nói đi, một tay chống đỡ tại đệ đệ phía sau lưng. Trong lòng của hắn giật mình, đệ đệ sau xương ngực đều nát. Đây cũng là Tả Triều Dương thể chất không phải bình thường, nếu như đổi thành người khác, đã sớm chết. Lâm Ngật một bên đem nội lực đưa vào Thiết Diện Thần Quân thể nội, lại đem hắn ôm lấy. Lúc này Long Đồ cùng Mai Mai mấy người cũng hướng bên này mà đến. Lâm Ngật lo lắng huyết ma cùng Bắc Ma cũng tìm tới, hắn hướng Mai Mai mấy người kêu lên, mau dẫn Diệu Tuyết rời đi nơi này. Lâm Ngật thì ôm Thiết Diện Thần Quân về phía tây bên cạnh mà đi. Tả Tinh Tinh thấy thế cảm giác càng không thích hợp, nàng lớn tiếng nói, Ngật Nhi ngươi ôm hắn đi chỗ nào? Lâm Ngật cũng không trả lời, thẳng hướng phía trước mà đi. Tả Triều Dương thì gian nan vặn qua cổ, hướng mẫu thân nhìn một lần cuối cùng, trong mắt tràn ngập không bỏ. Lâm Ngật một tay ôm đệ đệ, một tay không ngừng đem chân khí đưa vào trong cơ thể hắn. Lâm Ngật vốn định rời núi đi trong thành tìm Cao Minh đại phu cứu giúp đệ đệ, nhưng là mau ra núi thời điểm, Tả Triều Dương tình hình càng hỏng bét, thân thể của hắn run rẩy, miệng lớn ói máu đen. Lâm Ngật liền trước tiến vào một cái sơn động, hắn đem đệ đệ thân thể tựa ở trên vách động. Lâm Ngật lấy ra hai hạt trị nội thương thuốc trước cho đệ đệ cho ăn xuống, sau đó một tay chống đỡ lấy đệ đệ hậu tâm, một tay chống đỡ lấy đệ đệ bách hội trên huyệt, hai tay cùng lúc hướng đệ đệ thể nội thua nội lực, dùng nội lực chấn động duy trì lấy đệ đệ tim đập. Tả Triều Dương lại nôn chút máu, hắn cảm giác thông thuận rất nhiều, hắn ảm đạm con ngươi cũng có chút hào quang. Tả Triều Dương run giọng đối với Lâm Ngật nói, ca, ta nghiệp chướng nặng nề, chăm chết còn nhẹ, không cần lại phí sức. Lâm Ngật nói, hiện tại Thiết Diện Thần Quân chết, ngươi là đệ đệ ta Triều Dương, ta sao có thể từ bỏ? Ta nhất định phải cứu sống ngươi. Tả Triều Dương đột nhiên dùng toàn lực đẩy ra Lâm Ngật, thân thể của hắn cũng một nghiêng thuận vách đá ngã trên mặt đất. Tả Triều Dương khóc, hắn nói, ca, ta oán ngươi. Lúc trước ta từng nói với ngươi cái gì? Ta nói sẽ có một ngày nếu như ta cũng mất lý trí, biến thành ác ma, ngươi nhất định giết ta. Ngươi vì cái gì không sớm chút giết ta? Ngươi để cho ta hại Ngọc Nhi, hại cỡ nào nhiều người, ta đều khó mà tha thứ chính mình. Á chương 2063. Ác mộng mới tỉnh 3 chương 2063 ác mộng mới tỉnh 3 đánh mất lý tính cố chấp lại điên cuồng. Tả Triều Dương tại sắp gặp tử vong trước hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cảm giác mình làm một trận ác mộng. Bây giờ, ác mộng tỉnh, hắn cũng khó có thể đối mặt chính mình phạm vào tội lỗi. Lâm Ngật đem đệ đệ một thanh ôm vào trong ngực, hắn nước mắt rơi như mưa. Lâm Ngật đem đệ đệ trên mặt cố kia mặt sắt lấy xuống, ném qua một bên. Hiện tại Tả Triều Dương rốt cục có thể lộ ra diện mục thật sự, nhưng là cũng là sinh mệnh cuối cùng. Tả Triều Dương một mặt đau thương, trên mặt cũng che kín nước mắt. Tả Triều Dương lại thỉnh thoảng nói, ca, Diệu Tuyết đem ta tạm phủ trấn áp, thần tiên cũng khó cứu được, ta cũng hại Diệu Tuyết, đừng nói cho bọn hắn là ta, coi như ta chết sớm. Ngươi đối với mẹ nói ta chết, làm đúng a? Tả Triều Dương hiện tại cũng hoàn toàn lý giải Lâm Ngật vì sao khi hắn chết. Lâm Ngật thống cổ nói, ngươi yên tâm, ca sẽ không nói. Ngươi trong lòng bọn họ vĩnh viễn là tốt nhất. Tả Triều Dương lại lên khí không đỡ lấy cả giận, ca, máu, huyết ma võ công rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục. Còn có, hắn lấy lệnh hồ tàng hồn chi cốt, phá giải lệnh hồ tàng hồn không đau nhức chi mê, đến lúc đó, hắn sẽ càng kinh khủng. Huyết ma. Khu khu. Hắn kỳ thật chính là một cái chính cống tên điên. Hắn muốn đem tất cả mọi người biến thành tên điên, đem thế giới này biến thành một người điên thế giới. Lâm Ngật một mực không hiểu huyết ma tại sao lại đào lệnh hồ tàng hồn phân mộ. Nguyên lai huyết ma là nghiên cứu lệnh hồ tàng hồn không đau nhức chi mê. Huyết ma vô luận võ công cùng trí tuệ đều đã phi thường đáng sợ, lại thêm không đau nhức thân thể, càng có thể muốn mà biết. Lâm Ngật nói, tên điên này hại nhiều người như vậy, còn hại ngươi cùng nhị gia gia, mặc kệ hắn trở nên nhiều đáng sợ, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừ hắn. Tả Triều Dương nói giết hắn. Lâm Ngật nhìn thấy đệ đệ trong mắt quang trạch bắt đầu ảm đạm, xuất khí cũng càng phát ra khó khăn, hắn biết đệ đệ không được. Lâm Ngật nói, Triều Dương, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngươi nói, cả thay ngươi xử lý. Tả Triều Dương hơi tiếng nói, đem ta cùng Ngọc Nhi mai táng tại một chỗ. Thầy ta. Tận. Hiếu nói đi. Tả Triều Dương con mắt nhắm lại, nghèo đầu, chết tại Lâm Ngật trong ngực. Lâm Ngật lên tiếng mà khóc. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngật ôm Tả Triều Dương thi thể từ trong động mà ra. Bi thống Lâm Ngật có vẻ hơi mờ mịt. Lâm Ngật lập hồi lâu, đã gần đến hoàng hôn. Lâm Ngật ôm đệ đệ thi thể nhảy lên một ngọn núi, nhìn xem lạc nhật rơi về phía tây. Hai người cũng ngâm mình tắm tại trong ánh chiều tà. Hôm nay lạc nhật, ngày mai lại biến thành Triều Dương sẽ dâng lên. Nhưng là Tả Triều Dương cái này Triều Dương vĩnh viễn chết. Từ đây, thế gian lại không Tả Triều Dương, cũng không tiết diện thần quân. Không phải người khác hay là ma, đều kết thúc. Cuối cùng lạc nhật không thấy, bóng tối bao trùm sơn lâm. Lâm Ngật dựng lên tuổi, đem đệ đệ thi thể hỏa táng, lại đem cho cốt gói kỹ quăng lên người. Lâm Ngật lẩm bẩm nói, Triều Dương, ca sẽ mang ngươi về phiêu linh đảo, đưa ngươi cùng Ngọc Nhi mai táng cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta đi thôi. Lâm Ngật đầy cõi lòng bi thương rời núi, đi ra hơn một dặm, đụng phải Tiêu Liên Cầm. Nguyên lai Lâm Ngật ôm Thiết Diện Thần Quân đi một mực chưa về, tất cả mọi người rất lo lắng. Tiêu Liên Cầm cùng Tăng Đẳng Bần trong lòng minh bạch, Lâm Ngật ôm Thiết Diện Thần Quân mà đi, là muốn cứu Thiết Diện Thần Quân. Ba người đã nhắn riêng hạ đạt thành chung nhận thức, đều muốn đem Tả Triều Dương bí mật cầm tù. Tiêu Liên Cầm để Lâm Ngật phụ mẫu không cần quá lo lắng, nàng để Tăng Đẳng Vân dẫn người đi trước. Nàng nghĩ biện pháp tìm kiếm Lâm Ngật. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Ngật, Tiêu Liên Cầm bội nói, Thiết Diện Thần Quân đâu? Lâm Ngật vỗ nhẹ nhẹ đập lưng meo cái bao nói ở bên trong. Tiêu Liên Cầm thế mới biết Tả Triều Dương chết, đã bị hỏa táng thành tro. Lâm Ngật lại nói Triều Dương trước khi chết, đánh mất bản tính hoàn toàn khôi phục. Hắn nói xin lỗi mọi người. Nguyên lai chỉ muốn thoát khỏi huyết ma công, chỉ có chết. Tiêu Liên Cầm nghe bi thương không thôi. Lâm Ngật đưa tay, đem khóe mắt lại chảy ra nước mắt lau chùi, hắn nói làm huynh trưởng vốn nên là bảo hộ huynh đệ. Nhưng là ta không thể bảo vệ tốt Triều Dương. Ta thẹn với hắn. Tiêu Liên Cầm minh bạch, Tả Triều Dương chết, thống khổ nhất là Lâm Ngật. Tiêu Liên Cầm ôm lấy Lâm Ngật an ủi ngạnh tiếng nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi tận lực. Đây là mệnh của hắn. Lâm Ngật nói, Diệu Tuyết hiện tại thế nào? Tiêu Liên Cầm nói thương rất nặng. Nghe Tả trưởng muốn nói, Diệu Tuyết bắt đầu còn bằng vào một thân tuyệt học cùng mắt sắt của nhau, đồng thời chiếm thượng phong. Nhưng là hơn 100 chiêu sau, Diệu Tuyết đột nhiên cải biến, hoàn toàn là cùng mắt sắt cứng đối cứng đánh. Cứng đối cứng là huyết ma nô ưu thế, thật không biết Diệu Tuyết tại sao lại dạng này đánh. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới thương nặng như vậy. Nhìn dạng như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Lâm Ngật nghe cũng kỳ quái Diệu Tuyết vì sao bỏ dài dựa ngắn cùng huyết ma nô cứng đối cứng. Hai người còn không biết, hiện tại Thiết Diện Thần Quân nội lực khôi phục quá kinh khủng. Đơn giản chính là lực đạo không suy. Diệu Tuyết cũng không có lựa chọn khác. Lâm Ngật lo lắng Diệu Tuyết, liền cùng Tiêu Liên Cầm đội vã hướng trở về. Trở lại quần hùng nơi cư trú, Lâm Ngật nhìn thấy Tăng Đẳng Vân đứng ở tòa nhà cửa ra vào. Lâm Ngật mang Thiết Diện Thần Quân mà đi, Tả Triều Dương đến cùng sống hay chết, Tăng Đẳng Vân rất là lo lắng. Hắn đứng ngồi không yên, dứt khoát đi ra chờ lấy. Gặp Lâm Ngật trở về, Tăng Đẳng Vân mau tới trước một phát bắt được tay thấp giọng nói, "Tả Dương Dương đâu?" Lâm Ngật chỉ xuống con bao quần áo nói không cứu sống nổi. "Ta đã đem hắn hỏa táng lúc trước." Tăng Đẳng Vân cùng Tả Triều Dương mặc dù không phải huynh đệ, cũng là thân như huynh đệ. Cho nên Tăng Đẳng Vân nóng trông Lâm Ngật nghĩ biện pháp cứu sống Tả Hữu Triều Dương. Sau đó bọn hắn bí mật cầm tù Tả Triều Dương, hắn cũng coi như xứng đáng huynh đệ. Hiện tại Tả Triều Dương chết, Tăng Đẳng Vân bi thống và phần. Bởi vì cổng lớn miệng còn trông coi khác nhân sĩ võ lâm, Tăng Đẳng Vân tận lực khống chế chính mình bi thống tâm tình. Hắn đem Lâm Ngật con bao quần áo gỡ xuống, ôm hướng một cái phương hướng mà đi. Hắn muốn tìm cái không ai địa phương ôm Tả Triều Dương cho cốt khóc một trận. Dạng này hắn mới có thể cảm giác dễ chịu chút. Lâm Ngật đi vào Diệu Tuyết trước gian phòng, chỉ gặp phòng trước ngồi đầy tăng nhân, đều là thiếu lâm cao thủ. Bọn hắn đều tại nhập kinh, hy vọng Phật chủ phù hộ Diệu Tuyết gắng gượng qua một kiếp này. Lâm Ngật vào phòng, nhìn thấy Diệu Tuyết nằm ở trên giường. Long Đổ cùng Tả Tinh Tinh canh giữ ở trước giường. Diệu Tuyết đã bị nơi đó đại phu cứu trước qua. Hiện tại hắn trên đầu quấn đầy băng vết thương bố, chỉ lộ con mắt cùng miệng. Hắn nát cánh tay cũng bị cố định dây dưa tốt. Trên thân tất cả thương cũng đều trải qua xử lý băng bó. Nhưng là nơi này đại phu y thuật có hạn, cũng chỉ có thể là tận lực cứu chữa. Diệu Tuyết vẫn chưa thoát cách nguy hiểm. Gặp Lâm Ngật trở về, Long Đồ đạo, "Minh chủ, ngươi đem ác ma kia đưa đến cái nào? Hắn sống hay chết?" Hôm nay Thiết Diện Thần Quân giết Long Kiếu, lại đem Diệu Tuyết đánh gần chết không sống, Long Đồ hy vọng Thiết Diện Thần Quân chết. Tả Tinh Tinh cũng nhìn xem Lâm Ngật, hôm nay Lâm Ngật biểu hiện để nàng kỳ quái. Lâm Ngật đối với Long Đồ đạo, "Đại sư, Thiết Diện Thần Quân đã chết, mà lại ta tự tay đem hắn đốt thành tro bụi." Long Đồ nghe, cao hứng niệm một tiếng A Di Đà Phật. Tả Tinh Tinh trong lòng cũng thoải mái. Lâm Ngật đi đến trước giường, Diệu Tuyết hiện tại ở vào trong hôn mê. Tả Tinh Tinh đem Diệu Tuyết tình huống giảng cho Lâm Ngật nghe, xong việc nàng nói, đại phu chỉ có thể tận lực đem miệng vết thương để ý, đem xương gãy nối liền. Nội thương hắn không có biện pháp, còn để cho chúng ta chuẩn bị hậu sự đi. Chương 2064. Đại tương quốc tự một chương 2064 đại tương quốc tự một Diệu Tuyết thương thế so với sắc mặt thần cốt nhẹ, Lâm Ngật sẽ không để cho Diệu Tuyết cứ như vậy chết đi. Lâm Ngật đối với Long Đồ cùng Tả Tinh Tinh nói ta muốn dẫn Diệu Tuyết thăm danh y dìa Diệu Tuyết ma đả hôn nguyên chân khí thiên hạ vô song, lực tự lành cũng người phi thường nhưng so sánh, làm sao lại không có cứu. Năm đó ta cùng lệnh hồ tàng hồn một trận chiến, thương so Diệu Tuyết còn nặng, cuối cùng đều sống sót mệnh đến. Nói Diệu Tuyết không cứu được, là cái kia lang băm nói bậy nói bạn. Long Đồ cùng Tả Tinh Tinh nghe Lâm Ngật nói an tâm rất nhiều. Long Đồ đạo, ta theo minh chủ mang Diệu Tuyết tìm danh y. Diệu Tuyết thương thế không thể bị dở dang, việc này không nên chậm trễ, Lâm Ngật để bọn hắn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Sau đó Lâm Ngật trước ra tòa nhà tìm tới Tăng Đằng Vân. Tăng Đằng Vân ôm Tả Triều Dương cho cốt khóc một trận, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Lâm Ngật đối với Tăng Đằng Vân nói đem Triều Dương cho cốt cho ta đi, ta kẻ làm ca ca này muốn có hắn, để hắn lại không lưu mở ta. Mấy ngày nữa, ta liền dẫn hắn về Phiêu Linh đảo, đem hắn cùng Ngọc Nhi mai táng tại một chỗ. Đây cũng là hắn cùng Ngọc Nhi nguyện vọng. Tăng Đằng Vân liền đem Tả Triều Dương cho cốt giao cho Lâm Ngật. Tăng Đằng Vân lo lắng nói Diệu Tuyết chỉ sợ cũng không được. Không nghĩ tới trận chiến này, kết quả lại là dạng này. Cứ việc trận chiến này phe mình thắng, nhưng là Tăng Đằng Vân cùng Lâm Ngật đều không có thắng lợi vui sướng. Trong lòng ngược lại tràn ngập bi thương. Nhưng là có một số việc, cũng thật sự là không do bọn hắn. Lâm Ngật nói, nơi này không có đại phu tốt. Ta chuẩn bị mang Diệu Tuyết đi tìm Khúc Không Hối Hận. Ngươi dẫn người trước tiên Tân Châu. Trải qua trận chiến này, chúng ta thương vong rất nặng, nhưng là ma tộc thương vong cũng lớn. Nhất là gây thiết diện thần quân càng là nguyên khí đại thương. Cho nên song phương đều cần thở dốc tĩnh dưỡng. Đoán chừng ma tộc nhất thời sẽ không đi sinh sự. Ngươi trở về Tân Châu, đem tất cả mọi người đưa vào Cửu Âm Sơn nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạng này coi như ma tộc nổi lên, các ngươi giải Cửu Âm Sơn bọn hắn cũng không làm gì được. Chờ ta đem sự tình xong xuôi, lại bàn bạc kỹ hơn. Tăng Đẳng Vân gật gật đầu. Lần này Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai liên thủ đại chiến Bắc Ma, cũng không chiếm tiện nghi gì, Tăng Đẳng Vân cũng bị thương, cũng cần nghỉ ngơi bôi. Lâm Ngật lại phái nhiều tên cao thủ tiểu trang giả dạng hộ tống cha mẹ về Phiêu Linh đảo, dạng này hắn có thể tránh lo âu về sau. Kinh lịch kiếp nạn, Tần Cố Mai vợ chồng cũng lại không muốn tại cái này hung hiểm giang hồ dừng lại. Bọn hắn cũng nghĩ sớm đi trở lại bình tĩnh tường hòa Phiêu Linh đảo. Trước khi chia tay, Tả Tinh Tinh đối với Lâm Ngật nói, "Ngật mà, chuyện này, ngươi nhất định đem Triều Dương Di cốt rời về Phiêu Linh đảo, đem hắn cùng Ngọc Nhi mai táng tại một chỗ. Coi như sinh không có khả năng tại một chỗ, chết để bọn hắn cùng một chỗ." Bọn hắn thật sự là một đôi số khổ huyền ương, Tả Tinh Tinh nói con mắt cũng đỏ lên. Lâm Ngật nói, "Mẹ yên tâm, ta thu xếp tốt Diệu Tuyết, ta liền mang Triều Dương về Phiêu Linh đảo." Tả Tinh Tinh thì nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiết diện thần quân chính là mình nhi tử. Giờ phút này nhi tử cho cốt, liền bắt tại Lâm Ngật trên thân. Như vậy cũng tốt, ở bên trái tươi tốt trong lòng, Tả Triều Dương mãi mãi cũng là nàng tốt nhất nhi tử. Trong mắt thế nhân, Tả Triều Dương cũng vĩnh viễn một vị đáng giá khen ngợi hiệp nghĩa chi sĩ. Sau đó đám người riêng phần mình lên đường. Giết thiết diện thần quân, quân hùng cũng vui mừng khôn xiết. Lâm Ngật cùng Long Đồ mang theo Diệu Tuyết đi tìm Khúc Không Hối Hận. Bốn tên thiếu lâm cao thủ tùy hành hộ vệ. Lâm Ngật tự tay viết một phần tin, để Tiêu Liên Cẩm nghĩ biện pháp phái người đưa đến Huyết Ma thủ bên trên. Phần này tin ngày đó buổi chiều đưa đến Huyết Ma thủ bên trong. Huyết Ma lần này vốn là nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ rằng Diệu Tuyết ở lúc mấu chốt mang quần hùng mà tới. Song phương tinh nhuệ chi lực tiến hành một trận huyết tinh chiến sự. Song phương thương vong đều rất lớn. Mặc dù Diệu Tuyết dẫn người chạy đến, Huyết Ma có tam đại huyết ma nô, vốn đang chiếm cứ ưu thế, nhưng là Tĩnh Ma nhìn thấy hòa thượng trở nên khó mà khống chế, này mới khiến ma tộc lại không ưu thế. Cái này khiến Huyết Ma cùng Tần Định Vương đều hết sức buồn bực. Sau khi trở về, tức giận Tần Định Vương mắng to Tĩnh Ma là ngu xuẩn. Lúc đầu như cái sắc không hồn Tĩnh Ma liền ngay cả ngu xuẩn cũng không bằng. Đối mặt Tần Định Vương chửi mắng, Tĩnh Ma không biết vì sao, hắn sẽ rách lấy chính mình y phục ăn, còn đem một khối đưa cho giận không kèm được Tần Định Vương, xin mời Tần Định Vương ăn. Tần Định Vương tức đến gần thổ huyết. Thiết diện thần quân chậm chạp không trở về, Huyết Ma liền phái người tìm kiếm. Huyết Ma biết lấy thiết diện thần quân võ công, coi như đối mặt Lâm Ngật cũng có thể bỏ chạy. Nhưng là cho đến hôm nay, vẫn không có thiết diện thần quân tin tức. Tần Định Vương đều tự mình ra ngoài tìm kiếm. Tần Định Vương cũng không hy vọng thiết diện thần quân xảy ra chuyện. Đây cũng không phải Tần Định Vương có bao nhiêu hiếm có thiết diện thần quân. Hiện tại thiết diện thần quân thành cái xác không hồn, Tần Định Vương cũng không lo lắng thiết diện thần quân uy hiếp được chính mình. Thiết diện thần quân hiện tại Tần Định Vương trong mắt không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất công cụ sát nhân. Muốn triệt để đánh vượt qua Lâm Ngật đồng minh, thiết diện thần quân tác dụng không thể thay thế. Huyết Ma nhận được tin mở ra xem, trong thư viết 10 cái chữ, thiết ma đã thành bụi, hạ cái là huyết tổ. Huyết Ma thế mới biết thiết diện thần quân chết. Mất thiết diện thần quân, đôi này huyết ma tới nói thế nhưng là khó mà bù đắp tổn thất to lớn. Hắn đem cái kia tin đoàn lấy siết trong tay, tấm kia ma mặt kịch liệt run rẩy hai lần. Bên người Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ, trong thư viết cái gì? Huyết Ma đạo, mặt sắp chết. Dư Bác Huyết nghe sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn nói huyết tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Huyết Ma đạo, mặt sắp chết, tổn thất quá lớn, mà lại Bắc Ma cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ngày nào hắn phát hiện ta lừa hắn, hắn chắc chắn sẽ bất hòa. Cho nên ta phải mau chóng khôi phục toàn bộ công lực, mau chóng để cho mình thân thể triệt để không đau nhức. Như thế, lại không người có thể làm khó dễ được ta. Đến lúc đó Bắc Ma cũng không dám phản ta. Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ, nếu không chúng ta đi Côn Luân đi, để bọn hắn ai cũng tìm không thấy. Không người đã quấy rầy huyết tổ. Đợi huyết tổ hoàn toàn khôi phục, lại cùng Lâm Ngật tính sổ sách. Huyết Ma suy nghĩ một chút nói, không đi Côn Luân. Nhìn tới Nhân Sơn. Một bữa cơm sau, Tần Định Phương trở về, hắn bẩm báo huyết ma chưa tìm được thiết diện thần quân. Huyết ma đối với Tần Định Vương nói mặt sắt đã chết. Tần Định Vương nghe chấn một cái, hắn nói, đáng tiếc huyết ma đạo, mặc dù lần này chúng ta tổn thất rất lớn, nhưng là Lâm Ngật bọn hắn cũng thương vong rất nặng. Lâm Ngật tạm thời sẽ không có đại động tác. Ngươi dẫn người tiếp tục quấy nhiễu mê hoặc Lâm Ngật. Ta chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này tìm nơi thanh tĩnh phương, cho ngươi hợp với sau dùng thuốc. Phối tốt sau, chúng ta lại cùng Lâm Ngật nhất quyết thứ hùng. Tần Định Vương tiên tiên mong mỏi thân thể của mình sớm ngày khôi phục. Nếu huyết ma chuẩn bị cho hắn phối giai đoạn thứ 2 dùng thuốc, Tần Định Vương cầu còn không được. Tần Định Vương kích động nói, ta huyết tổ. Huyết tổ ngươi yên tâm, ta cùng Lâm Ngật từ nhỏ đầu đến lớn, ta nhất định có thể dây dưa kéo lại hắn, không để cho hắn đã quấy rầy huyết tổ. Huyết ma nhìn xem Tần Định Vương nói hiện tại, ngươi chính là của ta chuyển nhân y bát, cho nên ta nếu không tiếc bất cứ giá nào chữa trị tốt ngươi, bởi vì ngày sau ngươi phải thừa kế ta hết thảy, có ta làm hậu thuẫn, ngươi cũng muốn không e ngại Lâm Ngật. Tần Định Vương nói ta chưa bao giờ sợ qua hắn, chỉ là hắn vận khí một mực so với ta tốt. Huyết tổ ngươi liền an tâm phối dược, ta định không cô phụ huyết tổ kỳ vọng cao. Huyết ma liền mang theo Dư Bắc Huyết cùng Tĩnh Ma mà đi. Huyết ma cũng minh bạch, hiện tại hắn cùng Lâm Ngật đấu đến bây giờ, đều đến gian nan nhất thời điểm. Giống như hai cái lực lượng ngang nhau cao thủ quyết đấu, đều đã mình đầy thương tích mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại ai có thể gắng gượng qua cái này gian nan nhất thời điểm, ai liền có thể thắng được thắng lợi sau cùng. Chương 2065. Đại Tương Quốc tự 2 chương 2065 Đại Tương Quốc tự 2 Lâm Ngật mang theo Diệu Tuyết đi tìm Khúc Vô Hối. Diệu Tuyết nằm trong xe ngựa, Long Đồ đại sư tại xe tứ thủ lấy Diệu Tuyết. Lâm Ngật cùng bốn tên thiếu lâm cao thủ cưỡi ngựa hộ vệ. Cách một hồi Lâm Ngật liền tiến buồng xe nhìn Diệu Tuyết tình hình. Diệu Tuyết thương thế càng phát ra nặng, có hai nơi thương còn cảm nhiễm, Diệu Tuyết cũng phát khởi sốt cao. Toàn thân nóng lợi hại, cả người cũng lộ ra mơ hồ. Cái này khiến Lâm Ngật cùng Long Đồ đều rất lo lắng. Lâm Ngật để Sa Phu tăng tốc hành trình đi đường, trên đường lại không nghỉ ngơi. Một ngày sau, bọn hắn đến Khúc Vô Hối nơi ẩn thân phương. Khúc Vô Hối không dám thất lễ, hắn tranh thủ thời gian trước cẩn thận kiểm Diệu Tuyết thương thế. Kiểm tra sau Khúc Vô Hối mắng, đây là cái nào cầu thí đại phu cứu chữa Diệu Tuyết sư phụ? Nội thương chưa khống chế còn chuyển biến xấu. Liền ngay cả ngoại thương có hai nơi cũng hư thối, gãy mất ruột đều cho tiếp sai. Xương gãy đều có thể tiếp lại ra. Nếu như chậm thêm đưa tới, Diệu Tuyết sư phụ liền bị cái kia lang băm hủy Lâm Ngật cùng Long Đồ giờ mới hiểu được, vì sao Diệu Tuyết thương thế không ngừng chuyển biến xấu. Đây cũng là Diệu Tuyết không giống thường nhân, đổi thành người khác, sớm đã chết ở trên đường. Long Đồ bội nói, A Di Đà Phật, xin mời tiên sinh tranh thủ thời gian trị liệu hắn. Cứu được Diệu Tuyết, ngươi ân tình này, thiếu Lâm không quên. Khúc Vô Hối thổi bên dưới hắn dâu cá chê nói đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Nếu như cứu không được, các ngươi thiếu Lâm cũng đừng hận ta. Muốn hận liền hận lang băm kia đi. Long Đồ đạo, A Di Đà Phật, không hận không hận. Khúc Vô Hối để Lâm Ngật cùng Long Đồ ra ngoài chờ lấy, hắn toàn lực cứu chữa Diệu Tuyết. Lâm Ngật cùng Long Đồ tại ngoài phòng lo lắng chờ lấy. Thời gian chậm chạp lướt qua, chờ đợi lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Trải qua gần 3 canh giờ cứu chữa, Khúc Vô Hối một cái đồ đệ đi ra, để Lâm Ngật cùng Long Đồ đi vào. Hai người vào trong nhà, Khúc Vô Hối chính liếc nhìn Diệu Tuyết ánh mắt. Diệu Tuyết trên thân tất cả thương Khúc Vô Hối đều một lần nữa xử lý băng bó. Khúc Vô Hối còn mở ra Diệu Tuyết lồng ngực, đem bị hao tổn hư thối bộ vị cắt bỏ. Lâm Ngật nhỏ giọng nói, "Khúc tiên sinh, tình huống như thế nào?" Khúc Vô Hối đạo, "Mệnh bảo vệ." Lâm Ngật cùng Long Đồ nghe chút thở phào một hơi. Long Đồ cao hứng thẳng niệm A Di Đà Phật. Lâm Ngật biết Khúc Vô Hối thích nghe lời định luận, hắn cười nói, "Ta Khúc tiên sinh a, ngươi thật là không hổ là một đời thần ý a, khó trách người sư đệ Bắc Cung đều nói, ngươi tại trên ý thuật một chút tạo nghệ, hắn cũng khó đạt đến. Mà lại ngươi lại không chỉ một lần cứu ta, gặp được ngươi là đại tạo hóa." Khúc Vô Hối nghe lời này rất được lợi. Hắn lại sờ một cái Diệu Tuyết mạch nói, kỳ thật Diệu Tuyết sư phụ lần này thương mặc dù nặng, nhưng là nguy hiểm cho không được tính mệnh, chỉ là các ngươi tìm cái lang băng kém chút hại hắn. Lâm Ngật nói, cái kia Diệu Tuyết sư phụ võ công có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu? Khúc Vô Hối lắc lắc đầu nói, bị cái kia lang băng làm chết lại, trên người hắn hai nơi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Trong đó một chỗ, đối với võ công khôi phục ảnh hưởng rất lớn. Thương thế tốt lên sau, hắn võ công chỉ sợ chỉ có thể khôi phục 5/10. Lâm Ngật cùng Long Đầu nghe chút cảm giác khó chịu. Đôi này một cái ham võ tuyệt đỉnh cao thủ tới nói quá tàn khốc, cũng thật sự là đáng tiếc Diệu Tuyết một thân thiếu Lâm tuyệt học. Sau đó Khúc Vô Hối kéo Lâm Ngật ra khỏi phòng. Đến ngoài phòng Khúc Vô Hối đạo, cánh rừng nhỏ, Diệu Tuyết bị đánh thành dạng này, nhất định là phát sinh đại sự. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi cái gì có thể đem huyết ma giết ta? Ta cũng tốt lại thấy ánh mặt trời. Lâm Ngật nói, nhanh. Không dối gạt Khúc tiên sinh, hiện tại huyết ma bộ tộc tử thương thảm trọng, lần này Diệu Tuyết đem thiết diện thần quân cũng đã giết. Không bao lâu, huyết ma bọn hắn liền triệt để xong. Khúc Vô Hối nghe đại hỉ. Hiện tại ngay cả thiết diện thần quân cũng đã chết, hắn càng có hy vọng. Lâm Ngật lại nói, Khúc tiên sinh, Diệu Tuyết võ công, thật chẳng lẽ không có biện pháp? Khúc Vô Hối đạo, năm đó ngươi võ công bị hao tổn, tìm tới sư đệ ta liền có hy vọng khôi phục. Hắn hiện tại, tìm tới sư đệ ta cũng không có biện pháp. Còn có, mặt của hắn ta cũng tận lực chữa trị. Tốt sau sẽ lưu chút vết tích, sẽ không hoàn toàn hủy. Khắc, ta lại vô năng ra sức. Tốt xấu mệnh bảo vệ, thỏa mãn đi. Nếu Khúc Vô Hối đã nói như vậy, Lâm Ngật cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Diệu Tuyết tỉnh táo lại, nhìn thấy Lâm Ngật cùng Long Đồ tại trước giường. Diệu Tuyết nói, thiết ma chết đi. Lâm Ngật nói, Diệu Tuyết huynh muốn cho hắn chết, hắn sao có thể sống? Thiết diện thần quân tin chết đã truyền ra, giang hồ đồng đạo đều cao hứng không thôi. Đều truyền tụng ngươi công tích đâu? Nói ngươi là giang hồ trừ một đại hại. Diệu Tuyết cười, chỉ là trên mặt hắn quân lấy bố, chỉ có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra ý cười. Đột nhiên, Diệu Tuyết trong mắt ý cười biến mất, biến thành kinh hãi. Diệu Tuyết nói ta thiếu âm chịu đựng tổn hại, chân khí bị ngăn trở nguyên lai. Diệu Tuyết sau khi tỉnh lại liền bắt đầu vận hành chân khí, kết quả chân khí đến thiếu âm chịu đựng ngăn. Diệu Tuyết cũng am y thuật, Lâm Ngật cũng không dám giấu giếm, hắn liền đem tình hình thực tế nói cho Diệu Tuyết. Biết được công lực khó khôi phục, đôi này Diệu Tuyết tới nói đâu chỉ tại sấm sét giữa trời quang. Diệu Tuyết lập tức không nói, ánh mắt của hắn cũng tràn ngập đau nhức, cũng tràn ngập không cam lòng. Diệu Tuyết tình nguyện chính mình dung nhan khó khôi phục, coi như biến thành xấu xí nhất người, nhưng là hắn khó tiếp nhận võ công đánh mất gần nữa. Hắn nhưng là thiếu lâm đệ nhất cao thủ, a hắn còn nặng hơn Trần Thiếu Lâm. Long Đổ Trấn An hắn nói a di đà Phật, Diệu Tuyết mạng ngươi bên trong nên có kiếp nạn này, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Chí ít ngươi đem thiếu lâm lớn nhất cửu nhân thiết ma trừ, còn bảo vệ tính mệnh. Về phần công lực đánh mất, thuận theo tự nhiên đi. Sư phụ của ngươi nói ngươi chỉ có kinh lịch kiếp nạn mới có thể. Diệu Tuyết đột nhiên đánh gãy Long Đổ lời nói, trong mắt của hắn cũng dấy lên hy vọng quan mang. Diệu Tuyết nói có biện pháp. Nghe Diệu Tuyết lời này, Lâm Ngật cùng Long Đồ tinh thần vì đó dùng một cái. Diệu Tuyết nhìn xem Long Đồ đạo, ta thiếu Lâm chí bảo, Tẩy Kinh Huyền Châu. Long Đồ đạo, a di đà Phật. Nhưng là năm đó bay đến đại sư đem Tẩy Kinh tím Huyền Châu mang đi. Về sau bay đến đại sư chết, liền không người lại biết Tẩy Kinh Huyền Châu ở đâu. Diệu Tuyết nói ta biết. Long Đồ đạo, ở đâu? Diệu Tuyết nói tại Đại Tương Quốc Tự. Long Đồ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết Tẩy Kinh Huyền Châu tại Đại Tương Quốc Tự? Diệu Tuyết nói sư phụ ta nói cho ta biết. Hắn nói việc này chỉ có hắn một người biết. Hắn sợ ngày nào viên tịch, thiếu lâm liền không người biết được, cho nên hắn nói cho ta biết. Long Đồ đạo, sư phụ của ngươi vì sao không nói cho chúng ta a? Diệu Tuyết nói sư phụ nói, Tẩy Kinh Huyền Châu là thiếu lâm chí bảo, lại rơi tại Đại Tương Quốc Tự, nếu như các ngươi biết, định cùng cam tâm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại. Kể từ đó, thiếu lâm liền cùng Đại Tương Quốc Tự phát sinh xung đột, thậm chí làm to chuyện. Bắt nguồn từ một môn, sư phụ không muốn cùng cửa tương tàn. Lâm Ngật mặc dù không biết cái này Tẩy Kinh Huyền Châu đến cùng để làm gì, nhưng là bị coi là thiếu lâm chí bảo, vậy nhất định kỳ vật. Nguyên lai là bay đến đại sư năm đó từ nhỏ Lâm tướng Tẩy Kinh Huyền Châu mang đi. Nếu Long Đồ nhắc lên bay đến đại sư, Lâm Ngật cảm thấy hắn có cần phải đem tính ma chính là bay đến chân tướng nói ra. Thế là Lâm Ngật một mặt trịnh trọng thần sắc đối với Long Đồ cùng Diệu Tuyết nói có chuyện ta phải cùng các ngươi nói. Long Đồ đạo, a di đà Phật, minh chủ mới nói. Lâm Ngật nói, bay đến đại sư kỳ thật không có chết. Hắn bởi vì tu luyện huyết ma công biến thành huyết ma nô. Hôm qua cái kia ở trong chiến trường hô hào đều là tốt hòa thượng tính ma, chính là bay đến đại sư. Chương 2066 chuẩn bị chém lục cùng nhau một chương 2066 chuẩn bị chém lục cùng nhau một hôm nay một chương hôm qua tính ma lâm trận dị thường, cứ việc Diệu Tuyết cùng Long Đồ đều khó hiểu, nhưng là nơi nào sẽ nghĩ đến tính ma chính là Phi Trúc đại sư. Luận bối phận, Phi Trúc là Long Đồ sư thúc, là Diệu Tuyết sư tổ bối đâu. Giờ phút này hai người nghe Lâm Ngật lời này thật sự là khiếp sợ không thôi. Việc này có thể không thể coi thường, Long Đồ đối với Lâm Ngật nói, a di đà Phật, minh chủ, việc này thật là. Lâm Ngật nói, thiên chân vạn xác. Diệu Tuyết mở miệng nói, Lâm Minh, ngươi lại là làm thế nào biết? Lâm Ngật nói, mấy ngày trước đây ngày mưa to, Phi Độ đại sư tại trong miếu cùng Tĩnh Ma gặp nhau. Hai người tương đối như huynh đệ giống như khẽ vuốt lẫn nhau gương mặt. Tĩnh Ma hỏi Phi Độ đại sư hắn là ai, Phi Độ đại sư nói, hắn là Phi Trúc, mặc dù hôm đó Lâm Ngật chưa tại hiện trường, nhưng là Tả Tinh Tinh đem tưởng tình đều nói cho Lâm Ngật. Phi Độ đại sư biên tịch, Tĩnh Ma là Phi Trúc, hai chuyện này để Long Đồ cùng Diệu Tuyết đều thổn thức không thôi. Long Đồ đối với Lâm Ngật nói, a di đà Phật, duyên tới duyên đi, hết thảy đều là số mệnh. Sau đó Long Đồ thỉnh cầu Lâm Ngật không cần đem chân tướng nói ra. Lâm Ngật tự nhiên minh bạch Long Đồ ý tứ. Phi Trúc đại sư năm đó thế nhưng là cao tăng, lại là thiếu lâm đệ nhất cao thủ, bây giờ lại biến thành huyết ma nô giết lung tung vô tội. Nếu như việc này truyền ra, không chỉ Phi Trúc đại sư danh dự hủy hết, thiếu lâm cũng sẽ hổ thẹn. Các ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ, việc này ta cũng liền nói cho các ngươi biết, tuyệt không truyền cho người ngoài hiện tại Phi Trúc biến thành huyết ma nô. Lâm Ngật muốn biết càng nhiều liên quan tới Phi Trúc tình huống. Lâm Ngật liền hỏi, Long Đồ đại sư, có thể nói một chút Phi Trúc đại sư sao? Hắn năm đó tu luyện huyết ma sách, các ngươi cảm kích sao? Bởi vì sự tình xa xưa, Long Đồ nhớ lại một chút, sau đó hắn nói ta so Phi Trúc sư thúc còn rất dài mấy tuổi đâu. Về phần Phi Trúc sư thúc làm thế nào chiếm được huyết ma sách tu luyện, Long Thủ cùng bay qua sư thúc có biết không ta không biết, dù sao ta cùng lòng trí mấy người là không biết. Ta chỉ nhớ rõ Phi Trúc sư thúc trở nên càng ngày càng cổ quái, người cũng ngang ngược. Có một lần suýt nữa đem hai tên tăng nhân đánh chết. Chúng ta nhìn ra được, hắn cũng tận lực khống chế chính mình, hắn lộ ra rất thống khổ. Bay qua sư thúc nói Phi Trúc sư thúc có tâm ma, trước hết đem Phi Trúc sư thúc đóng lại. Nhưng là một ngày đêm bên trong, Phi Trúc sư thúc phá bích mà ra, hắn còn đem ta thiếu lâm chí bảo Tẩy Kinh Huyền Châu đánh cắp. Bay qua sư thúc liền đi tìm hắn. Về sau, nghe nói Phi Trúc sư thúc chết. Cụ thể nguyên nhân cái chết, cũng không có người biết được. Long Đồ đem chính mình biết đều kỹ càng nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật nghe xong trầm tư một hồi, Lâm Ngật cảm thấy năm đó Phi Trúc đánh cắp Tẩy Kinh Huyền Châu rời đi, về sau chuyện phát sinh phải cùng Đại Tương Quốc Tự có quan hệ. Không phải vậy Tẩy Kinh Huyền Châu cũng sẽ không rơi vào Đại Tương Quốc Tự. Năm đó bay qua cùng Long Thụ hẳn phải biết nội tình, chỉ là chưa nói cho Long Đồ bọn hắn. Nếu tính ma là Phi Trúc đại sư, là giết là cứu, xử trí như thế nào, Lâm Ngật cũng phải trưng cầu Long Đồ cùng Diệu Tuyết ý kiến. Lâm Ngật nhìn xem hai người nói tu luyện huyết ma công người đều đánh mất bản tính, mặc dù Phi Trúc đại sư là thiếu lâm cao tăng cũng là các ngươi tiền bối, nhưng là hiện tại hắn là Côn Lôn ma công cụ sát nhân. Muốn triệt để đánh vượt qua Côn Lôn ma, cũng phải đối phó tính ma. Làm sao bây giờ? Long Đồ cùng Diệu Tuyết đều hiểu Lâm Ngật ý tứ. Long Đồ cùng Diệu Tuyết nhìn nhau, Diệu Tuyết bối phận thấp, khó thực hiện chủ, liền không nói chuyện. Bang Tâm mà nói, Long Đồ cùng Diệu Tuyết không muốn để cho Phi Trúc chết. Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng, Phi Vân, bay qua, Phi Trúc, hiện tại có thể cận tồn Phi Trúc. Long Đồ đạo, Minh Chủ, có thể có biện pháp khôi phục sư thúc ta thần trí. Lâm Ngật nói, năm đó Phi Độ Đại Sư cùng Phi Vân Đại Sư vì cứu Phi Trúc Đại Sư, nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng là cuối cùng ra kết luận, huyết ma công căn bản vô giải. Về phần Phi Trúc Đại Sư không thương tổn tăng nhân, ta muốn dù sao Phi Trúc Đại Sư là cao tăng, tu vi người phi thường nhưng so sánh, cho nên trong ý thức còn lưu lại vài thứ, biết tăng nhân là người trong nhà. Trừ cái đó ra, Phi Trúc Đại Sư chính là một cái ma Long Đồ cùng Diệu Tuyết nghe lời nói này trong lòng hy vọng cũng phá diệt. Ngay cả Phi Vân Đại Sư cùng Phi Độ Đại Sư cũng khó khăn phá giải, cái kêu huyết ma sách thật sự là vô giải. Long Đồ than thở một tiếng nói, A Di Đà Phật, nếu Phi Trúc Sư Thúc đã thành ma, không còn là Phi Trúc, liền do Minh Chủ định đoạt đi. Ta Thiếu Lâm Tăng chúng né tránh chính là. Long Đồ Đại Sư nói bóng gió, nên giết liền giết đi. Long Đồ có thể lấy đại cục làm trọng, tại trên việc này, Lâm Ngật cũng liền không làm khó dễ. Lâm Ngật lại nói nếu Tẩy Kinh Huyền Châu có thể làm cho Diệu Tuyết khôi phục bị hao tổn kinh mạch, đừng nói Đại Tương Quốc tự, chính là tại núi Đao Biển Lửa cũng muốn biện pháp mang tới. Diệu Tuyết huynh tốt hơn một chút chút, chúng ta liền đi Đại Tương Quốc tự. Hai ngày sau, Diệu Tuyết tình huống càng thêm ổn định, bọn hắn liền lên đường tiến về Đại Tương Quốc tự. Tiêu Liên cầm vận âm thầm tùy hành. Mấy ngày sau, bọn hắn đến Đại Tương Quốc tự. Đại Tương Quốc tự là hoàng gia chùa chiền. Chùa chiền kiến trúc huy hoàng mỹ lệ, thật sự là kim bích chiếu rọi, dáng mây mất cho. Tương Quốc tự chủ trì cũng do hoàng đế Tứ Phong. Hoàng đế ngày thường tuần du, cầu nguyện, cũng tạ ơn cư thế tiến sĩ để dành cũng nhiều ở đây cử hành. Đại Tương Quốc tự có mấy trăm tăng chúng, trong đó 8 tên cao tăng càng là bát đại hộ đế thần tăng, từng cái võ công siêu quần. Đại Tương Quốc tự chủ chùa là Đàm Ác đại sư. Long Đổ cùng Diệu Tuyết là Thiếu Lâm cao tăng, Đàm Ác đại sư tự mình tiếp kiến. Bởi vì Diệu Tuyết hiện tại hành động còn không tự nhiên, Lâm Ngật cong Diệu Tuyết tiến vào khách điện. Lâm Ngật cùng Đàm Ác đại sư tại hoàng cung đã gặp mặt. Nhìn thấy Lâm Ngật, Đàm Ác đại sư có chút ngoài ý muốn. "Lâm Ngật, đại sư, hoàng thượng vừa vặn rất tốt." Lâm Ngật cố ý nhắc lên hoàng thượng, chính là muốn cho Đàm Ác xem ở hoàng thượng trên mặt, không nên làm khó. Đàm Ác đại sư nói "A Di Đà Phật, hoàng thượng rất tốt. Từ nay trở đi hoàng thượng còn muốn đến trong chùa là thái hậu cầu phúc." Đàm Ác biết hoàng thượng cùng Lâm Ngật quan hệ không tầm thường, Đàm Ác lấy lễ để tiếp đón. Sau khi ngồi xuống, tiểu hòa thượng dâng lên nước trà. Hiện tại Thiếu Lâm Long Đồ địa vị cao nhất, cho nên Đàm Ác đi thẳng vào vấn đề hỏi Long Đồ đạo: "A Di Đà Phật, Long Đồ đại sư, ngươi mang Lâm Vương cùng thụ thương Diệu Tuyết đến Đại Tương Quốc tự, có chuyện gì?" Long Đồ tâm muốn, Lâm Ngật mặt mũi so với hắn lớn hơn, Long Đồ lên đường: "A Di Đà Phật, việc này còn phải xin mời Lâm Vương nói." Lâm Vương hiện tại là Võ Lâm minh chủ, Thiếu Lâm cũng nghe mệnh Lâm Vương. Đàm Ác liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngật. Thiếu Lâm gặp ma tộc huyết tẩy, Đại Tương Quốc tự cũng biết. Đại Tương Quốc tự đối với ma tộc làm điều ngang ngược hành vi cũng rất phẫn uất. Nhưng là bởi vì Đại Tương Quốc tự là hoàng gia chỗ triền, không tiện nhúng tay chuyện trong trốn giang hồ, cho nên một mực chưa lên tiếng ủng hộ Thiếu Lâm. Hiện tại Lâm Ngật cùng Thiếu Lâm hai vị cao tăng đến Đại Tương Quốc tự, Đàm Ác giòm không phá bọn hắn ý đồ đến. Lâm Ngật nói, vài ngày trước chúng ta cùng ma tộc kịch chiến một trận, Diệu Tuyết giết Thiết Ma Thần Quân lúc trước Thiết Diện Thần Quân đem kinh thành gây gà chó không yên, hoàng thượng tức giận sai người truy nã Thiết Diện Thần Quân, Đại Tương Quốc tự còn ra động trăm tên cao thủ, cuối cùng cũng là tốn công vô ích. Hiện tại Diệu Tuyết vậy mà giết Thiết Diện Thần Quân, Đàm Ác hướng Diệu Tuyết văng tới kính nể ánh mắt. Lâm Ngật tiếp tục nói, nhưng là Diệu Tuyết cũng gặp sát ma trọng thương. Hiện tại Diệu Tuyết một chỗ kinh mạch bị hao tổn, võ công khó khôi phục. Chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng khó trị liệu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Phật gia trí bảo Tẩy Kinh Huyền Châu. Đàm Ác giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn là vì Tẩy Kinh Huyền Châu mà đến. Đánh xong một chương, Lâm Thời có việc khẩn cấp được ra ngoài xử lý xuống. Hôm nay thì càng một chương. Chương 2067. Chuẩn bị chém lục tương 2 chương 2067 chuẩn bị chém lục tương 2 mặc dù Tẩy Kinh Huyền Châu là Thiếu Lâm đồ vật, sau rơi vào Đại Tương Quốc tự, mặc kệ trong đó có ẩn tình gì, Lâm Ngật không muốn để cho Đàm Ác hiểu lầm bọn hắn lần này đến là thiết lập ván cục lừa gạt Tẩy Kinh Châu. Về phần ngày sau Tẩy Kinh Huyền Châu về cái kia phương, đó là Thiếu Lâm cùng Đại Tương Quốc tự sự tình. Lâm Ngật liền trịnh trọng đối với Đàm Ác đại sư nói: "Đại sư, Tẩy Kinh Châu có khôi phục kinh mạch kỳ hiệu. Chúng ta lần này đến chỉ muốn mượn Tẩy Kinh Huyền Châu chữa trị Diệu Tuyết, tuyệt không ý niệm khác trong đầu. Thời kỳ trị liệu ở giữa, Diệu Tuyết sẽ không cách Đại Tương Quốc tự, thẳng đến Diệu Tuyết khôi phục. Trong thời gian này ta làm đảm bảo, tuyệt sẽ không phức tạp. Mong rằng đại sư đáp ứng." Nếu Lâm Ngật đảm bảo Diệu Tuyết sẽ không thừa dịp cơ hội chữa bệnh cày đồ bối chủ ý, Đàm Ác liền yên tâm. Đàm Ác nói phải cần bao lâu? Lâm Ngật liền nhìn về phía Diệu Tuyết, Diệu Tuyết nói nhiều nhất một tháng thời gian. Đàm Ác gật gật đầu, hắn sai người trước đem Diệu Tuyết tại trong chùa gián xếp lại. Sau đó Đàm Ác đại sư mang theo Lâm Ngật đi vào Tàng Kinh Các, Đàm Ác nói cho Lâm Ngật, Tẩy Kinh Châu do Tàng Kinh Các Đàm Mộng đại sư đảm bảo. Đàm Mộng đại sư hơn 60 tuổi, vóc người trung đẳng, diện mục gầy gò. Hắn là Đàm Ác đại sư sư đệ. Lâm Ngật là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Mộng đại sư, nhưng là Đàm Mộng đại sư lại có một loại để Lâm Ngật cảm giác đã từng quen biết. Đàm Ác trước cho sư đệ giới thiệu Lâm Ngật. Đàm Mộng nhìn xem Lâm Ngật hai tay hợp thành chữ thập nói A Di Đà Phật, Lâm Vương đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy Lâm Vương giả họa may mắn. Lâm Ngật nói, không dám nhận. Lâm Ngật cũng nhìn xem Đàm Mộng, trong lòng suy nghĩ vì sao Đàm Mộng có một loại để hắn cảm giác quen thuộc. Đàm Ác đem Diệu Tuyết muốn mượn Tẩy Kinh Huyền Châu chữa thương sự tình nói cho Đàm Mộng. Đàm Mộng đại sư nói A Di Đà Phật, đều là Phật gia đệ tử, mà lại Diệu Tuyết là sát thiết ma bị thương nặng, chúng ta lẽ ra giúp chuyện này. bất quá gần nhất ta đang dùng tẩy kinh châu trị liệu cố tật, nếu như bây giờ đem tẩy kinh châu cho Diệu Tuyết dùng, ta liền phí công nhọc sức. Diệu Tuyết cũng không đội tại cái này nhất thời, chờ ta sử dụng hết, lại để cho Diệu Tuyết chữa thương như thế nào. Đàm Ác liền dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật lo lắng đem Diệu Tuyết bệnh tình làm trễ lại, dù sao Diệu Tuyết bệnh tình gấp. Lâm Ngật hỏi, đại sư còn cần mấy ngày? Đàm Mộng Đạo, đại khái 5 ngày thời gian. Nếu chỉ có 5 ngày quan cảnh, Lâm Ngật gật gật đầu. Sau đó Lâm Ngật cùng Đàm Mộng đại sư rời đi tàng kinh các. Lâm Ngật trở lại phòng khách, Diệu Tuyết nằm ở trên giường, Long Đồ đại sư chính cho Diệu Tuyết sát thuốc. Lâm Ngật đem sự tình nói cho Diệu Tuyết. 5 ngày còn có thể, nếu như càng kéo dài liền sẽ làm trễ nải ta nói đến đây Diệu Tuyết lại dùng rất có không cam lòng giọng nói, cái này tẩy kinh châu vốn là ta thiếu Lâm bảo vật, bây giờ muốn dùng còn phải cầu bọn hắn. Ngày sau ta định đem tẩy kinh châu đoạt lại. Lâm Ngật nói, hiện tại việc cấp bách là chữa trị Diệu Tuyết mình. Tại trên việc mấu chốt này, chúng ta cũng đừng có phức tạp. Diệu Tuyết nói ngươi yên tâm, lần này ngươi làm đảm bảo, ta sẽ không để cho người khó xử. Lâm Ngật cười nói, dạng này tốt nhất. Diệu Tuyết dàn xếp lại, Lâm Ngật cũng không thể ngay tại Đại Tương Quốc tự làm bạn Diệu Tuyết. Lúc đầu Lâm Ngật liền có thể đi, nhưng là để cho an toàn, Lâm Ngật chuẩn bị sau 5 ngày Đàm Mộng đại sư đem tẩy kinh huyền châu cấp cho Diệu Tuyết chữa thương lại đi. Bởi vì Lâm Ngật có chút bận tâm tình huống có biến, bởi vì Đàm Mộng đại sư lời nói để Lâm Ngật suy nghĩ. Đàm Mộng đại sư nói hắn đang dùng tẩy kinh châu trị liệu cố tật. Nếu là cố tật, mà Đàm Mộng đại sư lại bảo quản lấy tẩy kinh châu cái kia là Đàm Mộng đại sư sớm không cần cái này tẩy kinh châu trị liệu, hết lần này tới lần khác vào lúc này trị liệu cố tật. Chẳng lẽ là trùng hợp? Mà cái này Đàm Mộng đại sư để Lâm Ngật có giống như đã từng quen biết cảm giác, đến cùng ở đâu gặp qua? Hay là cái này Đàm Mộng đại sư dáng dấp giống người nào đó đâu? Lâm Ngật nhớ lại Đàm Mộng đại sư thần sắc dung mạo, đột dưng, Lâm Ngật trong đầu xuất hiện một người, Lục Tương gia. Đương nhiên Đàm Mộng đại sư không phải Lục Tương gia, nhưng là Đàm Mộng đại sư dung mạo cùng Lục Tương gia có chỗ tương tự. Cứ việc thiên hạ tương tự quá nhiều người, nhưng là dựa vào Lâm Ngật trực giác, càng nghĩ càng cảm giác sự tình có kỳ quặc. Bởi vì quan hệ đến Diệu Tuyết phải chăng có thể thoại nguyện khôi phục, Lâm Ngật liền muốn dò xét cái minh bạch. Thế là đợi trong đêm không một âm thanh, Đại Tương Quốc tự tăng chúng đều đi ngủ, Lâm Ngật mông mặt hướng tàng kinh các mà đi. Đại Tương Quốc tự cao thủ đông đảo, Lâm Ngật lo lắng bại lộ rước lấy phiền phức, cho nên đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Ngay tại Lâm Ngật khoái lặn xuống tàng kinh các lúc, một bóng người từ tàng kinh các mà ra, Lâm Ngật vừa vặn nằm ở tàng kinh các trên đỉnh. Mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy cái kia thân hình mặc tăng y điệp, nhìn thân hình, giống Đàm Mộng đại sư. Rất nhanh thân ảnh dung nhập hắc ám về phía tây nam phương hướng mà đi. Mặc kệ người này đến tuột cùng là ai, Lâm Ngật từ đối phương khinh công có thể nhìn ra, người này võ công không tầm thường. Lâm Ngật liền lặng lẽ theo đuôi người này. Người kia ra Đại Tương Quốc tự, lại đi ra khỏi thành. Lâm Ngật một mực không xa không gần theo đuôi, cứ việc người kia võ công cao cường, nhưng là Lâm Ngật cao hơn. Lâm Ngật theo dõi người, khó để cho người ta phát hiện, cho nên người kia chưa phát hiện có người âm thầm theo đuôi hắn. Người kia ra khỏi thành sau, lại nhắm hướng đông phương bắc mà đi. Cuối cùng người kia đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Tiến vào rừng rậm, người này ở trong rừng trước đánh một vòng, Lâm Ngật cẩn thận, cũng không để hắn phát hiện. Xác định không người theo dõi, người kia liền hướng rừng bắc mà đi, cuối cùng đi đến chân núi gian tiếp theo nhà tranh trước. Tòa này nhà tranh tại chân núi bên dưới, bốn phía lại là rừng rậm, lộ ra rất bí mật. Người kia đến nhà tranh trước, Lâm Ngật thì ẩn thân ở nhà tranh bên cạnh một cái cây sau. Nhà tranh trước nằm lấy một đầu ngủ gật chó. Chó nhìn thấy người này đứng lên, hưng phấn vây quanh người này ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng. Bởi vậy có thể thấy được, người này thường đến, cùng con chó này hết sức quen thuộc. Lúc này trong phòng đèn sáng, sau đó một người nam tử thanh âm vang lên. Ai? Ngoài phòng tăng nhân nói tăng gõ dưới ánh trăng cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, tăng nhân kia vào phòng, cửa chấm dứt bên trên. Lâm Ngật hiện tại cách nhà tranh còn có mấy trượng khoảng cách, cho nên con chó kia còn chưa phát hiện Lâm Ngật. Nếu như Lâm Ngật muốn tiếp tục tìm hiểu ngọn ngành liền phải tới gần phòng ở, liền sẽ bị chó phát hiện. Thế là Lâm Ngật bắn ra một khối nhỏ vỏ cây đánh vào con chó kia trên đầu, đưa nó cái choáng. Sau đó Lâm Ngật thân hình như huyễn tượng bình thường đã đến nhà tranh cửa sổ bên dưới. Lâm Ngật tay chám một chút nước bọn, đem giấy dán cửa sổ một góc nhẹ nhàng xuyên phá một chút, sau đó tối dọn. Giờ phút này, trong phòng hai người cách bàn cùng nhau ngồi. Bởi vì góc độ vấn đề, Lâm Ngật chỉ có thể đại khái nhìn thấy bên trong một cái dung mạo. Lâm Ngật trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy người, chính là Lục Tuấn. Lục Tuấn một thân trang phục thợ săn buộc, sắc mặt cũng biến thành đen kịt. Nếu như không biết hắn nội tình người, còn tưởng là hắn thật sự là một cái thợ săn. Lúc trước Lục Tương gia bị đầu nhập đại ngục, Lục phủ cũng bị kê biên tài sản, Lâm Ngật trong lòng còn muốn, Lục Tuấn, Bắc Cung Vô Dương, còn có thiên tài thần bí kia đi nơi nào? Bởi vì hắn lúc trước đã thể, đối với Lục Tương bí mật chẳng quan tâm mặc kệ, cho nên hắn quan sát Lục Tương thời điểm cũng không hỏi, cũng không nghe ngóng Bắc Cung Vô Dương cùng Lục Tuấn. Không nghĩ tới Lục Tuấn giấu ở nơi này. Lúc này vào nhà người nói chuyện, Lâm Ngật nghe ra người này thanh âm, chính là Đàm Mộng đại sư. Đàm Mộng đại sư cùng Lục Tương có chút giống nhau, đêm khuya lại tới đây sẽ Lục Tuấn, xem ra Đàm Mộng đại sư thật cùng Lục gia có nguồn gốc, cả Lâm Ngật sợ bị phát hiện, không còn hướng trong phòng nhìn trộm. Hắn bình thanh liễm khí tử lắng nghe hai người nói chuyện. Chương 2068. Chuẩn bị chém Lục Tương 3 chương 2068 chuẩn bị chém Lục Tương 3 trong phòng Lục Tuấn cùng Đàm Mộng đại sư cũng không phát giác ngoài cửa sổ có người. Chỉ nghe Đàm Mộng đại sư nói hôm nay Lâm Ngật mang theo Diệu Tuyết đi vào trong chùa, nghe nói là Lâm Vương dẫn người cùng ma tộc đại chiến, Diệu Tuyết giết thiết diện thần quân. Nhưng là Diệu Tuyết người cũng bị thương nặng cần tẩy kinh huyền châu trị liệu. Đàm Ác đại sư cũng đồng ý không có cách nào. Ta kiếm cớ kéo mấy ngày. Ngươi để Bắc Cung Vô Dương nắm chặt thời gian, không phải vậy đến lúc đó ta xuất ra không tẩy kinh Huyền Châu liền sẽ bị hoài nghi. Ta tiềm ẩn Đại Tương Quốc tự nhiều năm như vậy, chính là vì cùng người hoàng tộc liên hệ, nghe ngóng hoàng tộc bí mật. Ta không muốn bại lộ. Lục Tuấn đạo, hắn tình huống bây giờ tốt hơn, Bắc Cung Vô Dương nói trải qua lần này dùng tẩy kinh châu phối hợp trị liệu, hắn sau này cũng không sợ hai ánh sáng mặt trời, mà lại trên người hắn hai nơi kinh lạc cũng có thể khôi phục. Hiện tại cũng là trong lúc mấu chốt, ai không nghĩ tới, Lâm Ngật mang theo Diệu Tuyết tới tại ngoài cửa sổ nghe lén, Lâm Ngật hiện tại đã biết rõ. Lâm Ngật tự nhiên minh bạch Lục Tuấn trong miệng cái kia hắn chính là chỉ Bắc Cung Vô Dương cứu chữa kỳ tài. Nguyên lai Đàm Mộng đại sư là đem tẩy kinh châu âm thầm cấp cho Bắc Cung Vô Dương để trị liệu cái kia kỳ tài. Đàm Mộng đại sư tràn ngập ưu lự đạo, Lâm Ngật người này ta thế nhưng là có chỗ nghe. Không đơn giản a, hiện tại hắn đến Tương Quốc tự, ta thật lo lắng sự tình phá hủy ở trên tay hắn. Ta chưa bao giờ cùng hắn đã từng quen biết, người này đến cùng như thế nào? Lục Tuấn đạo, ta cùng hắn đã từng quen biết, mặc dù chưa thâm giao, nhưng là đối với hắn rất có hảo cảm. Lục Ba cùng hắn giao tình sâu, Lục Ba rất kính nể Lâm Ngật cũng tín nhiệm Lâm Ngật. Tương gia cũng rất thưởng thức Lâm Ngật, còn cùng Lâm Ngật âm thầm kết minh đối phó huyết ma bộ tộc, mặc dù như vậy Đàm Mộng đại sư đánh gãy Lục Tuấn lời nói, nhưng là ta cũng nghe nói Lâm Ngật cùng hoàng thượng giao tình không cạn. Còn làm qua hoàng thượng kim diện thị vệ. Hoàng thượng rất sắp đến Tương Quốc tự vi hoàng thái hậu cầu phúc, chúng ta vừa khổ tâm cây vẽ, đây chính là cứu Tương gia cơ hội duy nhất. Nhưng là hoàng thượng nếu gặp nạn, Lâm Ngật sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cắm xuống tay, cái này há không liền hỏng chuyện của chúng ta. Ngoài cửa sổ Lâm Ngật nghe đến đó trong lòng chấn động. Chẳng lẽ, người của Lục gia muốn đối với hoàng thượng ra tay sao? Vấn đề này thế nhưng là lớn. Lâm Ngật tiếp tục nghe lén. Lúc này Lục Tuấn đạo, nhị gia, bắt cóc hoàng thượng, sự tình quá lớn. Được chuyện sau, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại Tương Quốc tự, cũng không an toàn. Dứt khoát được chuyện sau, ngươi cũng đi. Dạng này cũng không cần giao ra cái này tẩy kinh Huyền Châu. Bắc Cung nói Vô Dương nói cái này tẩy kinh châu đối với hắn ngày sau hoàn toàn khang phục sẽ có tác dụng rất lớn. Cho nên đến lúc đó dùng hoàng thượng đổi về Tương gia, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay. Ngày sau lại tùy thời Đông Sơn tái khởi. Lâm Ngật hoàn toàn minh bạch, nguyên lai, người của Lục gia là kế hoạch bắt cóc hoàng thượng đổi về Lục Tương. Kế hoạch này cũng thật là điên cuồng. Lâm Ngật nghĩ lại, hoàn toàn chính xác, đây cũng là duy nhất cứu Lục Tương biện pháp. Bởi vì hắn liền tưởng tượng qua rất nhiều nghị cách cứu viện phương pháp, nhưng là cũng khó khăn thực hiện. Xem ra kế hoạch này xuất từ là Lục gia cái kia thiên tài chi thủ. Nắm hoàng thượng, vô luận là muốn đổi hay, hoàng tộc cũng phải đi vào khuôn khổ. Đàm Mộng đại sư nói nếu như có thể tiếp tục lưu lại Đại Tương Quốc tự ta vẫn là muốn giữ lại. Lần này hoàng thượng quyết định xử quyết Tương gia, chính là Lục Vương gia lai tự bên trong cầu phúc lúc, ta từ trong miệng hắn biết được. Cho nên lưu lại, có thể đánh dò xét rất nhiều bí mật. Lâm Ngật nghe đến đó trong lòng đại chấn. Nguyên lai hoàng thượng quyết định muốn xử chém Lục Tương. Lúc trước nghe hoàng thượng nói, muốn đem Lục Tương cầm tù cả đời, thật không biết hoàng thượng vì sao thay đổi chủ ý muốn giết Lục Tương. Khó trách người của Lục gia quyết định bí quá hóa liều muốn bắt cóc hoàng thượng. Lúc này Lục Tuấn đạo, nhưng là hắn nói, đến lúc đó vô luận được chuyện sự bại, ngươi tốt nhất đi. Nếu như lúc trước Tương gia nghe hắn lời nói sớm đi đi thẳng một mạch, cũng sẽ không bị gặp nạn. Nếu như không phải là vì Tương gia, chúng ta cũng sẽ không trở về. Bởi vì quá hiểm. Đàm Mộng đại sư nói chúng ta tất cả hy vọng đều ký thác vào hắn trên thân. Cho nên lần này không quản sự thành sự bại, hắn tuyệt đối không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Không phải vậy coi như cứu ra Tương gia cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Lục Tuấn đạo, yên tâm đi. Hắn ở trong núi nơi ẩn thân, chỉ có ta biết. Lão bắt còn nửa bước không lưu bảo hộ lấy hắn. Không có việc gì. Nhị gia, hiện tại chỉ là lo lắng ngươi. Đàm Mộng đại sư lại nghĩ đến một chút nói rằng này, mặc dù đều kế hoạch tốt, nhưng là kế không an toàn. Đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra. Nếu như tình hình thay đổi, ta liền đi. Tẩy Kinh Châu cũng liền không cần giao ra trong phòng. Đàm Mộng cùng Lục Tuấn nói nhỏ lấy. Ngoài cửa sổ Lâm Ngật suy nghĩ, nếu như đến lúc đó Đàm Mộng đại sư đi, Tẩy Kinh Châu cũng liền bị người Lục gia mang đi. Cái kia Diệu Tuyết võ công khôi phục liền không hy vọng. Mà lại, đây cũng là cứu Lục Tương duy nhất cơ hội. Có thể nói, chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Thất bại, Lục Tương liền triệt để không cứu được. Lục Tương đối Lâm Ngật thế nhưng là có đại ân. Là Lục Tương bảo vệ Phiêu Linh đảo, cứu được Lâm Ngật tất cả thân hữu. Cho nên Lâm Ngật từ đầu đến cuối không quên Lục Tương ân tình. Lâm Ngật cũng nghĩ cứu Lục Tương. Nhưng là lại việc quan hệ Hoàng thượng Minh Trường, còn có Diệu Tuyết, hiện tại tình hình, như thế nào mới có thể tam toàn kỳ mỹ đâu. Lâm Ngật não bên trong nghĩ đến biện pháp. Chỉ có một cái biện pháp đi đến thông. Đó chính là hắn cũng tham dự việc này. Dạng này hắn có thể từ đó cùng nhau, đã hại không được Hoàng thượng Minh Trường, cũng có thể cứu ra Lục Tương, còn có thể để Diệu Tuyết hoàn toàn khôi phục. Lâm Ngật nghĩ tới đây thân hình gọn đến cửa ra bảo, sau đó hắn đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Tiếng đập cửa mặc dù nhẹ, nhưng là giờ phút này trong phòng hai cái mưu đồ bí mật người nghe đâu chỉ tại kinh lôi bình thường. Đàm Mộng cùng Lục Tuấn thay đổi cả sắc mặt, hai người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cửa phòng. Lục Tuấn đứng dậy rút kiếm, Đàm Mộng đại sư cũng vận sức chờ phát động. Lục Tuấn chiều ngoài cửa nói ai? Lâm Ngật nói, Lục Tuấn huynh, ta là Lâm Ngật. Lúc trước Lục Tuấn cùng Đàm Mộng còn tại nói Lâm Ngật, hiện tại Lâm Ngật ngay tại ngoài cửa, cái này cũng thật là làm cho hai người khó có thể tin. Lục Tuấn để kiếm tới mở cửa ra, nhìn thấy cửa ra vào đứng thẳng người quả nhiên là Lâm Ngật, Lục Tuấn kinh ngạc nói, Lâm Vương, thật là ngươi. Ngươi làm sao trở về nơi này? Can hệ trọng đại, Lâm Ngật cũng cực kỳ cẩn thận, hắn hướng liếc nhìn xung quanh, sau đó hắn đối với ngăn tại cửa ra vào Lục Tuấn thấp giọng nói, Lục huynh, có thể hay không để cho ta đi vào nói chuyện? Lục Tuấn tỉnh ngộ ra, mau để cho Lâm Ngật vào nhà, hắn lại đem cửa đóng lại. Đàm Mộng nhìn xem Lâm Ngật, giờ phút này cũng thật không biết là tâm tình gì. Đang Mộng đạo, Lâm Vương quả nhiên lợi hại. Ngươi là hoài nghi ta, cho nên mới theo dõi đến nơi đây đi. Lâm Ngật ôm quyền nói, theo dõi đại sư đến đây, còn xin đại sư thứ tội. Đang Mộng nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói như vậy, ta cùng Lục Tuấn lúc trước nói lời Lâm Vương đều nghe được. Lâm Ngật nói, một chữ không sót, đều nghe được. Đang Mộng bất đắc dĩ cười khổ, hắn thở dài một tiếng nói, quả thật là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không nghĩ tới bị Lâm Vương nghe được. Chúng ta mưu đồ bí mật sự tình quá lớn, tuyệt không thể tiết lộ nửa phần, không phải vậy chúng ta liền đều xong. Cho nên Lâm Vương, chớ trách chúng ta. Nói đến đây, Đàm Mộng đại sư trong mắt nhấp nhoáng sát ý, sau đó hắn hướng Lục Tuấn đạo, chúng ta trước dây dưa Lâm Vương, để lão bắt ra.